Chương 01, Bùi trưởng lão chương 01, Bùi trưởng lão hôm nay sớm chút thời gian, lượng cái trẻ tuổi người xứ khác, dắt ngựa lên Vi Sơn. Hai người này một nam một nữ, nam kêu Trần Quân Hải, nữ tên là La Tiểu Cẩm, nhìn xem đều là 17-18 niên kỷ, mặc một thân lưu loát áo đen, trên lưng buộc một đầu đai đỏ. Đây là trưởng thánh cung trang phục. Hai người lễ phép bái qua sơn môn, cũng biểu thị muốn cầu kiến Vi Sơn phái trưởng môn, Thanh Nhàn Tử đạo trưởng. Thanh Nhàn Tử cũng không tính rất nhàn, tiếp vào thông bẩm thời điểm, hắn ngay tại cấp vợ của mình thay tã. Nghe nói là trưởng thánh cung người đến, hắn bị hù tay run một cái, kém chút đem tã dán tại lao bà trên mặt. Đây chính là Bắc sư Hà Môn, thân thụ đại linh hoàng đế coi trọng quốc chi đại tông. Liên Thương Lộ Châu, toàn bộ nhi tại nhân gia trong mắt đều tính nông thôn, chớ nói chi là tiểu tiểu nhất cái Vi Sơn phái. Lao đầu không để lại dấu vết địa tại thông truyền đệ tử trên quần áo xoa xoa tay, sau đó tranh thủ thời gian vuốt một lần chính mình hoa dâm râu tóc, gơ lấy cái kia dễ 80 cân phất trần, chạy chậm đến đi ra ngoài nên đón. Còn chưa đi đến đại điện, xa xa liền thấy trên quảng trường đứng đấy hai bóng người, dáng người thẳng, áo đen lăng lệ, khảm tại Vi Sơn phái bối cảnh bên trong, họa phong phá lệ đột xuất. Ai nha? Ai nha 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 nha. Thanh Nhàn Tử chuyển lấy hai cái chân, cực nhanh cọ qua khứ, theo sát lấy mặt mo nghiêm, đối một bên tiếp dẫn đệ tử nói ra, sao có thể nhường quý khách tại bên ngoài đứng đấy. Đệ tử cúi đầu, phối hợp móc lấy cất mũi, môn không mở. Vi Sơn phái tạm thời đúng tu cái đại điện, ngoại trừ đầu gỗ không soát sơn, cục gạch không dán tường, cùng bình thường tông môn đại điện không có khác biệt lớn. Chính là bình thường không ra thế nào dùng, đều là do nhà kho, nhàn rỗi lúc không có chuyện gì làm liền đã khóa. Lao đầu ám đâm đâm địa đạp hắn một cước, làm sao không hướng hậu sơn mang, ta năm ngoái không phải tu cái đỉnh sao, phong cảnh rất tốt, cũng dẫn người ta đi dạo chơi. Đệ tử càng có sự, đại sư Minh tại hậu sơn ấp trứng đâu, thấy một lần người liền cùng cái gà mái giống như, quạt hai cánh tay ôm ta hôn. Ta không dám đi. Trưởng môn còn muốn nói thêm gì nữa, một bên áo đen thiếu nữ trước nghe không nổi nữa. La Tiểu Cẩm thắt cao cao ma vĩ, trước có ba phần khí khái hào hùng, lại thêm trưởng thánh cung trang phục lưu loát, hiện ra nàng dáng người cao gầy, làm cho người hai mắt tỏa sáng. Nàng ngước mắt quét Thanh Nhàn Tử một mắt, nói ra, trưởng môn không nên phiền thoái, chúng ta ngàn dặm xa xôi từ Bắc sư thành đến, đúng có chuyện quan trọng kiến quý phái Bùi hạ Bùi trưởng lão, hiện tại người không có gặp, gánh nặng chưa gỡ, bạn cũng không có lòng nghỉ ngơi. Thanh Nhàn Tử vốn đang đúng cười ha hả, nghe được La Tiểu Cẩm há mồm phun ra Bùi hạ danh tự, biểu lộ lập tức cứng đờ. Tìm ai? Bùi hạ. Lão đầu rất cố gắng kéo căng ở mặt, quay đầu nhìn về bên cạnh đệ tử, nhỏ giọng hỏi một câu, ngươi Bùi sư minh, gần nhất ở trên núi sao? Đệ tử chậm chạp mà kiên định lắc đầu. Thanh Nhàn Tử gượng cười nhếch miệng, đối La Tiểu Cẩm nói ra, ta giúp ngươi hỏi một chút. Nói xong, hắn quay đầu nhìn về vắng vẻ không người tông môn quảng trường hô một tiếng, Lê A. Một tiếng này trung khí mười phần, tại sơn lâm trống trải nơi, lôi ra hai ba âm thanh tiếng bọc tới. Bất quá mấy tức công phu, cái kia tông môn ốc xá cấp trên túng dược nhảy qua tới một cái đen xỉ hai chân sinh vật. Cái kia gầy đồ chơi nhỏ đảo lấy hai đầu chân ngắn bay chạy tới, hướng phía Thanh Nhàn Tử há mồm phun ra đầy miệng thanh thúy thiếu nữ âm, làm sao rồi? Cũng là cách tới gần mới có thể nhìn ra, đây thật ra là cái tiểu nữ hải, chỉ là trên thân quá lôi thôi, bẩn thỉu mới nhìn không ra nhân dạng. Thanh Nhàn Tử nắm nuốt phất trần đem nàng đè vào hai thước có hơn, hỏi, sư phụ ngươi đâu? Nha đầu còn tưởng rằng chuyện gì đâu, cực kỳ tự nhiên trả lời, Di Hồng Biện A. Danh tự này vừa vào thai, La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải lông mày cũng nhịn không được nhíu lại. Trần Quan Hải không lên tiếng, La Tiểu Cẩm thì nhìn về phía Thanh Nhàn Tử, trưởng môn, cái này Di Hồng Biện đúng. Lao đầu còn chưa kịp giảo biện, Bùi Thị Hắc Lên đã cao cao địa giơ tay lên đoạt đáp, liền đúng nam nhân cùng nữ nhân trô đánh nhau. Thanh Nhàn Tử hai mắt tối sầm. Xong rồi, ta Vi Sơn phái thanh danh, đây là muốn thôi đến Bắc sư thành đi. Theo ý thức từ từ trở lại trong thân thể, che khuất bầu trời kinh khủng cảnh tượng cũng tận số lui về chỗ sâu trong óc. Bùi Hạ ư một tiếng, mở mắt, lọt vào trong tầm mắt, đúng quen thuộc xa mỏng rèm đỏ. Dưới thân đúng giày đặc nệm, bên cạnh đúng nở nàng nữ nhân. Thoáng sốc lên một điểm chân mềm, loại kia độc thuộc về gái lầu xanh thư quen hương khí liền thượng đỉnh lấy hướng Bùi Hạ trong lỗ mũi chui. Hắn tức giận quăng đông chốc bị ôm chặt cánh tay, tại sao lại chui giường của ta đi lên? Tiểu Tô Hồng chót mũi bên trong rên khẽ một tiếng, nắm nuốt uống họng run giọng nói, bên ngoài nhiều lạnh nhà, tiểu nô lên giường, cũng tốt cấp Bùi ra đủ ấm thân thể đâu. Nói xong, nàng lại giật Bùi Hạ cánh tay hướng trước người chen, ngài nhìn, cái này nhiều ấm áp. Ngươi buông ra. Ta không nha. Ngươi buông ra. Ta không mà. Thứ gì tại đỉnh ta? Ra tiểu Tô Hồng hai mắt ở mức giống như là muốn chạy xuống nước đến, không mang theo ngài như vậy, đều một năm, ngài nhiều ít thương tiếc ta chút, chính là ngài nhịn được, nô cũng sắp không nhịn được nữa. Ta trông cậy vào ngươi nhàn rỗi không chuyện gì giúp ta quét dọn vệ sinh, chuẩn bị một chút thịt rượu. Bùi Hạ một thanh vén chăn lên, sau đó chỉ vào chính mình trên thân đầy đủ hết quần áo, toàn bộ Vi Sơn người nào không biết, ta Bùi Hạ đến thanh lâu, chỉ ngủ cảm giác. Bùi Hạ có bệnh cũ, không phải tại đám người tụ tập, cảm xúc kịch liệt địa mới có thể ăn giấc, nếu không não hải nhói nhói, căn bản là không có cách chìm vào giấc ngủ. Cho nên ngày bình thường, hắn rất ít ở trên núi qua đêm, mà là tại huyện thành thanh lâu ở lâu. Trên thực tế, cho dù là tại thanh lâu, gặp được sinh ý không tốt thời điểm, nhân khí không đủ, hắn cũng chỉ có thể ngủ cái đầu hôm. Bởi vậy Bùi Hạ những năm gần đây đều là khuôn mặt tiểu tụy, mặt mũi tràn đầy quyến sắc, ngay tiếp theo thân hình đều gầy gò rất nhiều. Thật vất vả xuống giường, Bùi Hạ ngồi vào bên cạnh bàn, rót cho mình một ly trà lạnh, tặng không tiền mua bán không làm, không phải chui người ổ chăn, ngươi có suy nghĩ hay không quá thanh danh vấn đề. Tiểu Tô Hồng lắc mông chi mập đảo từ trên giường leo xuống, cũng không đứng dậy, liền treo tại Bùi Hạ trên đùi, gắt giọng, thiếp nhất cái gái lầu xanh, muốn cái gì thanh danh? Bùi Hạ bưng chén trà tại nàng trên trán dập đầu một lần, thanh danh của ta. Nữ nhân nhẹ nhàng đem mặt tựa ở trên đùi của hắn, nhắm lại con mắt, nói ra, ra đây là ghét bỏ tiếp, Ân Bùi Hạ không ăn nàng bộ này, run lên chân liền biểu thị, cút nhanh lên, một hồi để cho người ta nhìn thấy. Tiểu Tô Hồng không chịu, liền ôm chân của hắn, miệng bên trong lẩm bẩm, tùy ý Bùi Hạ vùng qua vùng lại, tính cả áo mỏng bên trong cùng một chỗ sóng cả cuộn cuộn. Sau đó, cửa phòng phanh một tiếng bị người đạp ra. La Tiểu Cẩm trong tay dẫn theo kiếm, một đôi mắt vượng liếc nhìn, âm thanh lạnh lùng nói, Bùi Hạ đâu? Trong phòng, nam thượng nữ dưới, quần áo bại lộ, thở gấp liên tủ. Bùi Hạ mở mịt quay đầu lại, cùng La Tiểu Cẩm bốn mắt đối mặt. Tấu chương xong, chương 02, cha ngươi chết chương 02, cha ngươi chết Di Hồng viện lầu 2 trong gian phòng trang nhã, trên cái bàn tròn bày thịt rượu, Bùi Hạ ngồi tại đầu này, La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải ngồi ở kia đầu. Dáng người nhỏ, quần áo lôi thôi tóc ngắn nha đầu lục lê, liền đứng tại bên cạnh, bình tĩnh địa cấp Bùi Hạ giới thiệu, sư phụ, hai vị này đúng bác sư thành tới, La Tiểu Cẩm, Trần Quan Hải. A ha, bác sư thành, ta quê quán nha. Bùi Hạ lập tức bưng chén rượu lên, hướng phía hai người giơ lên, cửu ngưỡng đại danh, cửu ngưỡng đại danh. Trần Quan Hải mặt không biểu tình. La Tiểu Cẩm thì giật một cái khóe mắt. Bùi Hạ, lấy 12 tuổi yếu linh trúng cử, năm đó đúng danh chấn kinh sư thiếu niên tài tử. Nhưng hôm nay, ánh mắt đục ngầu, ánh mắt mỏi mệt, cả người nhìn không ra mấy phần tinh khí thần. Tóc dài lộn xộn, tựa như hồi lâu chưa từng quản lý, sắc mặt càng là tái nhợt, cũng không biết có phải hay không là lâu dài phong túng, bị tiểu sắc gây thương tích. Cảm giác so với bây giờ bác sư thành bên trong những cái kia ăn chơi thiếu gia, còn muốn không ra dáng. Làm sao lại có thể sa đọa đến tận đây? Bùi Hạ kiến hai người không có trả lời, cũng chỉ có thể vào đầu, vừa rồi cái kia đều là hiểu lầm. Hắn vừa dứt lời, cửa phòng lại bị đẩy ra. Để Trần Vai Tiểu Tô Hồng dẫn theo một bình suối núi mầm nhọn liền tiến đến, cọ sát lấy hai bên tròn trịa, đi đến La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải trước người, dịu dàng nói, nghe nói nhị vị không uống rượu, tiểu nô liền pha bình trà ngon tới. Bùi Hạ chừng nàng, ai bảo ngươi tiến đến? Tiểu Tô Hồng vũ mị địa trận nhìn Bùi Hạ một mắt, ra bằng hữu, đó chính là chúng ta Di Hồng viện bằng hữu, nhưng được thật tốt chiêu đãi. Nói gần nói xa, Bùi Hạ cái kia đều không phải là Vi Sơn phái người, trực tiếp chính là Di Hồng viện người. La Tiểu Cẩm rốt cục không kèm được cười lạnh thành tiếng, Bùi công tử đạo đức cá nhân quả thật không tầm thường. Hy vọng quay đầu đến điện hạ trước mặt, ngươi cũng có thể thản nhiên như vậy. Điện hạ? Cái gì điện, cái gì hạ? Tiểu Tô Hồng nhất thời có chút nghe không hiểu, mở mịt nháy máy mắt. Đầu kia chính nằm sấp trên bàn gặm đùi gà quả lê, chậm rãi hướng phía Tiểu Tô Hồng chiêu một lần tay, "Tô Hồng tỷ tỷ, ngươi đến, ngồi chỗ này." Lôi kéo Tiểu Tô Hồng ngồi tại trên vị trí của mình, Lục Lê xoay người kỵ ở nàng hai đầu nở năng đùi, một đôi dính lây dầu chân tiểu ngắn tay tại túi bộ ngực bên trên trèo hai lần, sau đó một bên nhất cái bưng kín Tiểu Tô Hồng lỗ tai. Nha đầu xoay người, nhìn ba người một mắt, "Được rồi, các ngươi tiếp tục." Bùi Hạ lấy ra cái chén, nhấc lên bầu rượu chính mình rót hai cái, nhìn hai vị trưởng thánh cung người trẻ tuổi, đập một cái miệng, cha ta xảy ra chuyện rồi. Buộc lên trưởng biện lắc lư một cái, La Tiểu Cẩm ấy đầu lại cùng Trần Quan Hải liếc nhau một cái, lập tức nhìn về phía Bùi Hạ con mắt, hắn chết. Nhặt bầu rượu tay một lần dừng lại. Đại Linh Quốc tướng, Bùi Tẩy, chết rồi. Bầu rượu gác lại, Bùi Hạ trầm mặt một lát, chuyện khi nào? Nửa tháng trước, đột phát bệnh cũ, thốt nhiên qua đời, hiện tại người còn dừng ở tướng phủ, do trưởng thánh cung tu sĩ cầm pháp khí bảo tồn thân. La Tiểu Cẩm từ hông thượng giải thêm một viên tiếp theo khảm viền vàng tiểu xảo ngọc bài, đẩy hướng Bùi Hạ, trưởng công chúa có ý tứ là, Bùi tướng vì nước cúc cung tận tụy, tang sự không thể giản lược, ngươi với tư cách con trai độc nhất, nhất định phải hồi kinh chủ trì đưa tang. Bùi Hạ tầm mắt buông xuống, hồi lâu sau thở dài, ta đã biết. Kiến Bùi Hạ nhiều ít còn có chút nỗi lòng trầm thấp, La Tiểu Cẩm đối bất mãn của hắn cũng giảm mấy phần. Dù sao vừa mới chết cha, về tình về lý, đứng không tốt lắm khó xử nhân ra. Nàng bản ý đúng nắm Bùi Hạ, hôm nay liền lên đường hồi kinh. Nhưng châm trước chi hậu, vẫn là hỏi thăm Bùi Hạ ý kiến, vậy ngươi xem chúng ta lúc nào lên đường? Ngày mai đi. Bùi Hạ vớt một cái bệnh mình mệt mỏi mặt, Vi Sơn thu lưu ta hơn 4 năm, muốn đi, tổng được thật tốt cùng sư môn tạm biệt. La Tiểu Cẩm tính toán một cái lộ trình, gật đầu, được. Tối nay lại ngủ túc thanh lâu liền không thích hợp. Bùi Hạ khó được trở về tông môn, cấp trưởng môn mang theo lượng chói suối núi mầm nhọn trắng ngon, bang sư nương tắm rửa một cái, lại đề hai thùng máu chó đen đến hậu sơn cho ăn qua đại sư mình. Hết thảy không có bách thập hảo nhân Vi Sơn tiểu phái, tối nay khó được tại đại điện tụ cái bữa ăn. Trong bữa tiệc, Bùi Hạ trầm thống biểu thị ra chính mình sắp xuống núi, rời đi tông môn. Đối với cái này, môn phái trên dưới bạo phát ra nhiệt liệt reo hò cùng tiếng vỗ tay, Bùi Hạ hai cái sư muội ôm cùng một chỗ, cao hứng khóc lên. Vui sướng không khí một mực tiếp tục đến đêm khuya. Chờ tông môn các nơi đều tắt đèn, Bùi Hạ một mình đứng ở đại điện bên ngoài trên quảng trường, dựa lưng vào lan can, cho mình đốt điếu thuốc. Một đốm lửa độc minh trong đêm tối, Bùi Hạ thôn bân thủ vụ, nửa ngày chi hậu, hắn thở dài, đã trễ thế như vậy không ngủ được, không nghĩ trưởng vóc rồi. Trong bóng tối lật ra nhất cái tên nhỏ con. Lục Lê dẫm tại Bùi Hạ bên cạnh trên lan can, nhíu môi, ngươi không phải cũng không có ngủ sao? Ta ngủ không được. Bùi Hạ chỉ đầu của mình. Lục Lê đương nhiên biết, nàng biết rõ còn cố hỏi, chỉ là tìm cho mình cái câu chuyện. Bùi Hạ cười, Lục Lê cô nàng này đúng hắn tay phân tay nước tiểu cho ăn lớn, nhìn nàng há miệng, Bùi Hạ liền biết nàng muốn thả cái gì cái dám. Hắn lắc đầu, bác sư thành cũng không phải cái gì nơi tốt. Nha đầu dương lưỡng cái cánh tay, dẫm lên hẹp hẹp lan can tả diêu hữu hoàng, nhưng ta nghe người ta nói, đó là Cửu Châu thiên hạ phồn hoa nhất hùng vị nhất thành thị. Bùi Hạ run lên khói bụi, cho nên mới nói, đây không phải là địa phương tốt gì. Nếu không ta có thể nhiều năm như vậy không quay về. Nâng lên cái này, Tiểu Lục Lê cười hắc hắc, vội vàng ngồi xổm người xuống, hướng Bùi Hạ bên này cọ sát, ngươi đều không nói với ta, ban đầu là vì cái gì rời đi Bắc Sư Thành. Người cách ta xa một chút, trên thân một cỗ siêu vị nhi. Bùi Hạ ghét bỏ địa hướng bên cạnh Xê Dịch, sau đó thuận lấy lời nói khẩu tiếp tục nói, ta còn có thể vì sao à, không phải là vì tránh bùi tẩy sao. La Tiểu Cầm nói không giả, Bùi Hạ đúng là 12 tuổi năm đó liền trúng cử nhân, đúng toàn bộ Đại Linh Quốc hữu đếm được thiếu niên thiên tài. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra, hắn muốn hẳn nên đi tại phụ thân vì hắn an bài tốt trên đường, trở thành Đại Linh giới quan trường nhất cái đời đời trung nhất vĩ ngạn bóng lưng. Nhưng mà, cũng chính là một năm này, một lần thành công ám sát, đưa tới Bùi Hạ. Đây là một trận phi thường cứng rắn xuyên qua, Bùi Hạ không có kế thừa nguyên chủ bất cứ trí nhớ gì. Càng làm cho hắn có thụ tra tấn chính là, tại tướng phủ bên trên, cơ hồ tất cả mọi người cảm thấy, thiếu gia chỉ là đột nhiên mất trí nhớ, là chết bệnh. Nhưng chỉ có Bùi Tẩy, vị này Đại Linh quốc tướng, cho dù là tại nhi tử không nhận ra hắn một khắc này, đều không có chút nào dao động. Mỗi lần nghĩ đến lão Bùi cặp kia nhìn như đục ngầu lại vĩnh viễn chấn định tự nhiên con mắt, đều để Bùi Hạ có một loại bị nhìn xuyên kinh hoàng. Hắn được chứng kiến lão tể tướng làm người cùng thủ đoạn, hắn rất sợ có một ngày, Bùi Tẩy thật thấy rõ chân tướng. Thế là, hắn trượt. 12 tuổi năm đó mùa đông, hắn rời đi Bắc Sư Thành. 10 năm, Bùi Hạ nắm nuốt lọ miệng, chọc chọc lông mày của chính mình, thật nghe được Bùi Tẩy chết rồi, trong lòng lại có chút cảm giác khó chịu. Làm sao? Bùi Hạ lắc đầu, không ứng. Không có nguyên chủ tuổi nhỏ lúc ký ức, hắn đối Bùi Tẩy tự nhiên cũng chưa nói tới tình cảm gì. Nhưng trên danh nghĩa, bọn hắn vẫn là phụ tử. Cho nên Bắc Sư Thành chuyến này, hắn vô luận như thế nào là muốn đi. Đầu thuốc lá dẫm diệt, Bùi Hạ quay đầu nhìn mình cái này tiểu đồ đệ. Lấy hắn đối Lục Lê hiểu rõ, nha đầu này đã nói muốn đi, ngươi không cho nàng đi, nàng cũng sẽ đi. Mang ngươi cũng được, bất quá dưới núi không thể so với tông môn, đi ra ngoài bên ngoài, ngươi nhất định phải mọi chuyện đều nghe ta. Lục Lê nhếch môi, lộ ra hai viên tuyết trắng răng nẻo, ai nha, thật không có cách, ai bảo ngươi đúng sư phụ ta đâu. Tấu chương xong, chương 3, quả hán chương 3, quả hán do xuân tháng 4, thảo trường Vân Phi. Vi Sơn phái Sơn môn trước đó, Thanh Nhàn Tử cầm trong tay phất trần, nhìn cách đó không xa đã chuẩn bị tốt hành lý bốn con tuấn mã, lao đầu nụ cười trên mặt chân thành chưa bao giờ có hiền lành. Quay đầu nhìn về phía bên người Bùi Hạ, đồ vật đều mang tới a. Bùi Hạ móc lỗ thai, mang tới. Trường môn xoa trong chốc lát phất trần, lại nhỏ giọng hỏi, cha ngươi, năm nay cũng không đến 50 đâu. Bùi Hạ mím môi nhớ lại một lần, đại khái đi. Cái kia, Thanh Nhàn Tử thâm trầm nói, không có khang phục phong hiểm a. Bùi Hạ không nói lời nào, kéo thẳng ánh mắt nhìn xem hắn. Trường môn ngượng ngùng nhất thiếu. Hôm nay đi xa, Bùi Hạ vẫn là như thường cách ăn mặc, một thân vải thô áo xanh, đỉnh lấy rối bời tóc, cùng tấm kia giống như vĩnh viễn ngủ không no mặt. Ngược lại là cái mông phía sau chạy tới chạy lui quả lê, khó được đổi sạch sẽ y phục. Cái kia tóc ngắn cũng không ngừng ấy, tinh tế mềm nhũn, phối hợp nàng mang theo vài phần hài nhi mập đáng yêu khuôn mặt nhỏ, nhìn một cái, ngươi đều kém chút cho là nàng đúng cái tiểu nữ hài. Không bao lâu, chỉnh lý tốt bọc hành lý La Tiểu Cẩm hô một tiếng, không sai biệt lắm. Muốn đi. Bùi Hạ đưa tay vỗ vỗ lao trưởng môn bà bay, thầm tiếng nói ra, Di Hồng viện cả đời khách quý ta đã chuyển tặng cho ngươi, ngươi lớn tuổi, chú ý thân thể. Thanh Nhàn Tử giật một cái khoe miệng, ta tạ ơn. Tình Trường lời nói ngắn, Bùi Hạ chỉnh trọng ôm cái quyền, quay người đem Lục Lê kẹp tiến vào kéo kẹo ổ, sau đó trở mình lên ngựa, đi theo La Tiểu Cẩm Trần Quan Hải sau lưng, đi xuống núi. Bóng lưng xa dần, trên sơn đạo xa xa truyền đến Lục Lê không cam lòng thanh âm, ta muốn cưỡi ngựa, sau đó chính là Bùi Hạ mang theo cười lạnh đáp lại, ngươi đều không có đuổi ngựa cao, ngươi đạp được đi sao? Nhìn nhà mình trưởng lão bóng lưng từ từ đi xa, rốt cục biến mất không thấy gì nữa, Thanh Nhàn Tử tay cầm phất trần, bùi mùi thở dài một tiếng. Sau lưng, cái kia ngủ trong trứng nước còn nhỏ bé gái, mút lấy ngón tay của mình, y y y nha nha, phảng phất nói mê. Lão đầu nghe thấy được, lắc đầu, trả lời, trưởng thánh cung cái gọi là Bạch Y thập nhị, cũng chỉ là thiên thức cảnh thôi, Bùi Hạ lượng phiên tái tạo, không thể so với phàm nhân, nếu có tâm tranh lực, chỉ cần trùng nhập võ đạo, trưởng thánh áo trắng cũng không làm gì được hắn. Bé gái nhất thời im lặng, lại một lát, mới nguyên lành nhị non đứng lên. Thanh Nhàn Tử minh bạch nàng lo lắng, lại cũng chỉ có thể cười khổ, ta minh bạch ngươi ý tứ, có họa trệ cả tay, hắn có thể ngăn chặn cái kia ngàn vạn tâm ma đã là không dễ, qua loa tu hành, vạn nhất chân tu ra cái đạo tâm tới. Lao đầu đuốt chính mình hoa dâm dâu dài, ánh mắt từ từ lạnh lẽo, như thật có ngày đó, ta nuốt hắn là được. Linh, đúng toàn bộ Cửu Châu trong lịch sử xuất hiện qua, khổng lồ nhất đế quốc. Tại cương thịnh lúc, người khổng lồ này trưởng quản lấy thương lộ, Nhạc Dương, tu, thứ bốn châu chi toàn cảnh. Cho dù là tại Vũ Châu đã thất thủ bắc gì, Nhạc Dương cũng bị ngầm chiếm hơn phân nửa bây giờ, đại linh diện tích lãnh thổ sự bao la vẫn là độc nhất ngăn. Bùi Hạ vốn cho rằng mang tới hắn cùng Lục Lê, La Tiểu Cẩm đi đường tốc độ cũng sẽ tương ứng thả chậm, Vi Sơn đến Bắc Sư Thành xa như vậy, làm sao cũng phải một tháng mới có thể đến. Kết quả, hai cái trưởng thánh cung người trẻ tuổi căn bản cũng không giảng võ đức, một đường ra roi thúc ngựa, không chút nào thường tiết mã lực, chính là vào đêm cũng phải đi đường đến ba canh mới ngủ ngoài trời nghỉ ngơi. Ba ngày tất cả ăn uống ngủ nghỉ, chỉ ở dịch trạm thay ngựa thời điểm có thể giải quyết một lần. Bằng này biến thái như thế tàn nhẫn hành vi, nửa tháng, Bùi Hạ một nhóm liền vào kinh đô và vùng lân cận. Rồi ngựa đi ở trước nhất, La Tiểu Cẩm rốt cục hơi chậm móng ngựa. Nàng đim chặt dây cương, áo đen kình ý phát họa ra thiếu nữ xấu hổ chờ nợ hiểu điệu tư thái, buộc lên trưởng biện tóc xanh đón gió nhẹ nhàng lắc lư, đẹp đẽ trên mặt mặc dù lộ ra mấy phần phong trần, cũng là càng sấn nàng khí khái hào hùng giỏi giang. Nữ hải xa xa hướng tây nhìn ra xa, mượn tịch dương hồng ánh sáng, mơ hồ có thể nhìn thấy cao vút trong mây lạc thần phong. Cái kia đỉnh núi bên trên chính là Đại Linh hoàng cung. Nhìn núi làm ngựa chết, nhìn đường trình, còn có hơn 200 dặm, hôm nay là khẳng định không kịp vào thành. La Tiểu Cẩm quay đầu, vừa định bắt chuyện Bùi Hạ Hạ trại nghỉ ngơi, liền thấy hắn điểm lấy mã tựa ở Trần Quan Hải bên cạnh, dùng rất không tỉ hiểm âm lượng đang hỏi một số rất thất lễ vấn đề. "Tiểu Trần, ngươi nhìn a, La Tiểu Cẩm đến thời điểm dùng nửa tháng, tại Vi Sơn nghỉ ngơi một ngày liền lại xuất phát, vừa đi vừa về luôn cùng một chỗ, chính tốt một cái nguyện, như vậy vấn đề tới." Bùi Hạ mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nàng không tháng sau sự tình sao? Trần Quan Hải tại Trưởng Thánh Cung tu hành, chính là không nói lời nào, xưa nay đáp lại, chỉ dùng cái tia song ôn nhuận con mắt. Bất quá, đã trải qua gần nhất nửa tháng này, Tiểu Trần con mắt đã ngốc giống như là vừa mới chết cá. Cuối cùng trả lời Bùi Hạ, đứng chắp tay sau lưng cũng lấy chân, đứng tại đầu ngựa thượng theo gió vừa sóng lục lê. Nàng chuyện đương nhiên nói xong, ta cũng không tới a. La Tiểu Cẩm không thể nhịn được nữa, rút ra chính mình kiếm liền chịu Bùi Hạ đã đánh qua. Mang theo vỏ trường kiếm ở giữa không trung chuyển bài vòng, bay đến Bùi Hạ đầu ngựa trước thời điểm, bị lục lê tay không tiếp được. Bùi Hạ lắc ra đầu nhìn nàng, đừng sợ, ngươi cái này kêu kế phát tính mất kinh, chính là quá mệt mỏi, chờ quay đầu tiến vào thành, ta mời ngươi đi Tiêu Nguyệt lâu hảo hảo ăn trượt một bữa, lại bóp cái chân xoa cái đại tắm. La Tiểu Cẩm hiện tại nghe hắn nói, luôn cảm giác trong đầu có gân đang không ngừng đâm, quất đến nàng não nhân từ đầu, y miệng. Con ngựa hành qua cánh rừng, chọn lấy một bụi cỏ diệp mềm mại đất trống, bốn người xuống ngựa, chuẩn bị ngay ở chỗ này qua đêm. Bùi Hạ để túi rượu, tìm tránh do hố, phối hợp được uống. Lục lê trồng mông lên, chui tại trong bụi cỏ không biết lại phải bắt cái gì côn trùng. Hệ mã, nhóm lửa, nấu cơm, đều là La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải đang bận. Trần Quan Hải nhìn ra được La Tiểu Cẩm tâm tình không tốt, chỉ có thể hướng nàng chuyển tới nhất cái an ủi ánh mắt. La Tiểu Cẩm cười khổ lắc đầu, sớm biết, liền không ôm công việc này, còn liên lụy ngươi nghe hắn huyên áo. Tiểu Trần cười cười, có chút ngại ngùng. Ừm, ngươi nói cũng đúng. La Tiểu Cẩm về nhìn một cái cách đó không xa Bùi Hạ, những ngày này truy tinh trùng nguyện, lộ trình đuổi kịp đội vàng như thế, hai ta đều là luyện đỉnh cảnh tu sĩ thì cũng thôi đi, hắn nhất cái Vi Sơn Tố sư cư nhiên cũng có thể chịu được, tính là không tệ. Cửu Châu tu hành, lấy võ đạo 12 cảnh vì chính thống, trừ cái đó ra, còn có tam kỳ mà nói, gọi là Tố sư binh gia vào khí. Ba cái này đều có huyền diệu, nhưng điều kiện hà khắc, có thể vào làm được cũng ít, không thường làm người thấy. Bùi Hạ Châu Vi Sơn phái, chính là Thương Lộ Châu nhất cái rất nhỏ Tố sư môn phái. Trần Quan Hải thuận lấy La Tiểu Cẩm ánh mắt, liên một cái kia đều là đẩy mặt mệt mỏi tướng phụ công tử. La Tiểu Cẩm nhún vai, Tố sư một đạo, ta hiểu rõ cũng không nhiều, chỉ nghe sư phụ nói, bọn hắn giai phân cửu phẩm, ngũ cảnh trước đó đều không có gì chiến lược, ngũ cảnh chi hậu thì thủ đoạn quỷ dị, hơn nữa quỷ dị chỗ không giống nhau, không thể cơ đũa cả nắm. Bùi Hạ khẳng định không đạt được ngũ phẩm cảnh giới, đừng nói là hắn, lấy Vi Sơn phái thể lượng, trưởng môn thanh nhàn tử, chỉ sợ đều không có phần này tu vi. Trần Quan Hải trong lòng buồn bực nhất, kỳ thật ngược lại là Bùi Hạ thể chất. Người này đi, nhìn xem có chút gầy gò, sắc mặt cũng tái nhợt, ánh mắt tảm đạm, vẻ mệt mỏi hiển thị rõ. Nếu là đi trên đường bắt gặp, cảm giác đúng đẩy một lần liền có thể chết rồi cái chủng loại kia. Lại cứ nửa tháng này điên cuồng đi đường, Bùi Hạ nửa điểm không như xe bị tuột xích không nói, còn thường xuyên cả đêm không nghỉ ngơi, nửa đêm đều có tinh lực dùng hắn rác rưởi lời nói tàn phá gác đêm La Tiểu Cẩm hoặc là Trần Quan Hải. Chính là có dũng khí, ngươi cảm thấy hắn đứng tại bên bờ vực rất nguy hiểm. Kết quả hắn tại bên bờ vực nhảy dây vi diệu cảm giác. Bùi Hạ tiểu lượng rất tốt, túi rượu lại nhỏ, mất một lúc liền xẹp, ngẩng đầu vốn là muốn hỏi một chút cơm tối thế nào. Kết quả khi thấy lưỡng người thiếu niên tại cầu cầu sùng sùng địa nhìn chung hắn, nét miệng nhất yếu, đang định treo chọc hai người bọn họ, nơi xa trong ngách nhỏ chợt chuyển đến một trận tiếng chuông. Chuông lục lạc thanh âm cũng không lanh lảnh, hòa với nhỏ xíu rơi tiếng chân, không giống như là nặng nghề đại mã. Bùi Hạ quay đầu ngắm một mắt, đúng đầu con lửa. Nhất cái râu tóc tạp nhạp lão nhân, hất lên dùng các loại vải rách dệt thành cũ áo choàng, trong tay xách một cây đuổi con lửa dùng trúc roi, chính hướng phía quan đạo cái này bên cạnh đi tới. Hoàng hôn dưới, lão nhân nhìn đến trong rừng có ánh sáng sáng, nấn ná một lát sau, ngược lại vội vàng con lửa nhích lại gần. Cách tới gần chút, hắn yêu quát một tiếng, ngoài rừng ngựa cao to, là nhà nào quan nhân, có thể hay không thưởng lao hắn nhất uống miếng nước. La Tiểu Cẩm lòng có cảnh giác, đã nhấc lên kiếm, nhưng cùng lúc một cái tay khác cũng cầm túi nước. Nếu không có ác ý, chỉ là lấy nước, cho hắn không sao. Nhưng nữ hải vừa đứng dậy, lại nhìn thấy Bùi Hạ hướng nàng ấn xuống một cái thủ trưởng. Nam nhân meo mắt lại, hướng phía cái kia con lửa dương cằm. Trên lưng lửa, đứng một cái tuổi nhỏ nữ đồng. Cũng không phải là cưới, mà là bị trói tay chân, dùng sợi dây nằm ngang buộc tại trên lưng lửa. La Tiểu Cẩm bỗng nhiên dừng bước, lão nhân nhìn ở trong mắt, hắn hiểu được đúng phía sau mình con lửa kinh ngạc con nhân, liền cười ha ha một tiếng, chớ sợ, lao hán ta vẫn không phải người, đúng hàng tươi cây vải. Bùi Hạ chú ý tới, La Tiểu Cẩm cầm kiếm kết một lần, nhưng rất nhanh liền lại buông ra. Nguyên lai là vị quả hán, nữ hài thở ra một hơi, đem trong tay túi nước ném tới, Thần Châu Lộ Viễn, vất vả. Đấu chương xong, chương 04, chúng ta thần thông chương 04, chúng ta thần thông lão đầu đòi nước, không có dừng lại thêm, lại vội vàng con lửa đi tiếp dần tối trong bóng đêm. Bùi Hạ liền nhìn chằm chằm trên lưng lửa cái kia tựa như hàng hóa như thế bị trói nghiêm nghiêm thật thật còn nhỏ nữ đồng, thẳng đến nó biến mất tại trong tầm mắt. Quay đầu nhìn về phía bên cạnh đống lửa La Tiểu Cẩm, hắn hỏi, quả hắn là có ý gì? Mặt chứa ý tứ, đưa hoa quả tươi người. La Tiểu Cẩm khuấy động lấy đống lửa, ánh mắt buông xuống. Bùi Hạ cảm thấy rất kéo, cái kia rõ ràng là cá nhân. Không, đó là cây bại. La Tiểu Cẩm chỉ ra chỗ sai hắn. Thần Châu thừa thái cây bại, chí ít quá khứ thừa thái. Gần nhất cái này 20 năm, Thần Châu các lộ quân phiệt đã đem đầu góc đánh tới, đất chống quát hỏa tinh đứa ra. Cái kia địa giới sớm đã không còn người, chỉ có giã thú cùng khẩu phần lương thực. Quả hắn chọn lấy tươi non cây bại, trở về đến Bắc Sư Thành, cung cấp quyền quý nhóm nháp, đúng kinh thành mấy năm này một loại làn gió mới còn. La Tiểu Cẩm cũng không phải là không biết Bùi Hạ đang suy nghĩ gì, nàng nhẹ nói, chưa chắc không phải chuyện tốt, cây vải tiến vào thành, cố gắng còn có thể bị bán được giáo phường, học một môn tay nghề, lan lộn cái đê tiện tịch, tạm thời có thể tính làm nửa người, dù sao cũng so bị hầm trong nồi cường. Nữ hải từ bên cạnh đống lửa thông qua nhất cái nướng xong khoai lang, dùng nhánh cây đâm, lan đến Lục Lê bên cạnh. Lục Lê không lên tiếng, nàng giống như từ đầu đến cuối cẩn thủ lấy người lớn nói chuyện tiểu hải không xen vào nguyên tắc, ôm lấy khoai lang liền bắt đầu gặm. Bùi Hạ tấm kia buồn ngủ trên mặt cũng không có hiện ra cái gì kịch liệt cảm xúc, hắn chỉ là hỏi, triều đình mặc kệ sao? Không biết. La Tiểu Cẩm lại thông qua nhất cái khoai lang cho mình, nàng vừa lột vỏ một bên nói, quản, đó cũng là triều đình quản, chúng ta trưởng thánh cung tuy nhiên có phần bị bệ hạ coi trọng, nhưng trên nguyên tắc không hỏi triều sự tình, còn nữa, Tần Châu lộ biển, lại loạn, có thể tại cái kia địa giới đem người mang ra, những này quả hắn không một cái là loại lương thiện, cho nên nàng mũi chân điểm cái cuối cùng khoai lang, đã cấp Bùi Hạ, an rồi ngủ cảm giác, đừng suy nghĩ nhiều, ta Bùi công tử. Hôm nay là hộ tống Bùi Hạ vào kinh thành ngày cuối cùng, đợi đến hừng đông, dẫn hắn tiến vào thành, trên người mình gánh liền có thể tháo xuống. La Tiểu Cẩm không nên ngay tại lúc này gây phiền phái. Ăn xong cơm tối, từ trên lưng ngựa tháo chăn mỏng, ngoại trừ gác đêm Trần Quân Hải, ba người cũng bắt đầu chuẩn bị nghỉ ngơi. Giờ hợi, Lục Lê từ chính mình tấm thảm bên trong bò lên đi ra, nhắm mắt lại lắc đến trong góc đi tiểu, nước tiểu xong sau, chui vào Bùi Hạ tấm thảm bên trong. Giờ tí, trong doanh địa ngoại trừ tuổi thiêu đốt thỉnh thoảng phát ra đùng đùng âm thanh, hoàn toàn yên tĩnh. Giờ xỉu, La Tiểu Cẩm xốc lên chính mình chăn mỏng, nàng chặt một lần ống tay áo cùng xà cạp, lại lần nữa buộc được rồi tóc dài, sau đó xách lên của mình kiếm. Trần Quan Hải cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ là hỏi ý giống như nhìn xem nàng. Nữ Hải thì lắc đầu, ngươi xem trọng Bùi Hạ, ta đi một lát sẽ trở lại. Trương Quả Hán đi chậm rãi, rời đi cánh rừng chi hậu, chỉ đuổi ra 40 dặm lộ trình. Hắn tuy là người tu hành, nhưng cũng không lấy thể lực tăng trưởng, còn nữa, coi như hắn gánh bắt được, con lửa cũng muốn nghỉ ngơi. Nhờ ánh trăng, tìm được một dòng suối nhỏ, Trương Quả Hán lấy ra hai cái làm bánh bao không nhân, chuẩn bị sau khi ăn xong nghỉ ngơi một hồi. Còn không ăn xong, đường đi đầu kia bởi theo ra nhất cái mảnh khảnh bóng người. Áo đen tóc dài, người chưa tới trước người, trước hết nghe thấy từng tiếng duyệt băng minh, đúng trường kiếm ra khỏi vỏ băng động. La Tiểu Cẩm hoặc là không đến, đã tới, chính là giết người. Giết người không cần nói nhảm. Lưỡi kiếm xẹt qua vỏ khẩu, dưới ánh trăng chiếu ra một đạo luyện không, lập tức linh quang bộc khởi. Luyện đỉnh. Trương Quả Hán tóc liên tiếp râu ria, che khuất hắn kinh ngạc thần sắc. Hắn tự nhiên nhận ra, người đến này chính là trạng bạn tối lúc thấy qua cái kia áo đen thiếu nữ. Tuổi tác rất nhỏ, nhiều nhất bất quá 18, lúc ấy gặp nàng có kiếm, phỏng đoán liền có tu vi mang theo, nhưng không nghĩ tới, cái này tuổi còn nhỏ, cư nhưng đã luyện đỉnh có thành tựu. Võ đạo 12 cảnh, từ văn phong nhập hành, cần kinh lịch hóa ưu tố thể, chấn cương rèn linh, mới có cơ hội đột phá phàm thai, đan điền thành đỉnh, thành tựu luyện đỉnh tu vi. Tư chất như vậy, lại phối hợp cái này áo đen trang phục, chẳng lẽ lại đúng trưởng thành cung người? Thiếu nghĩ một lát, đầu kia La Tiểu Cẩm đã hai tay giơ cao ở kiếm. Bên trong đỉnh ông vang, linh lực đỏ tươi như máu, từ trong kinh mạch của nàng lan qua. Quen thuộc xé rách cảm giác nhói nhói lấy thiếu nữ thần kinh, thúc giục nàng càng thêm nắm chặt trong tay kiếm. Hai tay hợp nắm, trường kiếm như mày, lập tức xách lưỡi đao mà lên, huyết mang rít lên mà ra. Âm thanh xé gió cực kỳ chói tai, huyết hồng khí thế hùng hùng, quả thật có chút dọa người. Nhưng Trương Quả Hán cũng không hoảng hốt, hắn thậm chí chậm rãi đem trong tay một điểm cuối cùng bánh bao không nhân nhét vào trong miệng, mới chậm rãi mở ra năm ngón tay, để bàn tay như thế chuyển một cái. Dốc rách suối nước đột nhiên mãnh liệt đứng lên, lượn vòng lấy hóa thành một đạo vòi rồng, đem khí thế hùng hùng kiếm khí màu đỏ ngòm khoảng cách thôn phệ. Tổ sư, La Tiểu Cẩm căng thẳng trong lòng. Tuy nói là mới từ Vi Sơn trở về, những ngày này cũng thường xuyên suy đoán Bùi Hạ Tố sư tu vi, nhưng một chuyến này tại Cửu Châu bên trong thủy chung là hiếm thấy. Cái này Quả Hán vừa ra tay, nhấc lên suối nước lượn vòng, tự nhiên là tại cách không thao túng linh lực, có thể chơi như thế tinh tế, đã hơn xa luyện đỉnh cảnh công nhân, cái kia có khả năng nhất chính là ngũ cảnh trở lên Tố sư. Quả nhiên có thể đi Tần Châu hái quả, không có một cái nào kẻ bớ bẩn. Trưởng Thánh Cung tiên sư, làm gì khó xử lão hủ cái này khu khu Quả Hán. Cách suối nước, Trương Quả Hán hô, cái này tốt nhất cây vải là muốn đưa Tiêu Vương phụ thượng, các hạ nhưng nghĩ thông suốt. Trường kiếm nghiêng đi, huyết mang vụ vụ một tiếng, tránh thoát nước xoáy, vẩy ra ra đại đồng mưa rơi. La Tiểu Cẩm mặt không thay đổi trả lời, cái gì trưởng thánh cung? Lao hán đúng nhận lầm a. Chiều nay đình quản sự tỉnh, trưởng thánh cung không tiện tham dự. Nhưng làm một cái người giang hồ, hành hiệp trưởng nghĩa đúng bản phận, cái này là hai chuyện khác nhau. Ha ha, Trương Quả Hán ngửa đầu cười lên, hậu sinh, ngươi nếu như thế nói, Lao hán kia hôm nay giết ngươi, liệu cũng không sao. Dưới quần áo, một đoạn khô nhũ hắc đào một bị Trương Quả Hán nắm trong tay, cái kia gỗ đào đỉnh khảm một viên năm đấm lớn ngọc thạch, ngay tại có chút nhấp nháy ánh sáng. Đoạn trượng đón gió khẽ múa, vũ thải vải rách tùy theo phần phật bay động, tập nhạc cần dưới tóc, lao đầu một tiếng ngâm nga, chúng ta, thần thông. Vừa mới bị huyết mang chấn lên suối nước, đột nhiên tĩnh trệ tại không trung. Từng tia từng sợi linh lực bắt đầu liên lụy lên mỗi một khỏa giọt nước, tại khó mà mắt đếm được ngàn vạn giọt nước bên trong, Trương Quả Hán chính tinh chuẩn địa thao túng linh lực của mình. Vừa hóa thành nhị, nhị hóa thành bốn, linh lực huyễn hóa thành càng nhiều càng dày đặc nước, bất quá một hơi ở giữa, đã thành đầy trời thủy võng. Đây là thần thông thuật pháp. La Tiểu Cẩm mặt mày ngưng tụ lại, không dám dung túng hắn thi pháp, trong tay một tiếng kiếm minh, áo đen phía dưới linh lực phun trào, cả người như là mũi tên hướng phía Trương Quả Hán bắn tới. Nàng tại trưởng thánh cung, tư chất bình thường, nhập môn lại trễ, sở dĩ có thể cái sau vượt cái trước, toàn bằng cái kia tàn nhẫn đến cực điểm huyết tu truyền thừa. Nay một đạo cần lấy linh lực nhập huyết, thống khổ phi thường, La Tiểu Cẩm có thể cùng nhau đi tới, đủ để chứng minh nàng ngoan lệ bản sắc. Dù là sau lưng đã truyền đến giọt nước phá không dày đặc bù bù, nàng vẫn là giơ kiếm hướng về phía trước, không có một lát chần chờ. Trương Quả Hán đại khái cũng không nghĩ tới, cái này tuổi quá trẻ nữ hoa, vừa ra tay liền toàn không cố kỵ tự thương hại, nhất sát kinh ngạc, lưỡi kiếm kia liền đã tới trước người. Thần thông thuật pháp, đây là ngũ cảnh tố sư tiêu chí, chỉ lấy phẩm cấp luận, cái này Quả Hán đã ở La Tiểu Cẩm luyện đỉnh phía trên. Nàng biết rõ như vậy cơ hội gần người, đối phương sẽ không lại cho nàng lần thứ hai. Cho nên kinh mạch bên trong, linh lực màu đỏ ngòm đã sôi trào lên, cố nén thể nội thực tâm thấu xương kịch liệt đau nhức, trên thân kiếm huyết mang một cái chớp mắt tăng vọt, gần có một trượng chi cự. Kiếm quang chạm phá bóng đêm, huyết hồng phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, ngàn vạn giọt nước như là mũi tên, khoảng cách đem La Tiểu Cẩm bao phủ. Cương khí hộ thân ứng kích mà phát, tại dày đặc sắt thép va chạm trùng, La Tiểu Cẩm trên thân không ngừng nổ tung thật nhỏ huyết động, huyết hoa đúng như đập xuống đất nước mưa như thế vậy ra. Thẳng đến kình phong tán đi, nữ hài mảnh khảnh thân ảnh lay động một cái, toàn thân mục lấy huyết thủy, nàng khó khăn đứng vững thân thể. Mà tại trước người nàng thì là bị huyết mang kiếm khí chặn ngang nhập thể Trương Quả Hán. Chợt nhìn, lão đầu thương thế tựa hồ so với La Tiểu Cẩm nghiêm nặng hơn nhiều. Nhưng mà, huyết kiếm vào bụng lão hán lại nết miệng nở nụ cười, trưởng thánh cung đệ tử quả thật không tầm thường. Thoại âm rơi xuống, cái kia người khoác ngũ thải phá bảo thân thể, vậy mà xoay bông lúc ních, sau đó xoạt một tiếng, giải rắc thành đầy đất nước. La Tiểu Cẩm mặt mày bật lên, thẳng kiếm chống được thân thể, ngẩng đầu nhìn về phía càng xa xôi trong bóng tối. Cầm trong tay hắc đảo một đoạn trượng Trương Quả Hán, lông tóc không thương điệu từ dưới bóng cây đi ra. Nữ hải cắn răng nói, lưỡng hạng thuật pháp. Lão hán lộ ra một ngụm răng vàng, một công một thủ, mới kêu kiện toàn. Tố sư ngũ cảnh tiêu chí, liền là có thể nắm giữ nhất môn thần thông thuật pháp. Nhưng ngũ cảnh tố sư cũng không phải là chỉ có thể có được nhất môn thuật pháp, chỉ là tuyệt đại đa số tố sư căn bản khó mà đi đến một bước này, dốc hết thiên phú, có thể tập được một hạng cũng không dễ dàng. Chính là Tần Châu Ngọc Hổ cũng không thể lưu lại ta, huống chi đúng ngươi. Trương Quả Hán cười ha ha một tiếng, trong tay đoạn trượng linh quang tái khởi, Hoa Nhi, ngươi vào trọng. La Tiểu Cẩm tự nói cùng trưởng thánh cũng không quan hệ, nhưng Trương Quả Hán nhiều năm hành tẩu giang hồ, càng là minh bạch, như loại này đại tông đệ tử, hoặc là đường trêu chọc, một khi lên xung đột, biện pháp giải quyết tốt nhất chính là giết người diệt khẩu. Linh lực hiên động suối nước, La Tiểu Cẩm tất nhiên là có thể cảm nhận được đối phương sát ý, nhưng lúc này, nàng kinh mạch đã bị chính mình linh huyết cắt thương, mặc cho nàng như thế nào thôi động, trong đan điền đỉnh cũng vô pháp đem linh lực đưa vào toàn thân. Nàng chỉ có thể tự lực nhất thiếu. Đúng, loại phiền phức này, liền không nên dây vào. Mệnh đê tiện người, nói chuyện gì hành hiệp trượng nghĩa. Áo đen trường kiếm, một thân huyết thủy, phía sau đúng linh lực ngay tại thôi động dòng suối, sát ý tứ tán tại yên tĩnh hoang dã. Đột nhiên, trên bầu trời vang lên ô ô tiếng gió, giống như có đồ vật gì chính đang rơi xuống tới. Trương Quả Hán cảm giác bén nhạy, nhường hắn nhướng mày hướng trời cao nhìn lại. Trong bầu trời đêm, thật có nhất cái bóng đen chính đang nhanh chóng rơi xuống. Cái bóng kia gầy gò tiểu tiểu, tựa hồ đúng cá nhân, đúng người. Lục Lê thân ở bầu trời đêm, hai đầu chân ngắn một trước một sau, tại thổi đến tóc nàng đứng đấy trong cuộc phòng, tả thủ thành trưởng, tay phải nắm tay, quyền trong lòng bàn tay, bang 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 liền gõ ba tiếng. Sau đó, cái kia tay nhỏ nên không một chiều, giòn tan hô, chúng ta, thần thông. Trong đêm tối, đột ngột phát ra một tiếng thanh thúy dị hưởng. Điều. Một cây hắc đảo một thượng khảm ngọc thạch đoạn trượng, chống rông rơi vào Lục Lê phỉ phỉ ngắn ngủi trên tay. Cái kia nguyên bản bao phủ tại La Tiểu Cẩm bên cạnh thân đầy trời sắc cơ, lập tức tan thành mây khói, giọt nước rơi lả tả trên đất. Trương Quả Hán túi đầu nhìn mình rông tuyết lòng bàn tay, sửng sốt một cái. Ngoài trăm thước, trộm người vật trong lòng bàn tay. Đây là cái gì? Suối nước bờ bên kia, nhấc cái cao gầy bóng người xốc lên cành lá, ngoài miệng ngậm một đống lửa, chậm rãi đi ra. Run lên mũi, đùi hạ thở ra một ngụm khói trắng, tấm kia giống như vĩnh viễn ngủ không no trên mặt nở nụ cười lạnh. Ngươi không phải tố sư sao? Thuật pháp cũng không nhận ra được. Đấu chương xong, chương 05, họa trệ chương 05, họa trệ Lục Lê muốn rơi xuống đất, hai chân co rụt lại, đem chính mình ôm thành nhất cái cầu, sau đó ngồi trên mặt đất gậy hai lần, lăn đến Bùi Hạ bên chân. Nha đầu giơ lên trong tay đoạn trượng dạo qua một vòng, giải nhất. Bùi Hạ vươn tay, vuốt vuốt đầu của nàng. Thuật pháp thần thông, ngũ cảnh tố sư, cứ như vậy cái tiểu nha đầu. Trương Quả Hán có chút không tin. Ngươi muốn nói đi đúng 12 cảnh võ đạo, hoặc là vọng khí như vậy thiên tư chắc tuyệt thật có khả năng thiếu niên công thành. Nhưng tố sư, nặng nhất học tập, tích lũy, tính toán, đúng nhất cần thời gian lắng động tu hành chi đạo. Liên nói lao hán cái kia nhìn như tùy tiện điều khiển nước chảy thuật pháp, đều không nói đồng thời khống chế nhiều như vậy linh lực có bao nhiêu nan, liền nói đem tự thân linh lực tu vi một phần ngàn vạn thành tia sợi, cửa này, liền để lao hán khổ tu 10 năm. Trương Quả Hán nhìn chằm chằm Bùi Hạ, trong lòng hắn, càng có thể là nam nhân này đang xuất thủ thi pháp. Bùi Hạ ngậm lấy điếu thuốc, lội nước đi qua nhàn nhạt dòng suối nhỏ, đứng ở La Tiểu Cẩm bên cạnh, từ từ buông tay. La Tiểu Cẩm còn tưởng rằng hắn muốn đỡ chính mình, rất tự nhiên đem cánh tay đưa tới. Sau đó nhìn thấy Bùi Hạ cầm điếu thuốc, cánh tay chấn động, run lên bụi, lại đem tay thu trở về. Nữ hài nhất cái không đứng vững, phú phù một lần ngồi trên mặt đất. Đáng giận, ta cùng người ác chiến đều không có ngược lại. Bùi Hạ nghiêng qua nàng một mắt, nhàn nhạt nói, tố sư cùng quân nhân khác biệt, so với chiến bọn hắn càng tinh thông hơn tính, nếu như ngươi không thể từ nhất cái tố sư trong mắt đọc xảy ra ngoài ý muốn, mờ mịt, cùng kinh hoàng, như vậy trận chiến đấu này, ngươi hơn phân nửa là không có cơ hội. La Tiểu Cẩm ngựa đầu trừng mắt về phía Bùi Hạ, ngươi tới làm cái gì? Bùi Hạ nhún vai, ta tới thăm ngươi chết a, thị môn. Bùi Hạ trong lòng rõ ràng, La Tiểu Cẩm đúng cảm thấy, với tư cách trưởng thánh cung đệ tử, nàng không quản lý cái này Quả Hán sự tình. Cho nên đêm hôm khuya khoắt mới một thân một mình đến đuổi hắn, lấy đó cái này cùng tông môn không quan hệ, đúng hành vi cá nhân. Nhưng ở Bùi Hạ xem ra, cái này đơn thuần đúng cởi quần đánh giấm, phân cũng sẽ không làm. Tại đối La Tiểu Cẩm phát biểu cực kỳ tinh giản đánh giá về sau, Bùi Hạ ngậm lấy điếu thuốc đi hướng Trương Quả Hán. Lão Hán đoạn trượng pháp khí bị Lục Lê trộm đi, khống chế linh lực độ chính xác hạ xuống không ít. Khi thấy Bùi Hạ ung dung hướng mình đi tới thời điểm, hắn là nghĩ qua quay đầu chạy trốn. Nhưng bên cạnh quang quét đến chính mình tiểu con lửa, cái kia trên lưng mới mẹ cây vải, đúng hắn ngàn dặm xa xôi từ Tần Châu mang ra, trên đường còn gặp vị kia Yên Chi Ngọc Hổ, suýt nữa đem mệnh bản giao tại Tần Châu. Mắt thấy đều muốn đến Bắc Sư Thành, lúc này từ bỏ, không khỏi quá đáng tiếc. Thủ trưởng vung lên, linh lực giải thành lưới, rất nhanh lại hóa thành mấy trăm miếng giọt nước. Hắn quyết định lại thử một lần. Người trẻ tuổi này vừa mới mở miệng, giải rắc vài câu nói ra tố sư một đạo tinh túy, có thể có này lý giải, nói rõ đối phương đại khái suất cũng là một tên tố sư. Liên hệ trước đây đoạn trượng bị đoạn, đó phải là gia hỏa này thuật pháp. Có thể tại cái tuổi này, tu thành ngũ cảnh tố sư, xác thực rất không dễ dàng, chỉ nhìn cái kia một mặt tái nhợt suy yếu đến giống như tùy thời muốn buông tay nhân gian tướng mạo, liền có thể nhìn ra hắn ngày thường có bao nhiêu cố gắng. Nhưng, thời gian không lại bởi vì cố gắng của ngươi mà chống rông thêm ra đến, lao hán cho rằng, người này liền xem như từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện, cái tuổi này cũng tuyệt không có khả năng nắm giữ hạng thứ hai thuật pháp. Thế là, bàn tay hắn nhất nắm, mấy trăm miếng giọt nước tại linh lực thôi động dưới, xét qua bầu trời đêm, tại bén nhọn âm thanh xé gió bên trong, thẳng hướng Bùi Hạ tích lũy bắn xuyên qua. Trương Quả Hán khẩn trương, La Tiểu Cẩm cũng khẩn trương, nàng trước đó cùng Trần Quan Hải liền thảo luận qua, cho rằng Bùi Hạ tu là nhiều nhất cũng chỉ có bốn cảnh. Bốn cảnh tố sư, chỉ có thể cách không thao túng linh lực. Bùi Hạ, xác thực cũng chỉ có thể điều khiển linh lực. Chỗ sâu trong óc, cái kia cất giấu gào thét bắt đầu rót vào Bùi Hạ trong thai, tương ứng, khi hắn mở hai mắt ra, giọt nước, linh lực, Quả Hán, hết thảy trước mắt bắt đầu chậm chạp đứng lên. Thể nội hùng hồn như biển linh lực, tại yên tĩnh nhiều năm về sau, một lần nữa lăn nhập trong kinh mạch của hắn. Một điểm linh quang, tại trong chốc lát phân hóa thành tinh mịn mạng nhện, bọn chúng giống như là vô số một tay, thò vào bên cạnh thân cái kia tính ra hàng trăm linh lực giọt nước chung. Sau đó nhẹ nhàng địa, đem Trương Quả Hán linh lực hái được đi ra. Lập tức, ngàn vạn linh xúc quay về ở thể nội, trong óc cuồng loạn cuồng hống lại bị Bùi Hạ thu hồi chỗ sâu. Một lần nữa mở mắt ra, Trương Quả Hán giống như là đột nhiên đã mất đi trọng tâm, lảo đảo một lần. Mà hắn thuật pháp thì hoàn toàn thành một trận không ôn nhu như vậy mưa nhỏ. Lao hắn sững sờ một chút, trong mắt rất nhanh mọc lên đến cực điểm hoảng sợ. Với tư cách thi thuật giả, hắn đương nhiên minh bạch vừa mới xảy ra chuyện gì. Có thể nghĩ muốn tại trong thời gian ngắn như vậy, lý giải, giải tỏa kết cấu, đồng hóa, can thiệp chính mình thuật pháp, ở trong đó lượng tính toán sao mà khổng lồ. Đây là người có thể làm được sao? La Tiểu Cẩm nhìn không rõ, nàng chỉ thấy Bùi Hạ bước chân phủ phiếm địa đi tới Trương Quả Hán trước người. Nam nhân phun ra một ngụm khói trắng, liền phun tại lao đầu trên mặt, "Tố sư, cuối cùng đúng tính lực đọ sức, ngươi có thể nắm giữ nhiều ít thuật pháp, phá giải nhiều ít thuật pháp, thi triển mạnh cỡ nào thuật pháp, tất cả đều quyết định bởi ngươi tính lực." Hắn nắm nuốt điếu thuốc, nặng nghề mà vận tại Quả Hán bị râu tóc che khuất trên trán, lông tóc như thế rậm rạp, ngươi tính lực chỉ định không được hành. Trương Quả Hán bờ môi run rẩy nhìn xem hắn, "Ta." Bùi Hạ nở nụ cười, sau đó tập trung vào ánh mắt của hắn, nhẹ nói, "Đến, chứng ngươi thần thông." Bốn mắt đối mặt, tại không gốc không nền sâu thẳm trung, Trương Quả Hán mơ hồ giống như nhìn thấy nhất cái tròn trịa sự vật. Đó là một cục thịt cầu, chính tựa như hô hấp như thế co vào bành trướng lấy. Quả cầu thịt này giống như có đặc thù nào đó lực hấp dẫn, khiến cho lão hán càng thêm ngưng thần đi xem. Hắn nhìn thấy, cái kia viên thịt bên trong chen tràn đầy, toàn bộ đều là người não. Trương Quả Hán con mắt càng mở càng lớn, càng mở càng lớn, cuối cùng vậy mà phốc một tiếng từ trong hốc mắt treo đi ra. Hắn hoảng sợ la lên, "Hoa trệ!" Thê lương thanh âm, quán triệt hoang dã. Sau đó phanh một tiếng băng trầm, thốc nhiên ngã xuống đất. Treo ánh mắt hai cái trống rỗng trùng, chậm rãi chảy ra xám trắng đục đầu góc. La Tiểu Cẩm chấn kinh mà mờ mịt nhìn xem đây hết thảy, nàng lăng lăng hỏi Bùi Hạ, "Đây là chuyện gì xảy ra?" Bùi Hạ nhíu mày, "CPU đi." "Cái gì đi?" Bùi Hạ không để ý tới nàng, đường cũ đi trở về đến Lục Lê bên cạnh. Tiểu Nha đầu đối với Bùi Hạ biểu hiện rõ ràng bình tĩnh nhiều lắm, nàng nắm lấy Bùi Hạ cánh tay, hai lần liền cưỡi lên trên cổ hắn, còn tại hướng hắn khoe khoang trong tay bản trượng, nhất cái kỳ vật nói ít đến bán đi nhị trăm lạng bạc dòng đi. "Tố sư đồ chơi, có cái gì tôi mới, vi sơn thượng một bó, chỗ nào bán ra ngoài?" "A, cũng là ngao." Hai sư đồ tới anh hùng lên sàn, đi tất tiếng sột soạt tốt, suối nước vào sông, một lần liền còn lại không có đầu góc thi thể, cùng cả người là thương La Tiểu Cẩm. "A, còn có con lửa." La Tiểu Cẩm cắn răng, dùng kiếm chống đỡ, đứng lên, còn muốn phí sức đi dắt cái kia con lửa. "Cái này Bùi Hạ, ngươi muốn nói hắn là người xấu đi, bác sư thành nhiều ít quyền quý xem người như hoa quả tươi, hắn với tư cách quốc tướng chi tử, lại nguyện ý tự mình xuất thủ. Nhưng ngươi muốn nói hắn đúng người tốt đi, nhà ai người tốt có thể đem cả người là thương thiếu nữ lưu tại giã ngoại hoàng vu dắt con lửa?" La Tiểu Cẩm nghĩ đến đây, một hơi không nuốt thuận, há mồm phun một đũa máu, lại mới ngã trên mặt đất. Tấu chương xong, chương 06, đúng vậy, ngươi có nhất cái nàng dâu chương 06, đúng vậy, ngươi có nhất cái nàng dâu giờ thịnh, sắc trời đã sáng rõ. Trần Quan Hải nháy mắt mấy cái, từ dưới đất bò dậy. "T. Đêm qua, ta đúng, ngủ thiếp đi." Hắn mở mịt tả hữu nhìn chung quanh một vòng. Bùi Hạ vẫn như cũ dậy rất sớm, đang ngồi ở bên cạnh đống lửa, cầm lấy một cây đen xì rún gió gậy gỗ tại cởi lửa, tên nhỏ con Lục Lê ngồi xổm ở hắn bên cạnh ngủ gần, ngủ được bong bóng nước mũi đều đi ra. "Tiểu Cẩm." "Tiểu Cẩm đâu?" Trần Quan Hải trong lòng khẩn trương một lần, sẽ không phải là đêm qua xảy ra ngoài ý muốn. Hắn vội vàng đứng lên, đang muốn đi xem xét tình huống, liền thấy một bóng người từ một cây đại thụ đằng sau đi ra. La Tiểu Cẩm chỉ mặc đơn bạc nội y, trên thân nhiều chỗ bao hết băng gạc, lúc đi ra miệng bên trong còn cắn lấy vải lẻ, tại cấp bả vai băng bó. Vừa nhấc mắt nhìn thấy Trần Quan Hải, trong miệng nàng mơ hồ không do nói, đến đường ngang. Trần Quan Hải thấy được nàng trần trụi bên ngoài thân eo, trên mặt phát sốt như thế nóng bỏng, mặc cho La Tiểu Cẩm làm sao hô, hắn đều nhắm mắt lại thẳng lắc đầu. Ngược lại là ngồi tại bên cạnh đống lửa bụi hạ, xa xa thổi cái huýt sáo, tốt thắt lưng. La Tiểu Cẩm tập võ, vòng eo tinh tế cân xứng, có thể nhìn thấy một chút cơ bụng hình dáng, đúng cái loại cảm giác này hai tay đem đi lên, xúc cảm sẽ đặc biệt đồng cái chủng loại kia. Đối với Bùi Hạ tán thưởng, La Cô Nương chỉ liếc mắt, không thèm để ý hắn. Đêm qua ác chiến bên khe suối, cách bọn họ doanh địa chừng 40 dặm, La Tiểu Cẩm lấy thân thể bị trọng thương, trên đường đi không biết té ngã bao nhiêu lần, mới rốt cục nắm con lửa trở về. Trở về liền thấy Bùi Hạ ngồi tại bên cạnh đống lửa khoe nướng, mà Trần Quan Hải ngược lại ở một bên, ngủ được rất an tường. Chờ La Tiểu Cẩm tất cả đều xử lý tốt vết thương, lại đem dính lấy huyết áo đen mặc vào, Trần Quan Hải mới lén lén lút lút mở to mắt. La Tiểu Cẩm lắc đầu, đều là ngoại thương, không quan trọng, chỉ có ngần ấy đường, muốn nghỉ ngơi cũng chờ trở về tông môn rồi nói sau. Trần Quan Hải còn có chút không yên lòng, nhưng La Tiểu Cẩm rất kiên trì, hắn cũng liền không nói gì thêm nữa. Hơi chút ăn một chút đồ vật, một đoàn người liền chuẩn bị tiếp tục lên đường. Con lửa là không thể muốn, ảnh hưởng tốc trình, về phần tiểu nữ hai kia thì bị Trần Quan Hải ôm ở trong ngực. Loại này từ Tần Châu đưa tới Bắc Sư Thành hoa quả tươi ven đường đều là muốn mất thuốc, khiến cho bảo trì mê man, dễ dàng cho vận chuyển. Lúc này đúng còn không tỉnh lại nữa, chỉ có thể nhường Trần Quan Hải ôm đi. Ba người, bốn con mã, ngoại trừ con hành lý, La Tiểu Cẩm mang thương, Trần Quan Hải mang em bé, ngược lại là đầu ngựa thượng đứng đấy Lục Lê Bùi Hạ, một thân nhẹ nhõm. Con hàng này, đêm qua thế nhưng là giết một vị ngũ cảnh tổ sư, làm sao còn cùng một người không có chuyện gì như thế. La Tiểu Cẩm đã nói thầm một đêm, người này tuyệt đối có quỷ. Hôm nay đi đường, tốc độ hơi chậm, sau 3 canh giờ, nguy nga Bắc Sư Thành tường rốt cục gần ngay trước mắt. Quan đạo hợp dòng, người cũng bắt đầu nhiều lên, dày đặc phức tạp cảm xúc bắt đầu triệt tiêu hóa trệ ảnh hưởng, nhường Bùi Hạ bị hành hạ hơn nửa tháng đầu góc, rốt cục đã thả lỏng một chút. La Tiểu Cẩm như cũng đi ở đằng trước, thẳng đến tới gần cửa thành, nàng quay đầu chào hỏi Bùi Hạ xuống ngựa, đi theo bách tính đằng sau xếp hàng. Bùi Hạ dắt ngựa tiến tới, nhỏ giọng hỏi nàng, không có đặc quyền sao? A, quan lại con cháu. La Tiểu Cẩm hướng phía bên cạnh không có 1 2 3 cái cổng tỏ vào nỗ biểu môi, nhất cái hoàng đế dùng, nhất cái quan viên dùng, nhất cái quân tỉnh dùng, ngài muốn đi cái nào? Ngự đạo khẳng định không được. Quan đạo, ngài là con sao? Bùi Hạ ngược lại là có cái cử nhân công danh, nhưng cũng không có quan thân. Thâm Lực Điệu nhìn một cái, đang muốn thu tầm mắt lại, nơi xa lại bay tới một ngựa, trong tay giơ mặt lá cờ nhỏ, giảm tốc đều không mang theo giảm tốc, trực tiếp từ bên cạnh một cái khác cổng tỏ vào bên trong mà tới. Cái đó là chiến báo đi. La Tiểu Cẩm liếc một cái, gần nhất Bắc Cương tựa như là đánh mấy trận thắng trận, nghe nói Tiêu Vương cũng mau trở lại kinh. Nữ Hải nói xong, nhấp nhấp miệng môi dưới. Đêm qua nghe cái kia quả hắn nói, cái này Tần Châu ngon tinh tuyển cây bại, chính là đưa đến Tiêu Vương phụ thượng. Ú Châu Tiêu Vương, đó là cái phong bình cực tốt vương gia, nghe nói tại Ú Châu thời điểm đã làm nhiều lần chuyện tốt, về sau Bắc Địa thất thủ, mấy chục vạn bách tính dịu già dắt trẻ mang nhà mang người đều muốn đi theo Tiêu Vương nam bể. Những năm này, Tiêu Vương tại Thiết Tuyển quan thống binh, nghe đồn tác chiến cũng 10 phần anh dũng, thất bại Bắc Di tiến công lớn nhỏ hơn 60 chiến. Hiện nay Bắc Sư Thành đều nói Tiêu Vương đúng nhân nghĩa trí dũng gồm nhiều mặt Bắc cảnh thủ hộ. La Tiểu Cẩm không có cách nào bởi vì một cái nữ hải liền phủ định Tiêu Vương hết thảy. Nhưng chính vì vậy nhân vật đều tại tập mãi thành thói quen mà nhấm nháp hoa quả tươi, càng làm cho nàng cảm thấy trân trọng. Đội ngũ không dài, cũng không bài bao lâu, rất nhanh đến phiên Bùi Hạ mấy người. Nói là không có đặc quyền, cũng vẫn là có một chút, thành môn ti binh sĩ thấy là trưởng thành cung người, một số thông lệ hỏi thăm liền đều tóm tắt, chỉ làm cơ bản kiểm tra, liền rất mau thả hành. Qua cửa thành, đường dưới chân cũng đổi hợp quy tắc đá trắng xây thành đại đạo. Nơi đây còn không tính đúng Bắc Sư Thành bên trong, tại chủ thành sau tường còn có một đạo hơi thấp chút tường thành muốn qua, mà hai đạo tường thành ở giữa thì là nổi danh Bắc Sư Thành 8 phường thị, đúng cởi mở cấp ngoại thương giao lưu đổi hàng. Cứ việc còn có chút lộn xộn, nhưng đường phố rộng rãi, rộn ràng người đi đường, đã để Bùi Hạ trên đầu tiểu Lục Lê mở to hai mắt nhìn. Nàng đời này đều chưa thấy qua nhiều người như vậy nhét chung một chỗ, hơn nữa trong đó có rất nhiều quần áo phục sức, tướng mạo thân thể rõ ràng đứng tại linh nước người ngoại bang, càng làm cho nàng mở rộng tầm mắt. Bùi Hạ, Lục Lê chợt vỗ Bùi Hạ đầu. Tỷ tỷ kia, thật là lớn đạo tử. Bùi Hạ lỗ thai lập tức liền dựng lên, chỗ nào đâu. Chỗ ấy. Không phải, ngươi nói cái này đạo tử a? Đường đường quốc tướng chi tử, nhìn La Tiểu Cẩm thở dài ra một hơi. Nàng dẫn ngựa dừng bước, nhìn về phía Bùi Hạ, Bùi công tử, nhiệm vụ của chúng ta là đem ngươi đến Bắc Sư Thành, hơn nửa tháng đến, ngươi ta đều vất vả, vậy chúng ta ngay ở chỗ này phân biệt a. Bùi Hạ ngây ngẩn cả người, đỉnh cái đầu thượng Lục Lê, quay đầu nhìn La Tiểu Cẩm, như thế đại cái Bắc Sư Thành, ngươi cho ta ném khỏi đây. La Tiểu Cẩm suy nghĩ một chút, nói ra, có tổn thương. Đội vã về tông môn tĩnh dưỡng. Ngươi vừa rồi dừng lại là đang nghĩ lấy cớ đúng không? Không có. Ta thế nhưng là ân nhân cứu mạng của ngươi, Bùi Hạ nắm tay đập ba ba bang, ngươi có thể không báo ân? Đúng vậy, không báo. Ngã sát liệt, ngươi cái này không biết xấu hổ trình độ cùng thanh nhàn tử không kém cạnh a. Bùi Hạ bất đắc dĩ nắm chặt La Tiểu Cẩm ống tay áo, tỷ, ngươi tốt xấu nói cho ta biết muốn đi đâu nhỉ, tìm ai, được không? La Tiểu Cẩm nghi ngờ nhìn xem hắn, tướng phủ không phải nhà ngươi sao? Ta đều 10 năm không trở về. Ê, La Tiểu Cầm ngửa đầu suy nghĩ một chút, tìm từ cô nương. Bùi Hạ càng mờ mịt, từ cô nương, đúng cái gì cô nương? Lời kia vừa thốt ra, không chỉ là La Tiểu Cầm, liên Trần Quan Hải cái này mượn hồ lô đều có chút kinh ngạc nhìn về phía hắn. La Tiểu Cầm nhíu mày, ngươi không biết?
Biết cái gì?
Từ Thường Tâm, La Tiểu Cầm gần từng chữ nói ra, đó là ngươi chưa xuất giá thế tử. Đấu chương xong, chương 07, trưởng thánh Bạch Tỷ đi chương 07, trưởng thánh Bạch Tỷ có một loại an toán, kêu cha ngươi cho ngươi tìm cái nàng dâu. Bùi Hạ bỏ ra 15 hơi thở thời gian, khắc sâu suy tư một chút thế tử là cái gì. Chờ hắn nghĩ rõ ràng thời điểm, La Tiểu Cầm đã mang theo Trần Quan Hải đi xa. Như thế lớn lôi, cư nhiên đến Bắc Sư Thành mới nói với ta. Bùi Hạ khinh bị đối La Tiểu Cầm bóng lưng thụ cái ngón giữa, sau đó lật liếc trong mắt nhìn mình đỉnh đầu, Lê à, chỗ nàng.
Được rồi.
Lục Lê không nói hai lời, tay phải nắm quyền, bang 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 nện cho ba lần, quát một tiếng, chúng ta thần thông.
Điều.
Bùi Hạ nhìn không thấy đỉnh đầu của mình, chỉ có thể hỏi, sợ đến gì?
Ê.
Lục Lê giang hai tay ra, khuôn mặt nhỏ trấn kinh. Bắc Sư Thành vây núi xây lên, từ đỉnh núi dưới chia làm bốn khu. Lạc thân đỉnh núi, tự nhiên là hoàng cung đại nội. Tới gần chân núi, đúng quan to hiển quý ở lại nội thành khu. Cạnh ngoài thì là phường thị khu, bộ phận này cùng Bắc Sư 8 phường không giống, phần lớn là cố định cửa hàng quán rượu. Về phần nhất cạnh ngoài, chính là dân chúng tầm thường ở lại ngoại thành khu, địa phương cũng lớn nhất. Ở trong đó chỉ có nhất cái đặc thù chỗ, tức là quay chúng quanh tại Lạc Thần trên sườn núi tu kiến trưởng thành cung. Với tư cách đại linh hoàng đế coi trọng nhất cánh tay một trong, trưởng thành cung tuy nhiên không ở triều đình nhậm chức, lại được công nhận quyền cao chức trọng. Mà tại trưởng thành cung nội bộ, lại phân có 12 cung, cung chủ lấy Bạch Tỷ làm sức, tu vi như ở trên trời quan địa, xưng là thiên thức cảnh hào trưởng thánh Bạch Tỷ. La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải chính là tùy Bạch Tỷ đệ tử. Đem Bùi Hạ đưa đạt Bắc Sư Thành, bọn hắn cũng kết thúc nhiệm vụ của mình, tại hồi bẩm qua tông môn chi hậu, lệ cũ đến đây bái kiến sư tôn. Cao tới 10 trượng thanh đồng cửa lớn kín kẽ, ngoài cửa trên sân thượng, La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải chính quỳ trên mặt đất chờ đợi. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh, có gió thổi qua, trên thân còn có thương La Tiểu Cẩm run nhẹ lên. Trần Quan Hải cẩn thận từng ly từng tí quay đầu, hướng nàng đưa ra nhất cái hỏi ý ánh mắt. La Tiểu Cẩm nhẹ nhàng lắc đầu, không có việc gì, vết thương nhỏ mà thôi, cái kia. Nàng không dám đem lời nói toàn. Sư tôn tu vi thiên thức, với tư cách người tu hành, cùng thiên địa liên hệ đã 10 phần chặt chẽ, nó cảm giác nhạy cảm trình độ đã vượt ra ngũ giác phạm chủ, có được cái gọi là thần thức. Chỉ là một đạo thanh đồng môn, đúng che không được La Tiểu Cẩm thanh âm. Cũng may nàng cùng Trần Quan Hải hết sức ăn ý, lời nói lên một cái đầu, là hắn biết La Tiểu Cẩm ý tứ. Hắn đôi mắt trả lời. Lên núi trước đó, Trần Quan Hải đã tìm cái người tin cần nhà, đem cái kia cây vải nữ hải an ngừng tạm tới. Cô nương kia quyết định là không thể mang lên trưởng thánh cung, không nói đến nhúng tay hoa quả tươi một chuyện, có bội tại trưởng thánh cung làm việc chuẩn tắc. Tần Châu người vốn cũng không hứa bước vào nội thành, chớ nói chi là leo lên trưởng thánh cung. Thậm chí nói càng sát thực chút, tại Bắc Sư Thành, cái kia cũng không thể gọi người, liền xem như không có cây vải nhất lúc nói, cũng chỉ lấy tần hàng xương chi. Gió núi rét lạnh, lại đợi nửa nén hương, cái kia cửa đồng lớn rốt cục có chút mở ra một đầu có thể cung cấp người thông hành khe hở. Nhất cái thần sắc lạnh lùng thanh niên hướng ngoại nhìn thoáng qua, nói ra, sư tôn cứ gọi các ngươi đi bảo. La Tiểu Cẩm vội vàng đáp, đúng. Hai người nặng nề mà ngồi trên mặt đất dập đầu một cái, lúc này mới cũng lấy đầu gối đứng lên. Chỉ là chân đứng lên, đầu còn phải thấp, thắt lưng còn muốn uốn lên. Thời dậy, hai người từ khe cửa đi vào cung điện bên trong. Mặc dù là kim loại chế tạo, nhưng thủy bạch đi cung điện cũng không rét lạnh, mấy chục kiện kỳ vật sắp xếp tại cung điện hai bên, liên tục không ngừng địa phun ra hơi ấm. La Tiểu Cẩm trên người có thương, thổi thật lâu hàn phòng, chợt ấm phía dưới, thân thể không nhịn được đã run một cái. Nhưng cái kia dẫn đường thanh niên để ở trong mắt, căm ghét bên trong lại mang tới mấy phần kinh miệt. Đi qua dài trăm trượng không người không điện, cuối cùng đã tới chỗ sâu nhất cái kia hàng tre trúc dưới bồ đoàn. Bồ đoàn bên trên, toàn thân áo trắng tùy chi ngã chậm rãi mở mắt. Nhìn thấy chính mình lưỡng người đệ tử, hắn nở nụ cười, cười rất tự ái, trở về à nha.
Đúng, sư tôn.
Trả lời thời điểm, thắt lưng cũng không thể nhấc, chỉ cho phép nửa ngẩng đầu lên, chiêm ngưỡng sư tôn. Tùy chi ngã chú ý tới La Tiểu Cẩm trên người băng gạc, thụ thương rồi. La Tiểu Cẩm chần chờ một chút, đắc, đúng bị nhất cái ngũ cảnh tố sư gây thương tích.
Tố sư.
Tùy chi ngã vân bê chỉ tiềm, tố sư, nếu là không có vạn toàn nắm chắc, tùy tiện cũng không cùng người giao thủ. La Tiểu Cẩm mặt mày như thường, trầm giọng bẩm nói, đệ tử vốn không địch, cũng may người có khác nhất cái tố sư đối đầu, nửa đường xuất thủ, thay đổi chiến cuộc. Tố sư cũng không thấy nhiều, hai cái tố sư lẫn nhau đấu pháp, liền càng hiếm thấy hơn. Tùy chi ngã đôi mắt mang cười, hắn không có tiếp tục truy vấn, ngược lại trấn an nói, cũng là một trận ác chiến, lần này đi thương lộ, vất vả, quay đầu ta để cho người ta cho ngươi đưa chút chữa thương bổ huyết đan dược. Ta ơn sư tôn ban thưởng. La Tiểu Cẩm nói xong, ngửa đầu nhưng không có rủ xuống, cánh môi nhấp động, tựa hồ còn có lời gì muốn nói. Tùy chi ngã vây tay, cứ nói đừng ngại. La Tiểu Cẩm cẩn thận từng ly từng tí nói ra, sư tôn, có nghe hay không qua?
Hoa trệ.
Không biết có phải hay không là ảo giác, cái này chống trải kim loại cung điện, giống như bỗng nhiên tối một cái trước mắt. Hàng tre trúc bồ đoàn bên trên, tùy chi ngã cười lắc đầu, vì sư tu hành 60 năm, vẫn đúng là chưa từng nghe qua cái gì hoa trệ.
Được rồi, các ngươi đường dài trở về, về sớm một chút nghỉ ngơi đi.
La Tiểu Cẩm túi lầu xuống, ứng một tiếng được. Trong lòng lại âm thầm quần quật đứng lên. Sư tôn nói hắn chưa từng nghe qua, rồi lại không hỏi La Tiểu Cẩm đúng từ chỗ nào nghe được. Hiển nhiên là không muốn để cho chính mình quá lưu ý, cái này hoàn toàn chứng minh tùy chi ngã đúng biết được cái này họa trệ một vật. Liên tưởng đến ngày hôm qua tố sư quả hán thê thảm bộ dáng, cái này họa trệ ngay tiếp theo Bùi Hạng, chỉ sợ đều không đơn giản. Chờ La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải đều rời khỏi Thanh Đồng Cung, Tùy Chi Ngã mới quay đầu, nhẹ nhàng nâng mặt mình. Trầm mặc sau một hồi lâu, hắn nhìn về phía dưới thềm người thanh niên kia, trong tông môn còn có cái nào mấy vị bạch y chưa từng bế quan? Thanh niên cung kính trả lời: Hàn bạch y, Hứa bạch y, Hoàng phủ bạch y. Ngươi cho ta truyền một tiếng, liền nói ta trong cung đợi bọn hắn đến nghị sự. Thanh niên vội vàng đáp ứng, vội vàng liền đi ra cửa. Bên cạnh thân lại không người bên cạnh, tuy biết ánh mắt của ta cũng bắt đầu lánh triển xuống tới. Hoa trệ, hoa trệ, cái này Tần Hàng đúng sao lại biết hoa trệ? Chẳng lẽ lại thật có cái nào trốn ra được? Đúng Tiểu Thiên Sơn Ngô trụ, Ngâm Hoa Hải đế thê, vẫn là Liên Thành hỏa mạch như nào? Tùy Chi Ngã chặt nhíu mày, vừa nghĩ một lát nhi, thần thức liền bắt đầu đâm đau. Hắn biết chính mình tâm niệm đi tới, đã bị hỏa trệ phát giác. Lắc đầu, Tùy Chi Ngã bực bội địa xì một tiếng kinh miệt, cầu thao tố sư. La Tiểu Cẩm không biết mình cao cao tại thượng sư tôn, cũng sẽ nói ra cầu thao như vậy thô tục lời nói. Nàng đang cùng Trần Quan Hải cùng một chỗ trở về trụ sở của mình. Trường Thánh Cung đúng bờn quanh sườn núi tu kiến, rất nhiều hành lang đều bại lộ bên ngoài, gió núi quét, La Tiểu Cẩm lại run một cái. Trần Quan Hải lo lắng mà nhìn xem nàng. Không, ta không phải thương vấn đề. La Tiểu Cẩm cũng rất buồn bực, nhưng lại không chắc. Nàng cũng được chân, thử cọ sát một lần, sau đó âm thầm cô, giống như có chút kỳ quái, làm sao cảm giác lạnh lạnh. Tấu chương xong, chương 08, cường tráng nam tử chương 08, cường tráng nam tử Tùy Chi Ngã triệu tập Hàn, Hứa, Hoàng phủ ba vị bạch y thương thảo chuyện quan trọng. Ba vị bạch y không hẹn mà cùng biểu thị không rảnh. Theo thông truyền đệ tử hồi báo, Hàn bạch y lìa đang đút thố tử, Hứa bạch y đi tại rút thuốc lá sợi, Hoàng phủ bạch y đi tại cho mình đánh thứ 77 cố quan tài. Tùy Chi Ngã cô nén trên trán bạo lồi gân xanh, viết tay họa trệ hai chữ, nhường đệ tử giao cho bọn hắn. Cuối cùng vẫn là thông truyền đệ tử một người trở về. Trên tay hắn chỉ có một phong hồi âm, đúng Hàn Bạch Y đi Tùy Chi Ngã tiếp nhận, hỏi một câu, hai vị khác đâu? Đệ tử cẩn thận từng ly từng tí trả lời, Hứa Bạch Y lìa rút ngất đi, Hoàng phủ Bạch Y lìa đã nằm tiến vào trong quan tài, ta bén không ra. Tùy Chi Ngã thở dài một hơi, cái này trưởng thánh cung sớm tối đến tán. Mở ra Hàn Bạch Y lìa tin, bên trong có hai tờ giấy. Tờ giấy thứ nhất thượng viết đúng, thiết thực một điểm, chúng ta không quản được hòa trệ. Tờ thứ hai thượng viết đúng, ta thố tử không lương, chỗ ngươi có hay không tinh tuyển thứ châu củ cải. Tùy Chi Ngã nắm nuốt giấy viết thư tay càng ngày càng dùng sức, cho nên ta đã nói, trưởng thánh cung nhân sự an bài, liền không thể nhường triều đình đúng tay, cái này từng cái đều là chút cái quái gì. Ngay tại hắn cân nhắc tại đệ tử trước mặt xé giấy sẽ có hay không có tổn hại hình tượng thời điểm, bên cạnh quan quét qua, lại chợt phát hiện tờ thứ hai mặt sau còn viết có một hàng chữ nhỏ, chữ cực nhỏ, giống như là dùng cây kim dính lấy mực nước viết xuống. Tùy Chi Ngã nhìn chằm chằm nhìn một lúc lâu, mới nhận ra, Quỷ Cốc Ngũ Tuyệt đã nhập Bắc Sư Thành. Lúc này Tùy Bạch Tỷ Lệ đúng thật không có khống chế lại, trên tay vừa dùng lực, linh lực thấu thể mà ra, sinh đúng đem thư giấy chấn thành mảnh vụn. Hàn Đấu Chi nữ nhân này, tuy nhiên mặt ngoài trầm mặc ít nói, bên trong không đến 5-6, nhưng nàng nhìn vấn đề xác thực rất tinh chuẩn. Hoa trệ, ra không có chuyện, đều không phải là trưởng thánh cung có thể quản. Nhưng Quỷ Cốc Ngũ Tuyệt lại đúng tại trưởng thánh cung điểm mẫn cảm bên trên. Với tư cách Cửu Châu trong giang hồ nhất đặc lập độc hành thế lực, Quỷ Cốc Ngũ Tuyệt đúng trưởng thánh cung hẳn là quản đồng thời, lại khó khăn nhất quản cái chủng loại kia. Thân là át chủ bài, trưởng thánh Bạch Tỷ không thể tùy tiện ra tay. Nhưng muốn áp chế Ngũ Tuyệt, lại không phải thiên thức cảnh không thể. Tùy Chi Ngã ngưng thần sau một hồi, nhìn về phía mình thông truyền đệ tử, trầm giọng nói, ngươi chuyển lưỡng dương củ cải, cấp Hàn Bạch Tỷ lìa được qua. Bùi hạ, ta cảm thấy như vậy không đúng lắm ải. Chỗ nào không đúng? Ngươi thật cảm thấy thứ này bán ra ngoài? Bùi Hạ ngồi xổm ở góc đường, cầm trong tay một tấm ván gỗ, ngay tại tụ tinh hội thần lên trên khắc chữ, vừa nói, bất kể nói thế nào cũng là kỳ vật, tuy nhiên tố sư số lượng thưa thớt, không có gì thị trường, nhưng năm lượng bạc mua về làm cái cất giữ, cũng là không có vấn đề. Cưới tại trên cổ hắn lục lê rủ xuống khuôn mặt nhỏ, mờ mịt nhìn xem hắn, a, cái này cũng là kỳ vật sao? Nói xong, nàng duỗi ra hai cái tay nhỏ, đem đồ trên tay đưa tới Bùi Hạ trước mặt. Bùi Hạ vừa nhấc mắt, nhìn thấy một đầu thuần bạch sắc đồ lót. Hắn sửng sốt một chút, cái này cái gì? Là tỷ tỷ đồ lót ta. Bùi Hạ cúi đầu nhìn một chút trên tay mình khắc một nửa tố sư pháp khí, nhìn lại mình một chút trên đỉnh đầu La Tiểu Cẩm đồ lót, ta không phải nhường ngươi bán trộm được đồ vật sao? Đúng a, lục lê thản đãng, cái này cũng là trộm được, ngươi để cho ta trộm liền. Bùi Hạ trầm mặc một lát, trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, về sau vẫn là đừng lại kiến La Tiểu Cẩm a. Bùi Hạ mới bán, tự nhiên là trước đó từ trường quả hán trong tay bịu tới hắc đảo một đoạn trượng. Cái đồ chơi này thật nói dùng tài kỳ thật không có gì đặc biệt, chỉ có trên đỉnh viên kia chiêu chiều ngọc có thể đáng cái 1800 lạng bạc dòng. Đáng tiếc đã bị luyện thành pháp khí, còn muốn tháo ra là không thể nào. Đúng vậy, ngọc có thể bán 1800 lượng, nhưng pháp khí chỉ có thể bán 5 lượng. Đây không phải thuyết pháp khí vô dụng, tương phản, tinh luyện pháp khí tại bất luận lĩnh vực gì đều là chân quý vật, có thể hỏi để ở chỗ, đây là một kiện tố sư pháp khí. Tố sư, 100 cái người tu hành bên trong chưa chắc ra nhất cái. Huống chi, tố sư trước 4 cái cảnh giới bên trong, nhị cảnh cần biết luyện đan, tam cảnh liền yêu cầu luyện khí, đại bộ phận tố sư bản thân liền không kém ra hỏa sự tình. Cái này nếu là cái đao thương kiếm kích, Bùi Hạ cũng dám hướng 3000 lượng bán. Bảng hiệu khắc xong, liền hướng trước người dựng lên, hai người ngồi xổm ở bát đại phường bên đường trong góc, bắt đầu cùng mỗi một cái đi ngang qua người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Sau nửa canh giờ, Lục Lê bưng bít lấy bụng sôi lộn rột, khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nhìn mình sư phụ, thật giỏi sao? Không được cũng phải hành. Bùi Hạ cũng bưng bít lấy bụng của mình, bằng không ngươi đi mãi nghệ à, được nát tảng đá lớn. Ngươi nói đúng tiếng người sao?
ta đều không có tảng đá lớn cao. Bùi Hạ thở dài, lại bắt đầu nhỏ giọng dế La Tiểu Cẩm. Sú nương môn quả nhiên bại sự có dư, nàng đem chính mình đặt ở ngoại thành coi như xong, cũng không nói thông chí hắn, hiện tại vào bên trong thành lại để cho thu thuế. Nam lượng, nội thành giữ đi thuế. Tể tướng chi tử cũng phải giao, tể tướng bản thân đều đến giao. Lại đợi một khắc đồng hồ, Tôn Quý Tố sư pháp khí vẫn như cũ không người hỏi thăm. Mắt thấy đầy đường ngựa xe như nước, cuối cùng không ai vì chính mình dừng lại. Bùi Hạ thở dài, suy nghĩ, nếu không hành vẫn là bán mình đi, cường tráng nam tử một ngày năm lượng cái gì, hắn quen. Kết quả vừa đưa tay chuẩn bị đem bảng hiệu thu hồi lại, một đôi chân đứng tại trước mặt hắn. Người này xuyên một đôi nệm bông dày vải, cổ chân đi lên quấn lấy tinh mịn xà cạp. Bùi Hạ ngẩng đầu, liền thấy nhất cái chừng 20 năm nhân trẻ tuổi chính đang ngó chừng sọ não của hắn. Hắn sọ não thượng đúng lục lê trong tay nắm chặt cây kia hắc đảo một đoạn trượng. Nam nhân trẻ tuổi người mặc vải thô áo xanh, dáng người cao, thân thể trắng kiện, cầm trong tay kiếm, không giống như là cái phổ thông máy tính. Hắn nuốt từ bản thân trên trán thật dài tóc cắt ngang trán, đem nguyên bản che khuất mắt phải lộ ra, mảnh quan sát kỹ về sau, nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, thật đúng là tố sư pháp khí. Bùi Hạ lập tức hăng hái, hai tay tiếp tục lục lê tiểu chân ngắn đứng lên, cười híp mắt biểu thị, huynh đệ hảo nhãn lực à, thứ không dám giấu giếm, đây là ta từ một vị ngũ cảnh tố sư trong tay bắt tới, sinh tử một đường, nhưng kích thích. Nói như vậy, nam nhân trên dưới đánh giá hắn một mắt, có chút không tin, ngươi là cao thủ. Ngũ cảnh tố sư, tương đương với thông huyền cảnh vũ phu, có thể có phần này tu vi, thể phách cũng sẽ không chênh lệch. Nhưng Bùi Hạ nhìn vẻ mặt hư tướng, giống như tùy thời muốn cưỡi hạc đi Tây Phương, thực sự không giống như là cao thủ. Bùi Hạ đem ngực đập đến bang bang bang, tuyệt đỉnh cao thủ. Tuyệt đỉnh cao thủ, tại Bát Đại Phường bày quẩy bán hàng bán pháp khí. Nam lượng. Trong lòng nam nhân cười lạnh một tiếng. Bất quá ngoài miệng, hắn rất khách khí biểu thị, pháp khí ta đúng không cần, bất quá ta chỗ này có cái tiểu việc, ngươi nếu là cảm thấy hứng thú, ta có thể trả cho ngươi 10 lượng bạc. Ai, cái này là hai chuyện khác nhau. Bùi Hạ đó là nhiều tinh người, đối phương hỏi trước có phải hay không cao thủ, còn nói có cái việc, thấy thế nào cũng không phải loại lương thiện. Hắn không hề nghĩ ngợi, duỗi ra đại thủ chiều đối phương lắc lắc. Nam nhân trẻ tuổi sửng sốt một chút, không được. Bùi Hạ đem mở ra năm ngón tay lung lay, 50 lượng. Tấu chương xong, chương 09, Diệp tiểu thư. Chương 09, Diệp tiểu thư. Cái gọi là Bát Đại Phường, nói điểm trực bạch, chính là hai đạo tường thành ở giữa khe hở. Tiếp qua một đạo cửa thành, mới xem như tiến vào ngoại thành. Nói đến đúng có 10 năm, nội thành đều tăng thêm vào thành thuế, bất quá ngoại thành bộ dáng vẫn còn cùng Bùi Hạ năm đó rời đi thời điểm không có gì khác biệt. Phong xá như cũ thấp bé, rộng lớn rộng thoáng đại đạo bên cạnh, những cái kia tính mịch chật trội trong hẻm nhỏ tựa hồ tổng cũng không gặp được ánh sáng. Dân chúng đi lại vội vàng địa từ bên đường đi qua, bọn hắn phần lớn là thủ công cực khổ hộ, hiệu phu khổ lực, gã sai vật chân chạy, thời gian trôi qua đều rất căng. Không kỳ quái, ngươi nói Bùi Hạ, quốc tướng chi từ đâu, cái này không cũng vì bạc đang đuổi được sao? Tiếp tục lục lê hai cái chân, Bùi Hạ nhìn xem đi ở phía trước nam nhân trẻ tuổi, hỏi, còn không có mời dạy tên của ngươi đâu? Diệp Lương. Nam nhân quay đầu nhìn hắn một cái, ngươi đây. Bùi Hạ tiểu tiếu, Trần Quân Hải. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Cái này kêu Diệp Lư, 50 lượng đều đồng ý ứng, không chừng là muốn đi giết người vẫn là phóng hỏa. Coi như đều không phải là, cái kia ta đường đường tể tướng chi tử, cho người ta làm việc tư, chuyển ra cũng không dễ nghe A Tiểu Trần liền rất thích hợp, chỉ là trưởng thánh cung đệ tử, còn không thích nói chuyện, ngẫu nhiên đi ra giết người phóng hỏa cũng là chuyện rất bình thường. Ngoại thành rất lớn, hai người thuần dựa vào chân đi, đã đi một canh giờ, cũng không gặp Diệp Lư bước chân hơi chậm. Lục Lê mềm mại bụng nhỏ dán tại Bùi Hạ trên đó, đã cô tạo thành một loại nào đó ổn định chấn động tần suất, cả người đều hư nhược tại đầu hắn thượng nằm sấp ổ. Bùi Hạ không nhịn được hỏi một câu, ta đến cùng đúng đi chỗ nào? Làm gì? Vừa dứt lời, Diệp Lư bước chân dừng lại. Hắn chỉ cách đó không xa, đến. Đó là một cái bốn mở đại môn, trên cửa treo một chương lão biển, phía trên cứng cắp mạnh mẽ địa viết bốn chữ lớn, Giang Triều thư viện. Bùi Hạ mặt lộ vẻ khó xử, nương đến Diệp Lư bên cạnh, nhỏ giọng nói ra, đốt thư viện có phải hay không có chút quá thiếu đạo đức rồi? Diệp Lư kinh ngạc mà nhìn xem hắn, ai nói muốn đốt thư viện rồi? Vậy ngươi tìm ta làm cái gì? Diệp Lư tầm mắt cụ xuống, trên nét mặt phát ra mấy phần lãnh sắc, tiểu thư nhà ta tại thư viện đọc sách, trong khoảng thời gian này thường xuyên mang thương trở về, ta đoán là có người tại thư viện khi dễ nàng. Bùi Hạ lập tức giật mình, à, ngươi thân là trong nhà hộ vệ, không tốt bên ngoài động thủ cùng người xung đột, cho nên liền muốn tìm người thay tiểu thư nhà ngươi ra mặt. Diệp Lư từ trong dây lưng lấy ra một chương 50 lượng ngân phiếu, nhét vào Bùi Hạ trong tay, căn dặn, đừng làm ra nhân mạng. Bùi Hạ cười hì hì tiếp nhận ngân phiếu, ngươi liền không sợ ta cầm tiền đi đường? Sợ. Diệp Lư nói xong, đưa tay đem lục lê từ Bùi Hạ trên cổ hái xuống. Hắn một tay nhấc lấy đã đói mềm nhũn tiểu nha đầu, nàng lưu ta chỗ này. Bùi Hạ ngược lại là không có ý kiến gì. 50 lượng bạc tại Bát Đại Phường đủ mua lượng tên nha hoàn, không đáng dùng để sáo lộ lục lê. Còn nữa, Bùi thị Hắc Lê cũng không quá sợ cái này. Bùi Hạ chỉ hỏi, ta cũng không biết tiểu thư nhà ngươi đúng như thế nào a. Diệp Lư đẩy ra chính mình trên trán thật dài tóc cắt ngang trán, thần sắc nghiêm túc nói cho hắn biết, trong đám người nhìn xem nghèo nhất một cái kia. Như thế chắc chắn miêu tả, nhưng Bùi Hạ rất khó không gật đầu. Giang Triều thư viện, tại Bắc Sư thành rất nhiều học phụ trùng, gần với Quốc Tử Giám cùng nội thành Thiên Nga thư viện. Có thể ở chỗ này đi học, phần lớn là tiểu quan, phú thương, hoặc là có chút thân phận văn nhân con cháu, không nói hai to mặt lớn, tối thiểu cũng là người thể diện nhà. Cân nhắc đến trước mặt mọi người đánh người ảnh hưởng khẳng định cũng tốt, vì không cho tiểu Trần thêm phiền phức, Bùi Hạ tiến vào thư viện chi hậu, trước tiên xé góc áo che mặt ở sau đó lẳng lặng địa ở cửa trường học ngồi xuống. Không khi nào, học xá người bên kia ảnh nhốn náo, rất nhiều mặc nho sam tuổi trẻ học sinh đi ra. Bùi Hạ Mẹo trong góc con mắt siêu siêu điện ngắm loạn, không khi nào, quả nhiên thấy nhất cái quần áo một mạc nữ hải. Cách có chút xa, Bùi Hạ thấy không rõ mặt mũi của nàng, chỉ có thể nhìn thấy nàng rộng rãi nho sam thượng đánh lấy mấy cái miếng vá, mặc dù nhưng đã tận lực dùng cùng màu khối vải, nhưng vẫn còn có chút dễ thấy. Quét một vòng lớn, chỉ có cái cô nương này phá lệ khó coi, hẳn là sẽ không sai. Bất quá, nàng cái này từ học xá một đường đi ra, cũng không ai trêu chọc nàng á hỏng, vừa rồi không cùng cái kia Diệp Lư tiểu tử nói rõ, lần này nếu là chạy không làm như thế nào tính sổ sách. Ngay tại Bùi Hạ trong bóng tối nói thầm thời điểm, nhất cái tiểu dáng lùn đỗng nhiên bừng bừng địa hướng cô nương kia bên cạnh lại gần. Bùi Hạ đã nhìn thấy hắn tựa ở nữ hài bên cạnh, quỷ quỷ tuy tuy giống như nói mấy câu gì, chợt cô bé kia biến sắc, tự nhiên quay đầu liền theo cái kia tên lùn hướng thư viện bên trên rừng cây nhỏ chạy tới. "Ân, hả? Rừng cây nhỏ?" Bùi Hạ giật mình, liên đội vàng che mặt, tại mấy chục tên học tử chú ý, xuyên qua thư viện đại môn, đi theo liền hướng rừng cây nhỏ sở qua đi. Còn không nhìn thấy người, trước hết nghe thấy được trầm muộn quyền cước âm thanh, cùng người nào đó thê thảm nghẹn ngào. Bùi Hạ thở dài, từ trong góc này ra, quát một tiếng, dừng tay. Ba cái ngay tại đánh người học sinh vừa quay đầu lại, Bùi Hạ ngây ngẩn cả người. Bên trái, đúng vừa rồi truyền lời cái kia tên lùn, bên phải đúng nhất cái cây gậy trúc dạng cao gầy người trẻ tuổi, mà chính giữa thì là cái kia một thân nho sam có mảnh và nữ hải. Cô nương này nhìn xem muốn so Bùi Hạ tiểu cái 2-3 tuổi, xóa một đầu tế nhuyễn tóc dài, đôi mi thanh tú như diệp, thanh mắt như nước, ngạo nghệ lưỡn lên quỳnh dưới mùi đúng nóng ánh phấn nộn cánh môi, cái này ngũ quan đẹp đẽ, nhường Bùi Hạ thấy sững sờ. Nhưng rất nhanh, hắn liền lấy lại tinh thần. Là đôi mi thanh tú tới, đôi mi thanh tú chính nhíu lại đầu. Mắt cũng rất thanh, rõ ràng sôi trào ngân lệ. Tiểu xảo cái mũi đáng yêu chính phun ra thô trọng thở dốc, mà hai bên đôi môi mềm mại thì liệt đến khỏe miệng dữ tợn. Nàng một tay nắm chặt trên mặt đất người kia cổ áo, giống như là thị uy như thế, ngay trước mặt Bùi Hạ lại cho cái kia ca môn một quyền, sau đó mới đứng người lên, phủi tay. Thế nào, còn tìm giúp đỡ? Cô nương tiếng nói thanh duyệt, giống như là nước chảy rơi xuống nước thanh trì, lão nương mượn ngươi cái gan, ngươi cho ta một quyền thử một chút. Bùi Hạ nhìn xem trên tay nàng bởi vì đánh người mà tránh ra nhỏ bé khe, dần dần bắt đầu hiểu Diệp Lư trong miệng thương đúng từ lâu tới. Hắn ngoái đầu lại, nhìn về phía nữ hải sau lưng cái kia bị đánh co lại thành một đoàn da hỏa, ngươi đánh hắn làm gì? Không nên ngươi hỏi sự tình đừng hỏi. Nữ hải cả sửa lại một chút chính mình áo choàng tóc dài, có chút ngửa đầu nhìn về phía hắn, vẫn là nói, ngươi chính là đến bắt ta nhược điểm. Ngươi nên không phải Dương Hủ người a? Dương Hủ là ai? Bùi Hạ còn chưa kịp mở miệng, cô nương phối hợp cười lạnh một tiếng, hắn dứt khoát giết ta tốt bao nhiêu đâu, dù sao nơi này bốn bề vắng lặng, cầm bao tải trói lại, liền hướng ngoại thành khu đầu nào trong ngõ nhỏ ném một cái, sau đó đao một vòng, xong hết mọi chuyện, làm gì ở chỗ này hao tổn tâm cơ. Ta. Bùi Hạ ý đồ giải thích. Kết quả lời mới vừa ra miệng, một cỗ đông nhiên đánh tới cảm giác gáp bách lại làm cho Bùi Hạ nhướng mày. Chỉ kiến trong rừng cây cành lá đẩy ra, một đạo hắc ảnh nhanh chóng như thiểm điện địa vọt ra. Liền ngay trước mặt Bùi Hạ, một tay lấy cô bé kia đánh ngất xỉu, sau đó móc ra bao tải liền hướng bên trong. Một bên trang, một bên ngẩng đầu nhìn về phía đồng dạng che mặt Bùi Hạ, nghiêm nghị nói, còn chưa tới hỗ trợ. Bùi Hạ chỉ chính mình. Chính là ngươi, người kia vội vàng sao động địa nói xong, ngươi không phải Dương Hủ phái đến giúp đỡ sao? Ta. Bùi Hạ chần chờ một lát, sau đó chỉnh trọng gật đầu, ta là. Tấu chương xong, chương 10, xuống núi không hạ sơn xuống núi chương 10, xuống núi không hạ sơn xuống núi người áo đen khiêng bao tải tại đường tắt mái nhà thượng vượt nóc băng tường. Bùi Hạ thì dùng cả tay chân điệu bò ở phía sau truy. Nghiêm ngặt tới nói, Bùi Hạ chưa bao giờ có thực chất trên ý nghĩa tu vi võ đạo, hắn từng chiếm được tối cao tầng thứ cảnh giới tu hành, chính là bây giờ bốn cảnh tổ sư. Cảnh giới này, tổ sư cũng không có đủ thần thông, chỉ ở cách không thao túng, đùa bỡn linh lực bên trên có chút thủ đoạn. Cũng may, thể phách của hắn tuy nhiên đã bị tẩy đi, nhưng bây giờ này tấm căn cốt càng hơn năm đó. Đây cũng là từ Vi Sơn đêm tối rong ruổi nửa tháng, lại cơ hồ không hề ngủ tỉnh hôm dưới, hắn còn có thể cứng chắc nguyên nhân. Dù chưa tu hành, lại còn hơn hóa ưu dựa vào ở đây, tay hắn bỏ chân đạp tuy nhiên thoạt nhìn chật vật, nhưng ở ngoại thành khu phức tạp thế bên trong, vẫn thật là không có tụt lại phía sau. Người áo đen hiển nhiên vô ý tại bách tính trụ sở phụ cận dừng lại, hắn vượt qua nhà dân, từ từ tới gần thành Nam Tượng Tắc Phượng. Nơi này có mảng lớn Bắc Sư thành Tắc Phượng, khố phòng rất nhiều, trong đó không ít đều chưa có người đến. Bùi Hạ một mực đi theo hắn chui vào một chỗ một kho. Người áo đen đem bao tải hướng trên mặt đất ném một cái, quay đầu nhìn về phía theo vào tới Bùi Hạ, "Ôi, thật sự có tài à, ta đều không có cảm giác đến linh lực dấu vết, ngươi cái này hóa ưu luyện thể nội tình đánh đủ vững chắc à?" "Ừm, ta có đặc biệt luyện thể khiếu môn." Bùi Hạ đúng nói như vậy, người áo đen lại chỉ cười một tiếng, cũng không để trong lòng. Hắn đưa tay vô vô bao tải, ngoại trừ cái này nhất tai họa, tương lai người lớn nhà ngươi lên như diều gặp gió, nhưng không thể quên ta Hàm Trúc lao đạo tình ý. Bùi Hạ bất động thanh sắc điểm một cái chính mình huyệt thái dương. Hàm Trúc, quỷ cốc ngũ tuyệt một trong. Khó trách trước đó tại thư viện, lấy Bùi Hạ cơ cảnh đều không thể chú ý tới chỗ rửa của hắn gần, còn có đột nhiên xuất hiện lúc loại kia cảm giác gáp bách mãnh liệt. Không chỉ thông huyền, thậm chí không chỉ khai phủ, lão già này rất có thể đúng cái hóa nguyên cảnh vũ phu. Hóa nguyên cảnh, cái này trong giang hồ đã là đỉnh cấp cao thủ. Võ đạo 12 cảnh sở dĩ có thể trở thành tu hành chính đạo, liền ở chỗ nó mỗi một cảnh giới đều có phân biệt rõ ràng giới hạn. Hóa ưu luyện thể, chấn cương rèn linh, mai cho đến đan điển thành đỉnh trước đó, cái gọi là tu sĩ linh lực cũng chỉ là không trung lâu cát. Chỉ có giống như La Tiểu Cẩm như thế trở thành luyện đỉnh cảnh, mới có thể đem tu hành đoạt được linh lực lưu trong thân thể. Mà thông qua luyện đỉnh ẩn dưỡng linh lực dần dần bị thân thể quen thuộc, căn cứ vào tu sĩ thể chất, công pháp, thậm chí là quen thuộc, mỗi người linh lực đều sẽ bắt đầu lột xác, bày biện ra khác biệt đặc chất. Có người tấn mãnh như sấm, có người hừng hực như lửa, cảnh giới này chính là cái gọi là thông huyền. Bất quá, tức liền đến đệ ngũ cảnh, vũ phu linh lực vẫn như cũng là không có dễ chi thủy, chỉ là thông qua tu hành, từ Cựu Châu linh hải hấp thu, cũng cất giữ ở bên trong trong đỉnh mà thôi. Chỉ có tiến thêm một bước, vỡ vụn bên trong đỉnh, tái tạo linh phủ, tại tu sĩ thể nội tự thành nguồn suối, mới xem như chân chính từ nông đến sâu. Cũng chính là vũ phu đệ lục cảnh, gọi là khai phủ. Thông huyền dễ kiếm, khai phủ khó cầu, võ đạo có thể đi đến bước này, tại giang hồ các đại môn phái chung đều là nhân vật có mặt mũi. Về phần tiến thêm một bước, muốn đụng vào hóa nguyên cảnh cánh cửa, thì thiên phú, kỳ ngộ, tài nguyên, thiếu một thứ cũng không được. Lấy hàm trúc lao đạo tu vi, trong giang hồ hô một tiếng tông sư cũng không đủ. Ngươi muốn nói Bùi Hạ sợ hãi không sợ hãi hắn? Vậy vẫn là sợ. Ngón tay của hắn tại trên huyệt thái dương điểm đến mấy lần, cuối cùng lại để xuống. Hoa trệ cấp độ, đúng là hàm trúc lao trên đường. Nhưng lấy Bùi Hạ thực lực hôm nay, muốn cùng lao nhân này mũi như kim, yêu cầu từ hoa trệ mượn nhờ sức mạnh tuyệt không phải một chút điểm. Phong hiểm quá lớn. Hắn nhìn xem hàm trúc đặt tại bao tải thượng tay, học theo hướng lấy trong túi nữ nhân đá một ước, sau đó quen thuộc nói, muốn ta nói, Dương đại nhân vẫn là quá cẩn thận, cứ như vậy cái tiểu nữ môn, không cần đạo ra ngài xuất thủ. Hàm trúc lao đạo âm trầm địa cười, ngươi không hiểu, này nương môn cấp trên có người bảo đảm lấy, các ngươi bắt sư thành người đạo thủ, vạn nhất bị trùng điệu ti hoặc là trưởng thánh cung đuổi kịp chất ngựa, chẳng phải là phí công nọc sức. Cho nên mới muốn mời người ngoài đến cầm đao. Bùi Hạ nắm tay móc tiến vào trong lực, sơ soạn điếu thuốc cấp hàm trúc đưa tới, giống như ngài nhân vật như vậy, đến bác sư thành một chuyến, sợ cũng không tiện à. Hàm trúc nhận lấy điếu thuốc, kéo xuống mặt nạ của mình, lộ ra một trương bị nếp nhăn tầng tầng điệt điệt chất đống khiếp người khuôn mặt. Hán thuốc lá quyển hướng vị trí chết xuống dưới một đạo nếp uốn bên trong nhét vào, sau đó đưa ngón trỏ ra ở bên cạnh trên xà nhà vạch một cái, linh lực nở rộ, khoảng cách điểm thành trên đầu ngón tay nhất ngọn lửa. Ngon lành là toát một ngụm khói trắng, hắn bật hơi nói ra, yên tâm, lúc ta tới động tay động chân, trưởng thánh cung sẽ chỉ cho là chúng ta quỷ cốc ngũ tuyệt đều đến bắc sư thành, lấy đám kia rửa trứng nước tiểu tính, hơn phân nửa là không dám tới sở chúng ta rủi ro. Trưởng thánh bạch đi, nghe nói là 12 vị thiên đức, theo lý tới nói, đối phó quỷ cốc ngũ tuyệt cũng không khó khăn. Nhưng nhìn lão nhân này chấn định tự nhiên bộ dáng, tựa hồ lại ăn chắc trưởng thánh cung không dám động thủ. Bùi Hạ một bên cho mình đốt thuốc, một bên len lén ngắm lấy bao tải. Xung đột chính diện, thực sự rất khó có cơ hội, bằng không vẫn là đem cái kia 50 lượng trả lại Diệp Lư. Bùi Hạ phịch phịch hai cái, hỏi, đạo gia, này nương môn ngài chuẩn bị xử trí như thế nào? Lão đầu miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc, một bên giải khai chính mình áo đen thượng nút thắt. Lộ ra, đúng hắn đồng dạng bị tầng điệt nếp vốn chồng chất đứng lên, chân chùi thân trên. Hắn tiếng nói bé nhọn, dù sao là muốn chết, để cho ta lao đạo cũng nếm thử cô gái nhỏ này có bao nhiêu thủy linh. A, chờ ta thử xong, ngươi cũng có thể dùng một chút. Bùi Hạ phiết qua mặt, khỏe mắt giật một cái. Lý trí nói cho hắn biết, so với họa trệ mất khống chế phong hiểm, chỉ là một nữ tử trình tiết tính mệnh căn bản không đáng giá nhắc tới. Nhưng lý trí của hắn còn nói cho hắn biết, ngươi nha rủa không được một điểm. Cho nên nói, liền không yêu nhập thế, ta đặt Vi Sơn thượng nắm sổ, nơi đó có cái này rất nhiều mắt thấy bẩn thỉu. Chính thật sâu nghi hoặc tại cái này nhất đơn 50 lượng vì sao như thế nặng nề. Cách một tiếng vang nhỏ, đó là gót giày dẫm tại trên ván gỗ thanh âm. Hàm trúc lao đạo phản ứng muốn so Bùi Hạ càng nhanh, hắn đột nhiên ngẩng đầu, đã nhìn thấy trong kho hàng chồng chất vật liệu gỗ trên đỉnh, một cái thân mặc tử sa váy dài nữ nhân chính từ trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn. Bùi Hạ không nói hai lời, vội vàng co lại đến một bên, cẩn thận địa bắt đầu đánh giá. Nữ nhân này cái đầu rất cao, lại không nhiều tráng, vòng eo tinh tế không nói, quả lớn doanh đạo, đường còn kinh người. Nhất là tử sa dưới váy dài lộ ra một đôi trắng non tròn trịa, lại nở nang sung mãn chân dài, sáng loáng nguyện như ngà voi, nhìn Bùi Hạ quả thực không rời mắt nổi. Sách, vẫn là đến xuống núi, không hạ sơn chỗ nào có thể nhìn thấy mỹ vị như vậy chân. Nữ nhân nhất phất ống tay áo, từ xa phía dưới rơi ra ba cây chiều dài một thước, lớn bằng ngón cái đinh sắt. Một đôi ôn nhu lá liêu mắt hơi híp lại, từ hàm trúc một thân tầng điện nếp vốn thượng đã qua, hàm trúc lão đạo, ngươi tiến vào Bắc sư thành, nhưng cùng ta trưởng thánh cung thông bẩm qua. Hàm trúc lau một lần chính mình chất đầy nếp may mặt, vừa mới cởi ra nút áo, lại bị hắn từng cái hệ mà bắt đầu, ta quỷ cốc ngũ tuyệt tung hoành cửu châu, đi nơi nào không cần cùng người thông bẩm. Nữ nhân nhìn xem hắn, ngươi không sợ chết sao? Hàm trúc tiếng nói khàn giọng, Hàn đấu chí, ngươi nếu là bản tôn hạ trưởng thánh cung, ta lão đạo tử không phải đối thủ của ngươi, ngươi phái cái thố tử đến, liền muốn để cho ta lăn, có phải hay không quá coi trọng chính mình rồi? Trưởng thánh bạch tí Hàn đấu chí, nàng cười lạnh một tiếng, sờ tay vào ngực, cũng không biết từ chỗ nào mò ra một cây cà rốt, hung tợn gầm một cái. Sau đó bờ môi mấp máy, tựa hồ muốn nói cái gì. Hàm trúc không nghe thấy, Bùi Hạ nghe thấy được. Nàng nói, tùy chi ngã cái này củ cải làm sao mùi vị không đúng. Đấu chương xong, chương 11, ta nhập võ đạo chương 11, ta nhập võ đạo ngày xưa không người bắt sư tượng phường nhà kho. Đột nhiên bạo phát ra kinh người chấn động. Chỗ xa xa ngay tại lao động các công nhân đã nhìn thấy nhất cái hắc cầu đầu tiên là bay đến trên trời, sau đó mấy viên tấn mảnh bóng đen liền đuổi theo. Giữa không trung, linh lực cùng linh lực chạm vào nhau, phát ra như là nổ vang như sấm, hắc cùng tử riêng phần mình bắn ra tầng tầng linh quang. Thấp bé bóng đen vừa lui lại lui, lấp lánh lấy tử mang đinh sắt một viên tiếp lấy một viên, liên miên bất tuyệt điểm lịch thượng mà công. Bùi Hạ xuyên thấu qua nhà kho trên đỉnh lỗ lớn, cẩn thận từng ly từng tí nhìn thoáng qua lưỡng vị cao nhân đấu pháp. Tại lần lượt hiện giống như pháo hoa nổ bể ra linh lực trong vầng sáng, hắn từ từ mò tới cái kia bao tải bên cạnh. Lỗ hồng đâm cũng không chặt, Bùi Hạ một bên giải, miệng bên trong một bên vội vàng địa nói xong, cô nương, tranh thủ thời gian tỉnh a, lúc này không trượt chờ đến khi nào a. Không nghe thấy có động tĩnh, suy đoán đối phương đúng còn không có tỉnh, hắn liền đưa tay đi vào hướng phía trên đỉnh đập hai lần. Vào tay bóng loáng mềm mại có co giãn. Chờ chút, cái này không giống như là mặt ta, hắn nghi ngờ vô một hồi, nhuyễn nhị mở trong nháy mắt đầy tràn hắn cả bàn tay, sau đó lại nhanh chóng đàn hồi, lưu lại hạ một loại nào đó làm cho người dư vị xúc cảm. Trong túi truyền đến kịch liệt dãy rủa, cùng với cận kề cái chết không theo ô ô ô ô. Ngươi chứa người làm sao chạy đến chẳng a? Vội vàng lột ra cái túi, đã nhìn thấy Diệp tiểu thư đầu lưng xuống, hai mắt sung huyết đồng thời, chứa đầy đồng quy vu tận xấu hổ giận dữ. Cân nhắc đến đối phương tâm tình vào giờ khắc này, Bùi Hạ tay tại nàng bịt mồm bậy lên nấn ná một lát, vẫn là không có gỡ xuống. Chủ yếu là sợ nàng loạn hô gọi bậy gây nên hàm trúc hoặc là Hàn Đấu Chí chú ý. Bùi Hạ dựng thẳng lên một cây ngón trỏ ra hiệu nàng im lặng, ta đúng Diệp Lư phái tới giúp ngươi, trước đó tại thư viện đúng hiểu lầm, ta làm bộ đồng bọn đi theo hàm trúc tới, là vì đục nước béo có tốt cứu ngươi, hiểu. Có thể mấy câu giải thích rõ ràng sự tình, tuyệt đối không nên đi diễn hiểu lầm gì đó tiết mục. Bùi Hạ nhìn tận mắt Diệp tiểu thư hít sâu một hơi, sau đó gật đầu, hắn mới gỡ xuống nữ hải miệng bên trong bồ cầu. Diệp cô nương xác thực không có la hét, nàng chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Bùi Hạ, vậy ngươi sờ cái mông ta là có ý gì? Ta tưởng rằng đó là mặt đâu, ngươi còn muốn sờ mặt? Không phải, ta cho là ngươi không tỉnh, không tỉnh liền có thể sờ loạn. Đang đồ tử. Bùi Hạ không làm, hắn đứng người lên nhìn xem Diệp tiểu thư tấm kia sung huyết hoa dung nguyệt mạo, vậy ta đi. Trở về. Hai người cách không đối mặt, Diệp tiểu thư hít sâu một cái, sau đó đem cái mông của mình bệnh lên cao một điểm. Ngươi thật đúng là có thể dỗi có thể cốt ta. Bùi Hạ không nhịn được cười ha ha đứng lên, đưa tay tại nàng tròn trịa cái mông thượng trùng điệp vỗ một cái. Tuyết nị sung mãn, chặt chẽ đây đà, còn rất có giãn. Đối mặt như thế có thành ý nói xin lỗi, Bùi Hạ cũng không tốt lại nói cái gì, rất nhanh giúp nàng giải khai dây thừng. Diệp tiểu thư từ dưới đất bò dậy, đầu tiên là lung lay chính mình sắp chảy máu đầu, sau đó nhanh nhẹn địa sửa sang lấy quần áo trên người. Đồng thời nhỏ giọng đối Bùi Hạ nói ra, khố phòng xa xôi, muốn chạy đến địa phương an toàn yêu cầu không thiếu thời gian, ngươi cảm giác hai người kia sẽ còn đánh bao lâu? Bùi Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn xem nàng. Nàng trước đó thế nhưng là bị chứa ở trong túi, đi ra lần đầu tiên trước hết quan sát hoàn cảnh, vững tin đúng một chỗ khố phòng, tiến tới nghĩ đến chính mình hẳn là bên ngoài nội thành tượng làng khu, lại cách phố xá sầm uất cực xa, cũng bởi vậy ý thức được muốn thoát hiểm hội yêu cầu nhiều thời gian hơn. Nói đến, đây đều là thuận lý thành chương suy luận, cũng không cao minh. Nhưng vừa mới gặp bắt cóc, trong lúc nguy cấp, người bình thường chỉ sợ sớm đã lục thần vô chủ. Cái này Diệp cô nương nhất cái khuê trung tiểu tỷ, còn thật sự đúng tỉnh táo chấn định, bán tên có đích. Bùi Hạ ngửa đầu nhìn một chút trên trời, linh lực va chạm uy năng dư ba còn đang kéo dài lan tràn. Nhưng lấy cảm giác của hắn, đã có thể phát giác, trong đó một phương so với ban đầu đã yếu không ít. Chỉ sợ không bao nhiêu thời gian. Bùi Hạ nói, loại này đối kháng không phải đơn giản thêm phép trừ, phương nào trước bị giảm đến linh mới tính kết thúc. Nơi này là Bắc Sư Thành, Hàm Trúc lao đạo nếu là tự giác không địch lại, hắn chắc chắn sẽ không rằng co đến dầu hết đèn tắt, nhất định phải lưu đủ thực lực dùng làm chạy trốn. Hàn Đấu Chí cũng giống như vậy, nàng nếu là cảm giác bắt không được, đại khái có thể hô người giúp đỡ, chiến cuộc đồng dạng sẽ nhanh chóng kết thúc. Nói cách khác, làm đối kháng xuất hiện rõ ràng mạnh yếu thời điểm, liền đại biểu cho đã sắp kết thúc rồi. Diệp cô nương hướng phía khố phòng đại môn khóa chặt đạp hai cước, quay đầu lại nhìn Bùi Hạ, không bao nhiêu thời gian đúng bao nhiêu thời gian. Bùi Hạ lắc đầu, hắn cũng không phải thần tiên. Nữ hải nhíu chặt lông mày, chậm rãi lắc đầu, vậy liền không chạy, rước lấy truy kích, còn dễ dàng thương tới vô tội. Bùi Hạ lần nữa đối nàng coi trọng mấy phần, không chạy, chẳng lẽ chờ chết? Diệp cô nương vỗ vỗ chính mình có mảnh vá nho sam áo dài, sau đó bắt đầu sửa sang lại chính mình dung nhan tóc dài. Nàng tỉnh táo nói ra, cùng thắng một cái kia bàn điều kiện, Dương Vũ có thể cho, chưa chắc có ta nhiều. Từ nàng trên quần áo miếng vá đến xem, lời này thực sự không sức thuyết phục gì. Bất quá nàng xem ra thực sự quá có lòng tin. Bùi Hạ thuận miệng hỏi, cái kia Dương Vũ, rốt cuộc là ai? Thuê mướn quỷ cốc ngũ tuyệt nhập Bắc Sư Thành giết người, thủ bút này thật là không nhỏ. Nâng lên vị này Dương đại nhân, Diệp tiểu thư cặp kia liễm quang thanh mắt rốt cục mở đi một số. Nàng thở dài, hắn nên tính là tỷ phu của ta. A, Bùi Hạ suy nghĩ một vòng, hắn giết chính mình cô em vợ đúng cái mục đích gì đâu? Diệp cô nương chỉ lắc đầu, nghe ngóng quá nhiều đối ngươi không phải chuyện tốt. Vừa dứt lời, thiên khung phía trên bộc phát ra một tiếng biết hai sắt thép va chạm. Sau đó, một cái giày liền từ không trung rơi xuống phía dưới, dễ như trở bàn tay địa đập bể khố phòng nóc phòng, đông một tiếng vang trầm, khảm ngồi trên mặt đất. Thắng bại đã phân, bị đánh rất một cái giày Hàn Đấu Chí, chân trần nha nhẹ nhàng rơi vào trong khố phòng. Từ xa thấp thoáng tuyết trắng chân dài thượng còn nhiều hơn mấy đạo máu ứ động. Bất quá, trung quy là nàng trở về, mà không phải Hàm Trúc. Cũng rất hợp lý, Hàm Trúc kỳ thật chính mình cũng rõ ràng, bộ này đánh nhau sẽ rất khó thắng. Trường Thánh Cung những cái kia bạch tí thiên thức ngược lại cũng thôi. Vạn nhất kinh động Bắc Sư Thành bị tiêu binh ra coi như thật đúng chết không có chỗ chôn. Hàn Đấu Chí ánh mắt đảo qua Bùi Hạ, bởi vì công pháp chưa lui, một đôi lá liêu trong mắt, tử quang trầm tĩnh, nhìn xem có chút lạnh lẽo. Nàng nhớ kỹ, người này vừa rồi chính là Hàm Trúc một đạo. Thử, ta tử. Tay áo dài khẽ nết, bàn tay trắng non nô ra, thon dài năm ngón tay lăng không chuyển động, trong không khí bỗng nhiên vang lên ồ ồ bù bù. Không tốt, đúng nàng pháp khí đinh dài. Hiểu lầm. Bùi Hạ chỉ tới kịp hô một tiếng. Sau đó, một viên đen kịt đinh dài liền tại Diệp tiểu thư kinh hô trùng, đâm vào trước người hắn. Bùi Hạ đúng tố sư, bốn cảnh tu vi nhường hắn có thể cách không điều khiển linh lực. Lúc đó tại Bắc Sư Thành bên ngoài, hắn đối phó Trương Quả Hán thời điểm, đúng bằng vào họa trệ siêu cường tính lực cùng mình tinh tế linh lực điều khiển, trong nháy mắt đánh tan đối phương thuật pháp. Nhưng Hàn Đấu Chí, chiêu số của nàng phiêu giật linh động, nhìn như có mấy phần tố sư thi pháp thần vận, nhưng kỳ thực đúng chính tông quân nhân kỹ pháp. Bùi Hạ duy nhất có thể làm, chính là tại đinh dài đâm lực trước đó, hết sức bị lệch mấy phần phương hướng. Hung hãn linh lực cuối cùng xé mở Bùi Hạ lực trái bên cạnh da thịt, bị hắn mạo hiểm địa tránh đi. Hàn Đấu Chí hơi híp mắt lại, có ý đồ. Ông một tiếng cùng băng lên, phía sau nàng lại là hai cái đinh dài hiện lên. La họa thì tránh không khỏi nha, Bùi Hạ khổ cực thở dài, ta liền biết chân này không phải xem không. Muốn đối phó Hàm Trúc, Bùi Hạ thế tất đến cực lớn mượn dùng họa trệ sức mạnh. Mà so với Hàm Trúc càng hơn Hàn Đấu Chí, sẽ chỉ làm phong hiểm tiến một bước tăng lên. Bất quá, chỗ bi diệu ngay tại ở, đã trải qua một trận đem dạy đều đánh dụng sau đại chiến. Hàn Đấu Chí khí cơ rõ ràng yếu ớt rất nhiều. Nếu như không cần họa trệ, có lẽ có thể thử một lần. Bùi Hạ lau mặt một cái, sờ tay vào ngực, chụp dễ ép con khói, điêu tiến vào miệng bên trong. Thử một lần, nhưng vào lúc này nơi đây, ta cũng nhập cái võ đạo. Tấu chương xong, chương 12, Lạc Thần Hoa nở chương 12, Lạc Thần Hoa nở 3. Tượng tác khu một chỗ không người trong khu phòng, chính không ngừng phát ra một loại nào đó tiếng vang quỷ dị. Loại này tiếng vang thanh thúy còn có quy luật, theo một vị nào đó không nguyện ý lộ ra tính danh tiểu công biểu thị, lúc ấy hắn còn nghe được một chút tạp nhạp gào thét. Nhập võ đạo đúng không? A. Bắt cóc đúng không? A. Đánh người không đánh mặt a. Không đánh mặt đúng không? Người đụng nhẹ. Bùi Hạ bị một cây sợi dây cột vào khố phòng lương trụ bên trên, ngẩng lên bị đánh đỏ mặt, lã chã chữ khóc mà nhìn xem Hàn Đấu Chí. Mẹ nó, có phải hay không không đúng chỗ nào a, làm sao ta văn phòng không thành a? Bùi Hạ cũng không có đứng đắn tu tập qua 12 cảnh võ đạo, nhưng không có nghĩa là hắn đối với cái này không hiểu một chút nào. Võ đạo nhập hành, xương là văn phong cảnh. Đối đa số người tới nói, linh đúng không thể gặp không thể nghe, chỉ có số ít người sẽ có linh giác, có thể cảm ứng được Cửu Châu linh hải, đó là một loại đặc thù, sắp xỉ tại thanh phong quất vào mặt cảm thụ. Có thể sát thực địa tiếp xúc linh lực, liền đại biểu lấy có trở thành tu sĩ tiềm chất, cũng chính là cái gọi là văn phong. Đương nhiên, cũng có cá biệt thiên phú kỳ giai, nhập hành thời điểm không chỉ văn phong, thậm chí có thể nhìn bằng mắt thường đến liên miên bất tuyệt linh hải. Loại người này võ đạo đệ nhất cảnh liền không gọi văn phong kêu quan biển. Bùi Hạ đối tại thiên phú của mình đúng có rõ ràng nhận biết, mặc dù quá khứ võ cùng luyện tu vi đều đã bỏ qua, nhưng đổi lấy lại là càng hơn trước kia căn cơ. Ta quan cái biển nên vấn đề không lớn a? Chẳng lẽ lại là bởi vì ta trước thành tổ sư? Không, tổ sư thế nhưng là trên thế giới này nhất bao dung tu hành chi đạo. Ngũ cảnh thần thông, bốn cảnh ngự linh, tam cảnh tạo khí, nhị cảnh luyện đan, chưa từng có người nào sẽ đi thảo luận nhất cảnh tổ sư, đây chính là chứng minh tốt nhất. Cái gì gọi là nhất cảnh tổ sư? Học có sở thành, kỹ có chỗ quen, cái kia chính là nhất cảnh tổ sư. Người đúng thợ rèn, đầu bếp, đại phu, vẫn là vũ phu, binh gia, võ khí, vào làm được, đều xem như nhất cảnh tổ sư. Không nói những cái khác, đại sư minh không phải liền là tổ sư kiêm võ đạo. Ta có phải hay không lọt cái gì? Bùi Hạ tự lẩm bẩm. Sau đó bên thai liền truyền đến Diệp tiểu thư cắn răng nghiến lợi thanh âm, ngươi lọt đầu óc. Diệp cô nương bị sợi dây cột vào lương trụ một bên khác. Bởi vì nàng cùng Bùi Hạ cùng một chỗ hành động, mà Bùi Hạ lại ý đồ hoàn thủ, cho nên nàng cũng bị trói lại. Hàn Đấu Chí rút mệt mỏi, đôi môi mềm mại thở hào hển ngồi ở một bên, đầy đà bộ ngực chập trùng lên xuống, một hồi lâu đều không có ngừng. Bùi Hạ nhìn chằm chằm ngực của nàng nhìn thật lâu. Cái này không phải là bởi vì hắn sắc, đương nhiên cũng sắc thực dính điểm, nhưng chủ yếu là loại trình độ này vận động, có thể để cho nhất cái tu sĩ cấp cao mệt mỏi thành như vậy, có thể thấy được nàng sắc thực tiêu hao rất lớn. Hơn nữa Bùi Hạ xuất thân vi sơn, hiểu rõ thần thông thuật pháp, hắn trước kia liền nhìn ra, Hàn Bạch Di Lệ cũng không phải là bản tôn đích thân tới, mà là dùng một loại nào đó thủ đoạn đặc thù. Đây chính là nàng vì cái gì đem Bùi Hạ cùng Diệp cô nương trói chặt. Trạng huống của nàng không cho phép nàng tự mình đem người khả nghi mang về trưởng thánh cung, nàng cần chờ đợi trưởng thánh cung chạy đến bắt người. Đủ loại dấu hiệu đều cho thấy, chỉ cần mình có thể vào võ đạo, liền có cơ hội thoát khốn. Nói đùa cái gì, chính mình cái này tình trạng cơ thể, nhường trưởng thánh cung tra xét còn phải rồi. Từ tế nhuyễn miên tóc dài, nhìn thấy Hàn Bạch Y nhẹ nhàng thở dốc dịu dàng khuôn mặt. Thừa dịp nữ nhân này nghỉ ngơi, Bùi Hạ trong đầu phi tốc vận chuyển, đến cùng đúng vì cái gì? Chính mình không có cảm nhận được linh hải. Linh hải, linh hải. Bùi Hạ đôi lông mày từ từ bốc lên, chẳng lẽ là bởi vì chính mình linh lực trong cơ thể quá vẹn toàn rồi? Đúng, linh hải không thể vào thể, tự nhiên không cách nào cầu thông thiên địa. Bùi Hạ thần sắc phức tạp cười khổ một cái. Võ đã bỏ, thể phế bỏ, nghĩ không ra cái này một thân linh lực còn có thể dắt hắn chân sau. Đều là chút chân tật, bôi chi không đi. Thôi, liền tản cái này một thân linh lực dẹp đi. Hàn Đấu Chí không có chú ý tới Bùi Hạ dị dạng, nàng tại thuật pháp thần thông tượng nghiên tập không sâu, một đạo phân thân còn chưa đủ lấy thấy rõ như vậy nhỏ xíu linh lực biến hóa. Một cỗ vô hình linh lực chính từ trên người Bùi Hạ lặng yên tản vào bắc sư thành dưới mặt đất. Không có phong, nhưng ven đường cây cỏ lại đột nhiên khẽ đung đưa đứng lên. Nó giống như là duỗi thẳng cái eo, lại thư giang hai tay ra, mấy lần thời gian trong nháy mắt, tiểu thảo liền rút cái đầu. Càng xa xôi, cửa ngõ cây đào từ từ duỗi ra cành cây, một điểm xanh đậm y mắng nhuộm đỏ, sau đó lặng yên tràn ra thành từng đóa kiểu diễm hoa đào. Dây leo hổ treo tường, cây ăn quả kết trùng, cây già vừa dài nhành mới, rộng lượng nội hồ nước biết như bích, giống như là tại có chút phát ra ánh sáng, tại y mắng nơi, toàn bộ bắc sư thành giống như là một lần bước vào thịnh lúc, làm bách tính giật mình quay đầu lúc, lá xanh tơ bông đã xuyết toàn thành. Nhỏ nhắn xinh xắn nữ hoa cưới tại phụ thân trên cổ, ngẩng khuôn mặt nhìn về nơi xa lấy tòa kia cao ngất lạc thần phòng, ngạc nhiên gào thét, cha, núi hoa nở. trong mây lạc thần thanh phong, khắp núi hoa hồng. Trưởng thánh cung trung, Tùy Chi Ngã ngạc nhiên nhìn xem hoa thụ đem nhánh sao tiến bộ trong cung điện của hắn, đoan trang như bạch tỷ tỷ, kinh ngạc đi ra thâm cung, vừa quay đầu, mới phát giác toàn bộ trưởng thánh cung đều đã bị hoa thụ bao khỏa. Cái này sao có thể? Hắn chân kinh. Lạc thần phong, đó là một núi thanh thạch, nơi nào có thể nở hoa? Cùng lúc đó, vân điên phía trên, lạc thần đỉnh núi vàng son lộng lẫy trong hoàng cung, một tên người mặc loan phượng trưởng bảo cô gái trẻ tuổi cũng giống như có cảm giác địa ngừng phê duyệt điều lệ bút. Nàng phật lên ngạch bờ tinh tế, nhìn thấy từ ngoài cửa sổ tìm được bản trước nhánh hoa. Đầu tiên là sững sờ, lập tức yên nhiên mà cười. Ngược lại, giống như là dấu hiệu tốt. Nàng nhẹ giọng nhỉ non vừa mới rơi xuống, phía ngoài cung điện liền truyền đến tiếng bước chân rồn rập. Điện hạ, không xong. Một tên áo xanh thị nữ thần sắc hốt hoảng bẩm báo nói, không biết sao, bác sư thành trên dưới lục thực tỏa sáng, liên lạc thần thạch phong thượng đều nở đầy hoa thụ. Loan bảo nữ tử che miệng cười, đây coi như là cái gì không tốt. Thị nữ nhất thời im lặng, cũng đáp không được. Nữ nhân gác lại bút, hai tay nắm thật chặt trên vai thơm áo bảo, vừa muốn đứng dậy, chợt nhớ tới cái gì, hỏi, Bùi hạ trở về rồi sao? Thị nữ vội vàng túi đầu đáp, trưởng thánh cung thông truyền nói là đã đến bác sư thành, nhưng tướng phủ lại còn không có tin tức. Mặt khác, điện hạ có chút ghé mắt, mặt khác cái gì? Hàn Ấu Chí phát giác không đúng thời điểm, nhà kho trồng chất trên ván gỗ đều đã mọc ra lùm mầm. Nàng lông mày nhíu lên, đang nghĩ ngợi xảy ra chuyện gì thời điểm, đứng ngoài quan sát quét qua, lại nhìn thấy bên kia lương trụ thượng nguyên bản bị trói lấy Bùi hạ, vậy mà chính mình đứng lên. Sợi dây trói không ở nhất cái tu sĩ, này cũng không đáng ngạc nhiên, nhưng hắn lại dám ở ngay trước mặt chính mình đứng lên, xem ra mới vừa rồi còn đúng đánh nhẹ. Nàng cánh môi khẽ mở, cười nói, tiểu tử, ngươi thật can đảm a. Bùi hạ cũng cười, một bên xoay người nhặt được cái tiện tay bình khí. Hắn tay phải cầm Hàn Đấu Chỉ một cái giày, tại trong lòng bàn tay vỗ vỗ, nói cho ngươi đừng đánh mặt ngươi không nghe, một hồi cũng đừng trách ta là thủ tối hoa. Cho cười. Hàn Đấu Chỉ một mắt liền đem lúc này Bùi hạ xem thấu, lâm trận nghe cái phòng, vẫn đúng là lấy chính mình làm tu sĩ. Văn phòng. Bùi hạ liếm môi một cái, ngươi nhìn nhìn lại. Một khi nhập hành, linh hải liền bắt đầu hướng cái này sâu không thấy đáy hố to điên cuồng chạy ngược. Linh lực du tẩu tại tứ chi bách hải của hắn, ý đồ rèn luyện hắn xương cốt kinh mạch. Nhưng những nơi đi qua, sớm đã luyện không thể luyện. Hắn tái tạo thân thể, vốn là hoàn mỹ nhất hoa ưu cảnh. Thẳng đến một tiếng như là vạn quân kim thiết đồng thời rơi đập vang minh vang vọng tại Bùi hạ thể nội, vô số cương khí từ hắn xương cốt trung thấu thể mà ra. Hàn Đấu Chỉ mở to hai mắt nhìn, này làm sao? Khả năng. Tấu chương xong, chương 13, ta chặt cái kia chính là chương 13, ta chặt cái kia chính là văn phòng cầu thông linh lực. Hoa ưu truy đoán thân thể. Sau đó, tu sĩ liền phải đem linh lực trong cơ thể chảy ra kinh mạch, mượn từ cường kiện xương cốt lặp đi lặp lại để ép rèn luyện. Tại đau khổ kịch liệt chung, đem hóa ưu cảnh hiếm tán linh lực áp thành tinh thuần hơi mỏng nhất phiến, cũng bám vào dưới thân thể, cung cấp nó thúc đẩy điều khiển. Cũng tức là cái gọi là linh cương lại gọi cương khí. Đây là tu hành cái thứ ba cảnh giới, tuy không quá lớn cánh cửa, lại tương đối khảo nghiệm tu sĩ tinh thần, lại cần rất nhiều thời gian đến rèn luyện toàn thân. Mạnh như Hàn Đấu Chỉ, năm đó do hóa ưu nhập chấn cương, cũng hao phí 3 tháng lâu, mới đưa toàn thân trên dưới cương khí truy đoán hoàn chỉnh. Mà bây giờ, trước mắt cái này đỉnh lấy mắt của thâm, một mặt hư tướng nam nhân trẻ tuổi. Vậy mà tại một hơi ở giữa, hoàn thành quanh thân mấy trăm đạo cương khí cô động truy đoán. Nàng trợn tròn đôi mắt đẹp chầm chậm bắt đầu lộ ra ngưng trọng, trầm giọng hỏi, "Ngươi không thương sao?" Thử nghĩ, dùng chính mình dưới da huyết đục xương cốt đi để ép ra còn hơn kim thiết cương khí, hội đến cỡ nào đau đớn khó nhịn. Bình thường người ép ra nhất phiến, đều sẽ đau đầu đầy mồ hôi, nghiến răng nghiến lợi. Nhưng Bùi hạ sẽ không, nhất người thể phách của hắn tái tạo, cường độ kinh người. Thứ hai, liên quan tới đau đớn, trên đời này rất khó có cái gì có thể thắng được họa trệ đối ảnh hưởng của hắn. Bùi hạ khinh thường cười, cầm trong tay hàn bạch tỷ lìa dày, lần nữa hướng trong lòng bàn tay vỗ một cái. Một tiếng vang giòn, từng đạo cương khí tinh thuần leo lên mà đến, liền thuận lấy tiểu hài mũi dày, hóa thành thật dài lưỡi kiếm. Lăng không ngự cương. Hàn Đấu Chỉ nhíu mày lại sao? Chấn cương cảnh tu sĩ trên nguyên tắc không thể linh lực ly thể, bám vào dưới da, hoặc chấn xuất thân bên ngoài hộ thể, đúng nó thường dùng chiến pháp. Số ít tu vi tinh xảo, giống như La Tiểu Cẩm cái này, có thể đem cương khí bám vào trong tay binh khí bên trên. Mà giống như Bùi Hạ như vậy, tại không có vật gì nơi ngự sử cương khí. Ngoại trừ nói rõ hắn tinh xảo điều khiển năng lực bên ngoài, chính là đã chứng minh hắn ngưng luyện ra linh cương dị thường tinh thuần, đến mức ly thể không tiêu tan. Hừ, nói toạc thiên cũng chính là chấn cương cảnh thôi. Hàn Đấu Chỉ thủ trưởng bung lên, hai đạo thước dài đinh sắt từ trong tay áo rơi xuống, thuận lấy nàng bóng loáng chân dài lượn vòng mà xuống, trực tiếp hướng phía Bùi Hạ đâm tới. Lực đạo so với Phương Tài lại kém một số. Sắt thực dầu hết đèn tắt. Bùi Hạ tâm nhãn mở ra, chỗ sâu trong óc nhiếp nhân tâm phách gào thét lần nữa bị hắn phóng xuất ra. Hết thời bắt đầu trong mắt hắn trầm thả. Hàn Đấu Chỉ vũ phu kỹ pháp, hoa trệ không thể giải tỏa kết cấu. Nhưng mượn nhờ nó một chút tính lực, lại có thể làm cho Bùi Hạ tinh chuẩn địa phán đoán nó tiến công phương hướng cùng lực đạo. Một bên khác ngồi dưới đất Diệp tiểu thư, liền chỉ thấy Bùi Hạ nhắm mắt lại, thân thể một bên, sau đó tứ chi xoay thành một loại nào đó quái dị hình dạng. Hai cái kia pháp khí đinh dài cư nhiên liền đang vừa bận tốt từ hắn khuỷu tay cùng chân tâm đứng không nơi sượt qua người. Hàn Đấu Chỉ cũng sửng sốt một chút. Nàng có thể tiếp nhận chính mình linh lực không kế trạng thái không tốt, đinh sắc không gây thương tổn được người, nhưng mắt nhìn đối phương giống như sớm có dự phán như thế hoàn mỹ trốn tránh, lại không để cho nàng có thể hiểu được. Cái này chẳng lẽ đúng đám lính kia nhà cái gọi là trực giác, cũng không phải là trực giác, nhưng không trọng yếu. Trọng yếu đúng, Bùi Hạ đã xoay tròn giày của nàng, hướng nàng trên đầu trùng điệp bổ chặt đi xuống. Hàn Đấu Chỉ tóm lại đúng Bạch Di Liễu, thiên thức cảnh đỉnh cấp cao thủ, trong lúc nguy cấp, nàng rốt cục hiện lộ ra chính mình tông sư phong phạm. Một đôi trong đôi mắt đẹp tử quang trầm tĩnh, linh phủ thanh minh, mang theo khổng lồ bí áp, nàng nhìn thẳng hướng Bùi Hạ con mắt. Môi đỏ khải trương, nói năng có khí phách, ngươi dám hướng ta xuất kiếm. Đây cũng là nàng hóa thân bên ngoài át chủ bài. Thiên thức cảnh đã có thể ở một mức độ nào đó kết nối thiên địa, nó thần thức chỗ lôi cuốn uy nghiêm, dù là gần thứ một bước hóa nguyên tu sĩ cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Nhưng tiếc nuối đúng, cố này cái gọi là bí áp, tại xuyên thấu qua hai mắt xâm nhập Bùi Hạ não hải một cái chớp mắt, phản phất kích thích cái gì. Bốn mắt đối mặt, Hàn Đấu Chí bỗng nhiên cảm giác thân bị hết thảy đều ảm đạm xuống. Mà tại trước người nàng đã không còn là cái kia mặc vải bố bạch y người trẻ tuổi, mà là nhất phiến thâm trầm đến không cách nào chạm đến nồng đậm hắc ám. Tại hắc ám chỗ sâu, một loại nào đó nguy nga như thiên cùng, đại địa, hải dương cự vật, ngay tại từ trên cao nhìn xuống quan sát nàng. Nhiều năm qua chưa hề cảm nhận được qua, một loại tựa như con kiến hơi nhỏ bé hèn mọn cảm giác cấp tốc xông vào Hàn Đấu Chí não hải. Không, không được. Không thắng được. Đông. Một tiếng vang trầm. Hắc ám bị đều xé nát, bụi bặm du động trong kho hàng, Bùi Hạ cầm trong tay dày theo cương kiếm, giống như là gõ lên khối sắt như thế, đập vào Hàn Đấu Chí sọ não bên trên. Đường Đường trưởng thánh Bạch Ti Liễu, cứ như vậy hai mắt lật một cái, sau đó miệng sủi bọt mép điệm ngã xuống. Cũng không biết đúng bị nện, vẫn là bị hù. Bùi Hạ không ăn bộ này, nhìn xem Hàn Đấu Chí hai mắt trắng dã, trong miệng lưu nước bọt khuôn mặt, hắn một bước tiến lên liền muốn báo trước đó đánh mặt đối thủ. Kết quả cái kia biển chuyển từ xa thân thể mềm mại, chợt uốn éo một cái, sau đó cấp tốc hóa thành nhất đám sương mù, tiêu tán không thấy. Trong chất vật liệu gỗ bên trên, chỉ để lại một cái ngất đi thỏ thai dài tử. Phi, Bùi Hạ nổ nước miếng, nắm chặt lỗ thai thỏ, quả nhiên là ngoại thân thuật pháp, nữ nhân này vẫn cái ngũ cảnh tổ sư. Khó trách trưởng thánh cung chỉ làm cho nàng tới đối phó Hàm Trúc lão đạo. Dùng loại này ngoại thân thuật pháp, đã có thể áp chế hóa nguyên cảnh quỷ cốc ngũ tuyệt, lại không cần tự mình đi xuống trưởng thánh cung. Không thể đánh tới nàng tấm kia trắng non tiểu nộn, xinh đẹp động lòng người khuôn mặt, thật sự là đáng tiếc. Bùi Hạ thật dài điệu thở ra một hơi, các vị trí cơ thể gánh vác rốt cục vẫn là hóa thành mỏi mệt bắt đầu vào tới. Một cái chớp mắt chấn cương 700 nhị, cái kia anh minh kim thiết âm thanh sát thực rung động lòng người. Nhưng đối thân thể áp lực cũng là thực sự. Hắn gõ gõ sọ não, đem hỏa trệ một lần nữa thu nhập chỗ sâu trong óc, sau đó đứng người lên, quay đầu nhìn về phía bị trói tại lương trụ bến bờ Diệp tiểu thư. Nữ hải cũng chính chừng trong mắt nhìn hắn, nàng vô cùng cẩn thận địa hỏi một câu, "Diệp Lương, đúng đem chính hắn bán cho người sao?" Nói đùa, giá bao nhiêu bị a, có thể khiến người ta liệu đến nước này. Bùi Hạ chi tiết đáp, 50 lượng. 50 lượng. Diệp cô nương thần sắc kinh ngạc. Đương nhiên không hoàn toàn là tiền nguyên nhân. Sự tình đi đến trưởng thánh cung một bước này, Bùi Hạ ở mức độ rất lớn chính là vì chính mình. Bác sư thành bên ngoài đối trương quả hán, nhường La Tiểu Cẩm nghe cái họa chạy đi, đó là không có cách nào. Hắn cũng không muốn lại bị trưởng thánh Bạch Tí tại chỗ bắt bao. Bất quá có thể nhận nhân tình hắn vẫn là sẽ không bỏ qua. Một bên cấp Diệp cô nương giải dây thừng, hắn một bên nói, chủ yếu vẫn là nhìn ngươi cảm thấy mắt tiện, luôn cảm thấy giống như cái nào đó cố nhân. Nữ hài nháy mắt mấy cái, biểu lộ có chút xấu hổ, ta có nhà. A, cái kia không sao. Diệp tiểu thư nghiêng đầu, nhìn thấy Bùi Hạ ngực bên cạnh cái kia vết thương, lại nết nết miệng, như vậy, về sau ngươi gọi ta nhất tiếng đại ca, tại Bắc Sư Thành, ta vẫn là có thể che đậy bao một cái ngươi, chí ít không cần vì 50 lượng bạc đi liều mạng. A. Bùi Hạ ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng tấm kia xinh xắn thần khí mặt, đại ca. Ai, lão nhị. Bùi Hạ cũng không rõ ràng lai lịch của nàng, chỉ cảm thấy nàng có mảnh vá quần áo, nhường cái gọi là che đậy chính mình không có chút nào sức thuyết phục, ngươi không phải nê bổ tát qua sông sao? Ta. Nữ hài xách một tiếng miệng, chỉ là đáng tiếc, nhường cái kia người quái dị chạy, nếu có thể đem hắn bắt trở về chỉ chứng Dương Hủ liền tốt. Nói xong, nàng còn dậm chân một cái, tức giận biểu thị, thành vệ thì cũng thôi đi, làm sao bên ngoài châu tu sĩ tiến vào Bắc Sư Thành chói người, trưởng thánh cung cũng không thấy cái động tác. Bùi Hạ chính ở bên cạnh nhặt Hàn Đấu Chí pháp khí đinh dài đâu, nghe liền trả lời, "Cô à, trưởng thánh cung người đến nha." "Ai tới?" "Vừa rồi ta chặt cái kia chính là." Diệp cô nương ngay tại chỉnh lý tóc mai tay một lần cứng đờ. Tấu chương xong, chương 14, thảo đầu nhỏ tỷ chương 14, thảo đầu nhỏ tỷ đại ca. "Ta không phải đại ca ngươi, ta đúng lao nhị a, đại ca." "Ngươi đi a." "Ô ô ô." Ngoại thành dân cư một chỗ cửa ngõ, tiệm mì trên ghế dài, Diệp tiểu thư cuộn tròn lấy đầu gối, trên mặt biểu lộ giống như một ngụm đại tràng ăn vào nguyên vị như thế. Bùi Hạ không chơi nàng, đem ăn sạch sẽ mặt bát hướng trên bàn đẩy, từ trong ngực lấy ra điếu thuốc điểm bên trên. Diệp Lư tại thư viện môn khẩu chờ ngươi lâu như vậy không đợi được, đoán chừng hẳn là đi báo quan, hoặc là trở về phủ. Bùi Hạ nghiêng đầu nhìn nàng, ta đưa ngươi về nhà. Diệp tiểu thư từ đầu gối bên trong ngẩng đầu, ánh mắt như nước long lanh nhìn xem hắn, ngươi người còn trách tốt liệt. Cũng không phải, Bùi Hạ ngửa đầu nhìn thiên, ta đúng sợ quả lê đem các ngươi nhà ăn chết. Đây chính là nhất cái đói bụng đến kêu lục lê, ngấp lại đều đáng sợ. Diệp cô nương vừa nghĩ tới Bùi Hạ đánh chính là trưởng thánh cung người, mấu chốt đối phương còn chứng kiến mặt mình, nàng liền khổ sở địa muốn khóc. Vốn là trong nhà liền rất khó khăn, lại gây thù hằn trưởng thánh cung. Nàng lắc đầu, thở dài, đi thôi. Bất kể như thế nào, mau mau về nhà là thật, nếu là thật nháo đến báo quan, phong ba cùng một chỗ, lại trở thành bực mình sự tình. Cân nhắc đến ven đường an toàn, nàng còn phải lại dựa vào Bùi Hạ một trận. Nhà ngươi ở chỗ nào? Bùi Hạ hỏi. Nữ hải giơ tay một chỉ hướng nội thành, chỗ ấy. Vào bên trong thành muốn nộp thuế. Trước ký ngươi chương mục, chờ đến nhà ta cấp ngươi chính là. Bùi Hạ mặt lộ vẻ mỉm cười, tốt, bớt đi 5 lượng bạc. Ngoại thành nội thành ở giữa cách phường thị, bên này phường thị cùng bát đại phường khác biệt, đều là có mặt mũi có bề ngoài, vật mỹ giá ngang, ngoại thành bách tính tuy nhiên cũng có thể đến đi dạo, nhưng thật nghĩ mua, còn phải nhìn nội thành các lao ra. Liền những cái kia phu tiểu tỷ, trong vòng một ngày liền muốn vừa đi vừa về rất nhiều lần. Cũng không biết đúng cái nào đứa bé lanh lợi cấp trưởng công chúa hiến biện pháp, thiết một đạo nội thành thuế, trong trong ngoài ngoài xem như kiếm tê dại. Bùi Hạ mặc bài thô, Diệp cô nương nho sang thượng cũng khe hở lấy miếng bá, cho dù là rút 10 lượng bạc đi ra, cửa thành binh sĩ cũng còn không nhịn được nhiều xem bọn hắn hai mắt. Trước khi đi còn dặn dò hai người một câu, cẩn thận đừng va chạm nội thành lao ra. Bùi Hạ cười chiều hắn ôm cái quyền, xem như cảm ơn qua nhắc nhở. Diệp tiểu thư đi ở phía trước, Bùi Hạ liền đung đung đưa đưa điệu theo ở phía sau, thỉnh thoảng cúi đầu xuống, cha nhìn một chút trên lưng treo ba cây thước dài đinh sắt. Đây là Hàn Ấu Chí lưu lại pháp khí. Cũng đừng nhìn cái này đồ chơi nhỏ bay tới bay lui, lại là chính tông võ tu pháp khí, hơn nữa dùng tài liệu vững chắc, đều là lâm xương thiết trộn lẫn lấy thượng đẳng hóa biển ngân xa. Liền không nói giống như Hàn Bạch Tỷ liệt như thế sở trường về ngự khí, cho dù là siết trong tay làm cái gai sắt, đều là tốt vật. Bất quá lúc này Bùi Hạ đúng không có ý định lại bán. Dù sao nội thành cũng tiến vào, chờ trở về tướng phủ cũng không kém sinh hoạt chi tiêu, ít như vậy gặp đồ tốt không bằng giữ lại chính mình dùng. Đã vào võ đạo, vì tình phiền phức, vẫn là một lần nữa nhặt lên chút thủ đoạn cho thỏa đáng. Ai, nhắc tới cũng đúng bất đắc dĩ, xuống núi trước đó tuy nhiên nghĩ tới, tận lực vẫn là đừng lại nhập tu hành. Nhưng quả nhiên, Bắc Sư Thành cũng không phải là địa phương tốt gì, ngày đầu tiên vào thành, liền gặp được như vậy hòa loạn. Đến tiếp sau không chừng còn có bao nhiêu phiền phức đâu. Trong lòng suy nghĩ những này ngoại thân vụ bắt, dưới chân cũng không biết đi được bao lâu. Thẳng đến phía trước cái kia hiểu điệu bóng người ngừng bước chân, Bùi Hạ mới ngẩng đầu, đến rồi. Nữ hài thở dài, đến. Bùi Hạ nhìn quanh một vòng, hai người đang đứng tại một chỗ hẻm nhỏ, trước mặt nhất cánh cửa nhỏ, cũng cùng hắn trong ấn tượng nội thành các lao gia cao khoát phủ đệ trên lệch rất xa. Bất quá, tường viện này vẫn là dày đặc sạch sẽ, cũng không đơn sơ. Cho nên, đây là cửa sau. Bùi Hạ nhìn xem nữ hài lấy ra chìa khóa, thuần thục mở ra cửa nhỏ khóa cửa, không khỏi buồn bực hỏi, ngươi không là tiểu thư sao? Diệp cô nương nhún vai một cái, cũng không quay đầu lại nói ra, loại này phụ thượng, ngoại trừ hạ nhân, ai còn không phải cái tiểu tỷ. Cánh cửa mở ra, một đạo thanh thạch cánh cửa nho sang vượt qua, nàng ngoái nhìn liếc về phía Bùi Hạ, tiến đến ngồi một chút đi, tuy nhiên họa sống không nhỏ, nhưng ngươi dù sao đã cứu ta. Nàng không nói, Bùi Hạ cũng phải đi theo bảo, lục lê còn tại trên tay người ta đâu. Đây đúng là một chỗ vắng vẻ cửa sau khi đi vào trước hết nhất nhìn thấy lại là chuồng gà. Cái đồ chơi này đi lại không tốt thanh lý, mùi vị rất nặng, nhà có tiền ai sẽ nuôi. Thật muốn nuôi, khẳng định cũng là nuôi dưỡng ở rời xa chủ viện nơi hẻo lánh. Bùi Hạ che mũi phẩy phẩy phòng, ngược lại là Diệp tiểu thư thần sắc như thường, hiển nhiên sớm đã thành thói quen. Hai bên xanh lá mạ, ở giữa một đạo đất vàng, đệm ba lượng khối đá trắng coi như là đường. Bùi Hạ vẫn là đi theo nữ hài sau lưng, nói như vậy, ngươi không phải nơi này gia chủ nữ nhi? Không phải, bất quá, lão đầu đúng là coi ta là khuê nữ như thế. Làm khuê nữ còn có thể đại môn đều không cho ngươi tiến vào. Nói đến đây cái, Diệp cô nương không trở về, chỉ là lông mi khẽ run, thở dài, thế sự vô thường đi. Đi vào trong, từ từ gặp mấy cái hạ nhân, bọn hắn trông thấy tiểu tỷ về nhà, trên mặt cũng không khắc sắc, hẳn là còn không biết bắt cóc mất tích sự tình. Ngược lại là nhìn thấy phía sau nàng mang theo cái nam nhân, cả đám đều mắt lộ ngạc nhiên, liên đội vàng che miệng, thậm chí có chút kinh hoàng đuối xuống tầm mắt. Bùi Hạ ngược lại cũng không thấy đến kỳ quái, khuê trung tuổi trẻ tiểu tỷ mang ở độ tuổi này tương tự nam nhân xa lạ trở về, xác thực không phải bọn hạ nhân hẳn là nhìn sự tình. Diệp cô nương đúng cái thông tuệ người, điểm ấy tại nhà kho thời điểm Bùi Hạ liền đã nhìn ra. Tất công như nàng, đương nhiên sẽ không mang Bùi Hạ đi chỗ ở của mình, cũng sẽ không hướng trong chính sảnh mang. Thơi lượn quanh chút đường, hẳn là chuyển đến một chỗ thiên viện. Sân nhỏ rất nhỏ, trong góc có hai cái bạc nước, bên cạnh đúng một mảnh nhỏ ruộng đồng, ở giữa thì bày biện một trương bàn đá. Ngồi đi, nữ hài đứng tại cạnh cửa bắt chuyện Bùi Hạ, đồng thời thăm dò hướng phía bên ngoài một cái người hầu hô, "Thỉ nhi, đi xách nhất bình trà nóng tới." Bùi Hạ bên này vừa ngồi xuống, đưa tay lật ra nhất cái chén trà, nghe thấy âm thanh nhi, lập tức hô, "Có rượu không?" Cuối cùng một ngụm vẫn là đêm qua nhìn thấy trương quả hán thời điểm, thời gian dài như vậy không dính, Bùi Hạ cuống họng đã bắt đầu ngứa. Nhưng Diệp cô nương phi thường dứt khoát biểu thị, "Không có." Bùi Hạ liếc mắt, "Như thế đại cái phụ thượng, có thể không có rượu?" Cái kia bình thường mở tiệc chiêu đái thượng cái gì? Cha a. Nữ hài đi tới, ngồi vào Bùi Hạ đối diện, giải thích nói, "Rượu quý, ta không kêu được." "Xách, ngươi tiểu thư này cũng quá không lên cách." Đây cũng không phải là cái gì tốt lời nói, nhưng nữ hài không cảm thấy mạo phạm. Đôi mi thanh tú giơ lên, trên mặt thậm chí cười nhạt một tiếng, nàng ánh mắt nhu hòa mà nhìn mình trên thân cái này đánh miếng vá nho sam, "Không tệ, còn có thể có đọc sách, so với ta nhỏ hơn thời điểm tại ven đường cùng chó giành ăn thời điểm mạnh hơn nhiều lắm." Câu này, đem Bùi Hạ ngàn vạn chửi bậy đều cấp chặn lại trở về. Đang nghĩ ngợi nói chút gì hóa giải một chút bầu không khí, tiểu ngoài cửa viện từ từ chuyển đến tiếng bước chân. Nữ hài chỉ coi là vui nhi đưa nước trà đến, đứng dậy đi nên. Nhưng viện cửa mở ra, nàng lại sửng sốt một chút. Nhìn lên trước mặt trương này quen thuộc khuôn mặt, nhìn đối phương trong mắt không còn che giấu tức giận. Diệp cô nương cười xấu hổ một lần, "Tỷ, tỷ tỷ." Tấu chương xong, chương 15, ta cái kia chưa xuất giá đại ca chương 15, ta cái kia chưa xuất giá đại ca cửa sân chuyển đến nhỏ vụn nói chuyện với nhau âm thanh. Đại khái là cảm thấy Bùi Hạ cách khá xa nghe không rõ, cho nên mới người nói rất không khách khí. Ngươi thật sự là quên chính mình thân phận gì rồi? Ngày thường tại thư viện cùng một số không đứng đắn người lăn lộn cùng một chỗ thì cũng thôi đi, làm sao hôm nay còn đem nam người mang vào nhà rồi? Tỷ tỷ, hắn cứu được. Không cần nhiều lời.
Nữ nhân kia trong giọng nói càng mang theo mấy phần căm ghét cùng nghiêm khắc, ngươi đừng quên thân phận của mình, ngươi không biết xấu hổ, ta phụ thượng vẫn là phải bề ngoài, cho ngươi thời gian một nén nhang, mau đem hắn loanh ra ngoài. Nói xong, nữ nhân kia nhấc chân quay người, ánh mắt vòng qua Diệp cô nương đầu vai, lại đi Bùi Hạ nơi đó nhìn thoáng qua. Nam nhân này đang đem chơi trên bàn đá bắt trà, nhìn xem cao cao gầy gò, có hai cái mắt cuồng thâm, một mặt phủ phiếm dáng vẻ hào sảng dạng, thấy thế nào đều là một trương người hạ đẳng khuôn mặt. Không biết có phải hay không là ảo giác, luôn cảm thấy người này mặt muốn so bình thường dân đen càng làm cho nàng phản cảm. Suối quậy, nàng nói thầm một tiếng, quay đầu rời đi. Nhìn bóng lưng của tỷ tỷ từ từ đi xa, Diệp cô nương bất đắc dĩ thở dài, quay đầu, ấy nay hướng phía Bùi Hạ cười cười. Bùi Hạ ngồi ở trong viện chuyển trên bàn bắt trà, từ đầu đến cuối không có liếc xem qua đi xem cửa sân. Một tiếng tỷ tỷ kêu đi ra, cái kia chính là nhân gia người trong nhà, gia sự vẫn là ít hỏi thăm vi diệu. Nhất là trước đó Diệp cô nương không phải còn nói qua, cái kia muốn giết nàng Dương Vũ chính là nàng tỷ phu. Lúc này lại nhìn nàng không thể làm gì biểu lộ, lường trước ứng không phải chuyện tốt. Đúng đuổi ta đi. Ừm. Bùi Hạ ngược lại không quan trọng. Nói cho cùng, hắn nguyên bản liền muốn tập hợp cái 5 lượng bạc vào thành thuế, quên đi quần lại thuộc về đúng nhường Diệp Lư các hố. Lại là quỷ cốc vũ tuyệt, lại là trưởng thánh bạch tí điệp, doa đến Bùi Hạ không cẩn thận liền vào võ đạo. Cái này 5-10 lượng bạc thật là nan kiếm. Không có chuyện, người đem trước đó cái kia 10 lượng nội thành thuế cho ta bổ sung, mặt khác đem nhà ta quả lê có tới, ta lập tức đi. Nữ hải xinh đẹp con mắt liên tiếp chớp chớp, quả lê đúng. Đúng đồ đệ của ta, cho lúc trước Diệp Lư chụp lấy làm thế chân. Ngươi thế chấp đồ đệ mình, cũng không phải là lần đầu tiên. Diệp cô nương khỏe miệng co quắp động, sau đó tiêu tan địa cười. Xác thực, không thể bởi vì con hàng này tú mình, liền đối với hắn có cái gì đặc biệt chờ mong, từ vừa mới bắt đầu, cái này nhìn xem liền không giống cái người đứng đắn. Vậy ta trước hết để cho người đi Diệp Lư bên kia nhìn xem, cũng đúng lúc nhường hắn yên tâm, về phần cái kia 10 lượng bạc. Ngươi chờ ta một chút. Nữ hài nhặt lên nho sam, chạy chậm mấy bước ra sân nhỏ, hẳn là đi gian phòng của mình lấy tiền. Tiền tới tay, người tới tay, Bùi Hạ ước gì sớm chút rời đi. Đường đường quốc tướng chi tử, nhắc tới cũng đúng phụng chỉ phát tang, vào thành đến nay làm cho chật vật như thế, Bùi Hạ cũng có chút phiền. Chờ đợi lúc này, hắn đứng người lên, lại đang trong tiểu viện tản bộ một vòng. Cái này đích xác là cái rất già cỗi sân nhỏ, chỉ có cái kia mấy khối ruộng đồng có trồng trọt dấu vết, vật khác thập tựa hồ cũng có đoạn thời gian không ai động tới. Hắn từ từ đi đến sân nhỏ nhà chính trước cửa, túi đầu nhìn thấy một thanh bôi nước sơn đen dài mảnh khóa. Khóa sắt mặt ngoài thô ráp bất bình, nhìn xem đúng cái giá rẻ hàng. Ngươi nhìn, nơi này đầu này nô lên giống hay không một đầu tiểu xà, mấy cái kia điểm điểm tựa như thất tinh liên châu, song hành uốn cong mấy đường vòng cùng tựa như đi về hướng đông dương giang lũ lụt. Bùi Hạ đột một biết môi, nở nụ cười. Hắn vừa xuyên qua thời điểm, cũng đã gặp tương tự khóa đầu, đó là Bùi Tẩy nơi ở không sai biệt lắm, cũng là như thế đại cái sân nhỏ, nhất tòa phòng nhỏ, trong phòng bày có một phương bàn dài, hai cái giá sách, nhất tòa lâm thời nghỉ ngơi giường nhỏ, tể tướng ngày thường việc tông đều ở nơi đó. Xem ra những này cao môn đại hộ thật đúng là hào hứng thống nhất, dù sao cũng phải lưu như thế cái đơn giản tiểu viện, cũng không biết là cho ai nhìn. Quay đầu, Diệp cô nương đã trở về sân nhỏ, trong tay nàng mang theo một cái tiểu xảo bao vải, chiều Bùi Hạ bắt chuyện, ngươi tới. Bùi Hạ nhìn nàng bao vải túi, ôi, ngươi cái này tiền riêng không ít toa. Nữ hải cũng không giải thích, bao vải vừa mở ra, xoạt một thanh âm vang lên, đại đồng đồng tiền tản ra đến, ở giữa lẻ kẻ trộn lẫn lấy một số bạc vụn. Bùi Hạ trợn mắt hốt mồm, không phải, ngươi tốt xấu đúng cái tiểu tỷ đâu. Ta tại phủ thượng không có đồng tiền, chỉ có một điểm đọc sách dùng tiêu vặt, trừ ra cơm canh, có thể thừa lại không nhiều. Tế Nhuyễn tóc cắt ngang chắn dưới, nàng ánh mắt bình tĩnh tự nhiên, ngón tay tại cái này buồn cười tích xúc chúng không ngừng lựa lấy đại hạt bạc. Ta đọc sách việc này đúng cha tại thời điểm quyết định, bọn hắn không dám hủy bỏ, bằng không ta liên chút tiền ấy đều tích lũy chẳng được đâu. Bùi Hạ nhìn nàng nhanh nhẹn địa nắm lấy một thanh bạc vụn, phóng tới nho nhỏ trên cái cân cân nặng, không nhịn được hỏi, cái kia Diệp Lư bất quá là các ngươi phủ cái trước hộ vệ, xuất thủ đều xa hoa như vậy đâu? Cô gái nhưng địa liếc hắn một cái, Diệp Lư việc cần làm lúc trước cha tự mình định, hắn đồng tiền vốn là rất nhiều, cái này còn không bằng hạ nhân đâu. Ngươi cái này lẫn vào cũng quá thảm rồi. Bằng cái gì nha? Có bỏ có được thôi. Nữ hài ánh mắt rũ xuống tiểu trên cái cân, chỉ cần không đem ta đuổi đi ra, ăn bao nhiêu thua thiệt đều là chuyện nhỏ. Điểm ấy Bùi Hạ ngược lại là rất nhận đồng, cũng thế, bất kể nói thế nào, ăn mặc không lo, còn có thể có thư nghiệm, so với lưu lạc đầu đường tóm lại đúng mạnh hơn nhiều. Ta không phải quan tâm điểm ấy ăn mặc chi phí, thật rơi phụ thượng, ta cũng chưa chắc liền qua không ngày tốt lành. Nàng buông xuống cái cân, đưa trong tay một thanh bạc vụn giao cho Bùi Hạ, một đôi trong trẻo con mắt nhìn xem hắn, bình tĩnh nói, ta lưu lại là bởi vì lão gia đối ta ân trọng như núi, ta coi hắn là phụ thân, liền có nghĩa vụ vì hắn giữ vững gia nghiệp, chỉ cần ta không đi, Dương Hủ liền vĩnh viễn là cái người ngoài. Bùi Hạ vớt qua bạc, cũng không dương mắt, chỉ nói, cái kia Dương Hủ là làm quan. Quan đến chút gì? Hộ bộ viên ngoại lang, thế nào? Không có gì. Gia sự, người ngoài hoàn toàn chính xác không tốt quản. Cái này trong phủ đúng sai, không phải Bùi Hạ tùy tiện nghe thấy một chút liền có thể phán đoán. Bất quá, cái này Dương Hủ đã trong triều nhậm chức, còn cấu kết giang hồ nhân sĩ lén vào kinh sư bắt cóc lương gia nữ tử, đồng thời từ hàm trúc trong lời nói đến xem, rõ ràng quy hoạch quan trọng gia sản. Đây là hàng thật giá thật cố tình vi phạm. Bùi Hạ mặc dù không có quan chức, nhưng tốt xấu đúng quốc tướng chi tử, gặp lại sau đến trưởng công chúa thời điểm, có thể để cho nàng điều tra thêm nha. Điều tra thêm, có vấn đề không có vấn đề, ta điều tra thêm. Tiền kết, liền đưa lại lục lê. Nữ hải quay đầu hướng cửa sân nhìn qua, đi tìm Diệp Lư hạ nhân còn chưa có trở lại.
Hắn ở cung lệnh, nữ hài thu lại bọc đồ của mình, vừa nói, hai ta cũng coi như cùng chung hoạn nạn, bất kể nói thế nào, ngươi đã kêu quá đại ca, ta vẫn là nhận ở dưới, về sau nếu là tại Bắc Sư Thành gặp được phiền phải gì, có thể tới tìm ta. Bùi Hạ nhìn nàng đàng hoàng trịnh trọng dáng vẻ, không nhịn được cười ra tiếng, tìm ngươi. Ta Đường Đường quốc tướng chi tử, tìm ngươi bình sự tình. Nữ hài giật mình chưa phát giác gật đầu, chỉ cần phù hợp công lý đạo nghĩa, ta đều sẽ hết sức giúp cho ngươi, tuy nhiên ở chỗ này của ta vị không cao, nhưng dù sao phụ thượng uy danh còn tại. Được được, ngươi đúng ta đại ca, đang lưu nha. Bùi Hạ cười ha ha lấy, ta còn không biết ngươi tên gì đâu. Nữ hài dẫn theo bọc nhỏ, vừa đứng người lên, vuốt vuốt miếng vá nho sam thượng nếp lớn, nàng quay đầu lại, ánh mắt bình thản, ta họ Tử, Từ Thường Tâm. Từ. A. Tấu chương xong, chương 16, ta tránh nàng. Chương 16, ta tránh nàng. Ngươi không phải hẳn là họ Diệp sao? Ta tại sao muốn họ Diệp? Diệp Lư họ Diệp a. Bác sư thành quan lại phụ thượng, gia đình hạ nhân đều là muốn đổi chủ nhà dòng họ. Lại bởi vì Vương thành quan viên phần lớn ở tại nội thành, có chút cùng ở tại nội thành phú thương học giả, từ từ cũng liền học được cái này quy tắc có sẵn. Bùi Hạ rất vững tin, hắn năm đó rời đi Bác sư thành thời điểm chính là như vậy. Nữ hài đều nghe cười, ngươi đây là năm nào hoàng lịch? Bác sư thành đã sớm buộc không cùng nhà họ. Đúng là hoàng lịch, 10 năm trước. Bùi Hạ ngồi tại bên bàn bên trên, biểu lộ càng ngày càng bặm mẻo. Cho nên, ta nhưng thật ra là thụ nhà mình phụ thượng hộ vệ thuê làm, đi bảo hộ vị hôn thê của mình, còn thu hắn 5-10 lượng bạc. Ta có phải hay không kiếm lời? A Phi đứng lên, lại ở trong viện dạo qua một vòng. Khá lắm, ta nói làm sao đã thị cảm nặng như vậy đâu, hợp lấy chính là lao đầu viện nhi à. Cái kia vừa rồi cái kia muốn đuổi ta đi. Cái kia bà nương đâu? Bùi Hạ hỏi. Bà nương? Liên vừa rồi cái kia giả vờ giả vịt. Từ Thường Tâm sờ lên chính mình cái mũi nhỏ, tuy nói cái này hình dung có chút không tôn trọng tướng phủ, bất quá nghe tới xác thực thật thoải mái. Ai hắc? Nàng thanh ho một tiếng, đúng thế, cha dưỡng nữ. T. Bùi Hạ nhíu chặt lông mày, lật mở mắt cố gắng nghĩ lại. A, tựa như là có người như vậy. Hẳn là nguyên chủ 7 tuổi thời điểm, Bùi Tẩy có cái bằng hữu gì chết rồi, lưu lại một cái bé gái một thôi, bị tướng gia cấp thu dưỡng, lấy tên cứ gọi Bùi Dư. Muốn lớn tuổi Bùi Hạ mấy tuổi, đúng tỷ tỷ. Cho nên, Từ Thường Tâm cái kia một ngụm tỷ tỷ đúng là như vậy đi ra. Bùi Hạ mím môi một cái, nhìn về phía Từ Thường Tâm trong tay dẫn theo cái kia gói nhỏ. Lần này hiểu, vì cái gì nàng tại phủ thượng có thể tính cái tiểu tỷ, rồi lại lẫn vào thê thảm như vậy. Nói trắng ra là, kỳ thật Từ Thường Tâm cảnh ngộ, cùng Bùi Hạ tiện nghi tỷ tỷ là giống nhau, đều là nghèo túng lúc bị Bùi Tẩy thu dưỡng. Khác nhau ở chỗ, cái sau trực tiếp là dưỡng nữ, thân phận là ngồi vững. Nhưng Từ Thường Tâm hội hô Bùi Tẩy cha đúng bắt nguồn từ nàng Bùi Hạ vị hôn thê thân phận. Vị hôn thê, cái kia chính là còn chưa xuất giá. Cho nên khi Bùi Tẩy chết rồi, mà Bùi Hạ lại không trở về thời điểm, nàng tại tướng phụ thượng là thuộc về đúng bên ngoài không phải rất bên ngoài người ngoài. Cái kia Dương Hủ đúng. Đúng tỷ trợ phu. A, minh bạch. Bùi Hạ ánh mắt chạy không, liên tục gật đầu. Lão Bùi thiếu cô, vốn là không có thân thích, vợ cả chết lại sớm, hiện tại chân của mình rối ra, lưu lại to như vậy cái tướng phủ, dứt khoát liền không một cái là huyết mạch của hắn thân nhân. Dương Hủ tự nhiên là nhìn chuẩn điểm ấy. Hiện trong phủ trên dưới, có tư cách mở miệng, chỉ sợ cũng liền ba người, Bùi Dư, Dương Hủ, cũng chưa xuất giá Từ Thường Tâm. Từ Thường Tâm nhất là vi diệu, Dương Hủ có thể cắt xén nàng đồng tiền, có thể gièm pha địa vị của nàng, thậm chí có thể đem nàng đuổi tới thiên viện ở, nhưng hết lần này tới lần khác, cái này người ngoài lại là Bùi Tẩy Khâm Điểm con dâu, đúng hiện tại Bùi gia huyết mạch duy nhất Bùi Hạ vị hôn thê. Muốn đuổi nàng đi, đừng nói Dương Hủ, chính là Bùi Dư đều không có tư cách này há mồm. Mà chỉ cần Từ Thường Tâm còn tại Bùi phủ, liền mang ý nghĩa, cái nhà này bên trong hiện tại địa vị cao nhất, chung quy là cái kia chưa có về nhà Bùi tướng con trai độc nhất. Khó trách nàng sẽ nói, nàng tại phủ thượng, liền có thể vì Bùi Tẩy giữ vững gia nghiệp, nàng tại phủ thượng, cái kia Dương Hủ liền thủy chung là cái người ngoài. Nàng đại biểu đúng Bùi Hạ. Ta coi là chỉ là trở về phát cái tang. Bùi Hạ nhỉ non tự nói, sau đó yên lặng từ trong ngực lấy ra hộp thuốc lá. Chúc đường ngày, chúc ra cuối cùng một cây siêu siêu vẹo vẹo khói, cái này một đống bẩn thỉu phá sự, à, lão Bùi ngươi cũng không lưu lót nha. Từ Thường Tâm nghe thấy hắn tại nói thầm, nghĩ thầm đúng tại chửi bậy những này hào môn huyết tưởng âm u nàng cũng chỉ có thể cười khổ. Được rồi, nàng bắt chuyện Bùi Hạ, sớm đi đi thôi, miễn cho tỷ tỷ sai nhân đến đuổi, liền khó coi. Bùi Hạ ngậm lấy điếu thuốc, ta còn phải tránh nàng. Bùi Dư cùng rất nhiều triều đình đại quan phu tiểu tỷ đều quan hệ mật thiết, thậm chí cùng trong cung đều có lui tới, lợi hại đâu. Ai nha, ta và ngươi nói chuyện này để làm gì? Nàng tiến lên, vẹt lên Bùi Hạ bả vai liền đẩy ra phía ngoài, ngươi đi nhanh lên đi. Ân nhân cứu mạng không giả, nhưng hàm chúc lao đạo sự tình liên quan đến Dương Hủ, như không cách nào chứng thực, thì Bùi Hạ cứu mạng nguyên do cũng không thể phụ người. Khi đó, coi như thật thành Từ Thường Tâm không tuân thủ phụ đạo. Bùi Hạ cầm điếu thuốc, nói liên miên lại nhải biểu thị, ta quả lê không trả ta đây. Ngày mai ta mang nàng đi thư viện giao trả lại cho người chính là. Đi khẳng định đúng sẽ không đi, bệnh tâm thần a, tả thủ ngược lại tay phải. Chính suy nghĩ tìm cái cớ gì đâu, ngoài cửa viện bỗng nhiên bắt đầu ồn ào lên. Mấy người mặc áo ngắn cao tráng gia đình kêu la chạy tới bên ngoài viện. Bùi Hạ dương mắt nhất nhìn, từng cái cuốn lên tay áo, lộ ra tráng kiện cánh tay, trong tay còn cầm lấy cô đồng, nhìn biểu tình không giống như là tới uống trà. Đi đầu nhất cái đầu đình chỉ vào bị đẩy tới cửa Bùi Hạ, quát, chính là cái này gian phu. Kêu một tiếng này đi ra, sau lưng Từ Thường Tâm căng thẳng trong lòng. Hẳn là Bùi Dư đem sự tình nói cho Dương Hủ nghe. Bùi Dư phản ứng chậm, nhưng Dương Hủ đúng cái nhân tình. Hắn vừa nghe đến Từ Thường Tâm trở về, tự nhiên sẽ hiểu Hàm Trúc lão đạo sự bại, lại rất có thể đã tiết lộ phong thanh. Vừa lúc, bởi vì nội thành thuế quan hệ, Bùi Hạ đi theo Từ Thượng Tâm đến phủ thượng lĩnh tiền. Vừa nghe đến chính mình cái này để muội mang theo nam nhân trở về, Dương Hủ lập tức ý thức được, đó là cái tuyệt hảo hiểm hộ cơ hội. Từ Thượng Tâm lo lắng mở miệng, muốn giải thích, nhưng lời nói ra miệng, lập tức liền bị đối diện người hầu cao giọng che lại qua. Cái này rõ ràng là được tụ ý, không muốn để cho Từ Thượng Tâm có thể giải thích, chỉ cần có thể nhất côn đem nàng đánh thành thông dâm dâm phụ, đến lúc đó nàng làm sao cắn ngược lại Dương Hủ giết người cũng sẽ không tiếp tục sẽ có người tin tưởng, còn có thể tiến thêm một bước đem nàng đẩy ra tướng phủ. Trong đám người tiếng hò hét càng lúc càng lớn. Từ tiểu thư sao có thể đem nam nhân mang về nhà đến? Thiếu gia nhưng còn ở bên ngoài chưa về đâu. Đánh chết cái này gian phu. Đánh chết gian phu. Từng tiếng đứt hai, không cho người giải thích, chỉ bằng há miệng, liền phải đem sự tình ngồi vững. Từ Thượng Tâm không tiếp tục cùng những người này so với âm thanh đo. Nàng nhất định phải tỉnh táo lại, cẩn thận suy nghĩ muốn ứng đối ra sao. Sau đó, nàng cũng cảm giác dưới người mình chợt nhẹ, một đôi cánh tay từ chân của nàng còn cùng trên bờ eo kéo qua. Có người đem chính mình ôm. Từ Thượng Tâm khiếp sợ nhìn về phía Bùi Hạ, "Lão nhị, ngươi làm gì?" Bùi Hạ ngậm lấy điếu thuốc, phun ra một ngụm sương trắng, "Lão đại, ta mang ngươi giết ra ngoài." "Hồ, náo, ngươi thả ta xuống." Lần này cổng gia đình nhóm càng phấn khởi, "Tốt, Bạch Nhật tuyên dâm." Thứ cô nương khóc không ra nước mắt, "Ta tuyên ngươi." Bọn gia đình gầm hét, "Thừa nhận, nàng thừa nhận." Quả nhiên là thông dâm. Bùi Hạ cười lạnh, "Ê, các ngươi liền têu to lên. Lão tử hôm nay còn liền gian phu dâm phụ, ta không chỉ có muốn ôm, ta còn muốn ôm đến chính đường, ôm đến ngươi Bùi Dư Dương Hủ trên mặt." Bùi Hạ một bước tiến lên. Sau đó chỉ nghe thấy phía ngoài đoàn người truyền đến một tiếng thanh thúy, "Chúng ta thần thông." "Dụ." Bùi Hạ trên tay chợt nhẹ, trong ngực Từ Thượng Tâm không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt vượt qua một đám gia đình, liền thấy viện ngoại đứng đấy áo xanh cầm kiếm Diệp Lư. Diệp hộ vệ giờ phút này chính trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chân mình bên cạnh. Đó là trống rông xuất hiện ngồi trên mặt đất Từ Thượng Tâm. Còn có bị đặt ở từ cô nương cái mông dưới đáy lục lê. Quả lê ra sức gạt ra một cái đầu đến, xa xa hướng phía Bùi Hạ hô, "Tốt à, ngươi đem ta đi bán, chính mình ở chỗ này chơi gái. Ai, ký hợp đồng, có thể ném nguyên phiếu." Tấu chương xong, chương 17, ăn cây táo rào cây sung chương 17, ăn cây táo rào cây sung nhìn thấy Diệp Lư tới, mấy cái gia đình gào to thanh âm cũng nhỏ, trên mặt thần sắc cũng lộ ra e ngại. Từ Thượng Tâm nói là tiểu thư, dù sao nữ lưu hạng người, về mặt thân phận có Dương đại nhân chống đỡ, chính là cái này xung đột cũng không cần sợ. Nhưng Diệp Lư khác biệt, hắn có kiếm. Cuốn chân bông vải dày đi về phía trước hai bước, Diệp Lư lặng lẽ bước quét, đều lùi xuống cho ta. Nhìn xem cao lớn thu kịch mấy cái gia đình, vô ý thức liền lui về sau nửa bước. Chỉ có đầu lĩnh, lui xong chi hậu, lại co lại cái đầu, nhỏ giọng nói, "Diệp hộ vệ, từ tiểu thư mang gian phu vào phủ, chúng ta là phụ mệnh tới bắt người." Một bên khác Bùi Hạ cười lạnh, "Phụ mệnh? Phụ mệnh của ai?" Gia đình kia vừa quay đầu, mặt hướng Bùi Hạ, tiếng nói lập tức liền lớn, hai tay cao giơ cao lên ôm cái quyền, tự nhiên là Dương đại nhân mệnh lệnh. Sau đó liền vỏ kiếm ba một tiếng đánh vào hắn trên mu bàn tay. Diệp Lư chừng hắn, "Làm sao? Người ăn chính là Dương gia lương." Người kia lập tức túi thấp đầu câm như hến, đau cũng không dám hô. Ăn cây táo rào cây sung ở đâu đều là trọng tội, càng không nói đến đúng bác sư nội thành. Lại muốn mắng chửi người, những này gia đình đúng không dám, nhưng vây quanh ở cửa sân, bọn hắn lại cũng không cách nào lùi tán. Diệp Lư nhìn xem Bùi Hạ, lại nhìn xem đầu kia vừa mới bỏ dậy Từ Thượng Tâm, nói ra, "Được rồi, hai người kia ta tự mình bắt giữ lấy chính đường đi." Mấy người nhìn xem Diệp Lư trong tay kiếm, rốt cục lui xuống. Cửa sân vừa mới thanh yên tĩnh, Diệp Lư không có trước tiên quay đầu đi xem tiểu thư nhà mình, ngược lại là tiến lên đi hướng Bùi Hạ trước người. Một bước, hai bước, tiểu tử họ Diệp này xác thực tu hành vững chắc, mỗi một bước rơi xuống, trầm ngưng ổn trọng, hạ bàn rất lao. Thẳng đến giữa hai người khoảng cách không đến 2 mét, hắn đột nhiên nắm tay để lên trên chuôi kiếm của chính mình. Hắn là muốn rút kiếm. Nhưng bên hai, lại càng trước một bước vang lên Bùi Hạ thanh âm, "Ngươi muốn xuất kiếm, mục tiêu không nên đúng ta." Diệp Lư ánh mắt ngưng trọng lên. Người này mở miệng, thậm chí nhanh với mình theo kiếm. Hắn biết mình muốn xuất kiếm. Diệp Lư tay đè tại trên thân kiếm, nhất thời chưa ra, "Ta hứa ngươi tiền bạc, đúng nhường ngươi bảo hộ tiểu tỷ, kết quả ngươi cùng bọn cướp đồng lưu, còn có cái gì có thể giải thích?" Quả nhiên, Diệp Lư tại thư viện bên ngoài đợi đã lâu không có chờ đến người, cuối cùng khẳng định đúng tiến vào thư viện tìm kiếm. Từ Thượng Tâm tại Giang Triều thư viện còn có một cao một thấp hai cái tiểu tùy tùng, lúc ấy cũng mắt thấy Hàm Trúc chói người quá trình. Liên cái kia đoạn đối thoại, cho dù ai tới nghe, Bùi Hạ đều là cái bọn cướp. Cũng may Từ Thượng Tâm bạn chủ ở chỗ này, nàng mới vừa từ trên mặt đất đứng lên, vuốt tốt quần áo, lại cẩn thận địa ôm lấy quả lê, quay đầu đối Diệp Lư nói ra, "Ngươi hiểu lầm, hắn cùng Hàm Trúc một đạo, là vì cứu ta." Nhưng Diệp Lư tay như cũng đặt ở trên thân kiếm, "Vậy ngươi lại là như thế nào nói xấu tiểu tỷ trong sạch?" Từ Thượng Tâm dở khóc dở cười, hắn bất quá là theo ta hồi phủ bổ lĩnh tiền thuế, mà khắc tìm đến đồ đệ của mình mà thôi, cái gì thông dâm, vậy cũng là Dương Hủ ác độc mạnh khỏe. Bùi Hạ kẹp lên thuốc lá của mình, run lên mũi, nhìn xem Diệp Lư, sau đó chiều phía sau hắn Từ Thượng Tâm nô bĩu môi, "Ngươi trực tiếp hỏi nàng không được sao? Ngươi hỏi ta, ta nói ngươi cũng không tin a." Diệp Lư một mặt chuyện đương nhiên biểu thị, "Ta đúng phụ thượng hộ vệ, không có quyền chất vấn tiểu tỷ." Bùi Hạ cười, "Cái này phụ thượng, chỉ sợ cũng không có mấy người xem nàng như tiểu tỷ đi." Diệp Lư cùng Từ Thượng Tâm đều có chút trầm mặc. "Được rồi." Từ cô nương nắm lục lê tay nhỏ, đi đến Bùi Hạ bên người, "Hiện tại ngươi đồ đệ cũng bay về rồi, đi nhanh lên đi." Bùi Hạ kinh ngạc nhìn xem nàng, "Ta đi, thừa lại ngươi nhất cái, chẳng phải là theo cái kia Dương Hủ nói thế nào?" Từ Thượng Tâm cười khổ, "Ngươi tại, cũng là theo hắn nói thế nào. Nhất cái giang hồ tu sĩ, cho dù có chút chút tu vi, tại cái này trong nội thành, trưởng thánh cung dưới, lại há có thể làm gì được mệnh quan triều đình. Càng không nói đến, nói toạc thiên đi, đây cũng là Bùi phủ việc nhà. Tư Thưởng Tâm đúng không trốn khỏi, Tả Hữu chịu lấy chỉ trích, về phần Bùi Hạ, có thể tránh vẫn là để hắn lánh đi. Cũng chính là túi đầu xuống cấp vu, lại dương mắt, liền thấy Bùi Hạ ôm lục lê, đã hướng chính đường bên kia đi tới. Tư Thưởng Tâm ngạc nhiên nhìn xem hắn, ngươi. Bùi Hạ quay đầu lại, tấm kia phủ phiếm trên mặt mỉm cười, hai ta vốn là thanh bạch, hiện tại chạy, giả cũng thay đổi trở thành sự thật. Tư Thưởng Tâm nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt lấp lánh, còn muốn nói tiếp cái gì? Bên cạnh thân, Diệp Lư đã theo sau, hắn nói khẽ, hắn nói rất đúng, loại sự tình này, có thể bị phạt, không thể nhận tội, tiểu tỷ, ta cùng các ngươi cùng đi. Tư Thưởng Tâm thở dài, đi theo Bùi Hạ bước chân. Nói đến rất quái lạ. Bùi phủ tuy nhiên cũng không phải là nội thành số một hào môn đại viện, nhưng dinh thự vẫn là không nhỏ, chính là nơi khác phú quý con cháu tiến đến, cũng chưa thấy đến có thể nhận rõ con đường. Nhưng Bùi Hạ như thế cái người giang hồ, lại càng chạy càng nhanh, lại hướng phía chính đường, một đường chưa từng đi nhầm. Tư Thưởng Tâm nhìn xem buồn bực, Diệp Lư càng là kinh hãi. Ngươi cùng hắn, thật là lần đầu tiên kiến. Tiểu Diệp khẩn trương hỏi. Nhìn hắn cái này quen thuộc dáng vẻ, thực sự không giống lần thứ nhất vào phủ a. Tư Thưởng Tâm trừng mắt, khuỵu tay hắn một lần. Bùi Hạ đi đến chính đường thời điểm, rộng lượng phòng trước đã sớm trận địa sẵn sàng đón quân địch, tám cái tráng hán trông coi tại cửa ra vào, vừa nghe đến tiếng bước chân, liền đồng loạt liền quay đầu nhìn về phía Bùi Hạ. Tám cái hóa ưu cảnh. Bùi Hạ lười nhác nhìn nhiều, ôm lục lên liền đi vào phòng. Ngược lại là không ai ngăn cản. Trong phòng còn có 4 tên hộ vệ, chính giữa nhất cái kia 2 tấm thượng tọa, phân biệt ngồi một nam một nữ. Nữ, mặc xanh nhạt váy dài, vấn tóc điểm trang, an mặc tinh mỹ, đang bưng nước trà túi đầu nhấp nhẹ. Nam, thì chừng 30, mặc áo gấm, có chút lộ da béo, trên mặt một đôi lông mày rậm, con mắt không lớn, ngược lại là há miệng, đặc biệt rộng rãi. Giờ phút này, cái kia há to mồm chính cẩn thận địa dương, dùng môn kia răng từng chút cắn lấy trên bàn bánh ngọt. Bên cạnh quang quét đến Bùi Hạ đi vào trong nhà, nam nhân kia mới chậm rãi thả tay xuống bên trong mềm bánh ngọt, lân cận cầm khăn lụa sát tay. Một bên sắt một bên cũng không ngẩng đầu lên nói, quỳ xuống. Bùi Hạ ôm lục lê, có chút híp con mắt, vì sao mới quỳ? Nam người vẫn là không ngẩng đầu, chặt nói theo, đánh gãy. Bên cạnh đi ra lưỡng tên hộ vệ, trong tay dẫn theo mang vỏ đao, cao cao giơ lên, liền muốn hướng Bùi Hạ trên đầu gối nện. Dừng tay, nhanh đuổi mấy bước tới Tư Thưởng Tâm đội vàng á dừng. Nhưng nâng tay lên căn bản liền một tia do dự đều không có, vung lên liền bùng xuống dưới. Vẫn là Diệp Lư một bước dẫm lên cánh cửa, thân hình tấn mãnh, phát sau mà đến trước, tại hai tiếng đụng vang trùng, dùng chính mình mang vỏ trường kiếm rời ra hai người đao. Diệp Lư liền đứng tại Bùi Hạ bên cạnh, trầm giọng nói, "Đại Linh cấm chỉ tư hình, Dương đại nhân hẳn là rõ ràng. Cái kia lộ ra mập cầm y nam nhân, dĩ nhiên chính là Dương Vũ." Hắn lau xong tay, lại nâng chung trà lên bát xúc miệng, phi một tiếng nôn nước, vẫn như cũng là cũng không ngẩng đầu lên nói, đem hắn cũng đánh gãy. Hai bên hộ vệ lần này là do dự một chút. Bọn hắn trong lòng biết chính mình không phải đối thủ của Diệp Lư, nhưng rất nhanh, vẫn là dẫn theo đao chiều Diệp Lư đi tới. Còn chưa tới phụ cận, thiếu niên cương khí chấn động, kình phong lôi cuốn lấy liền đem hai người kia bất lui. Trong thính đường truyền đến động tĩnh như vậy, Dương Vũ rốt cục đảo cặp kia mắt nhỏ, ngẩng đầu lên. Hắn nhìn xem Diệp Lư, liền cười, "Làm sao? Muốn tạo phản a?" Diệp Lư hít sâu một hơi, khẽ rũ xuống đầu, "Không dám." Dương Vũ từ trên ghế leo xuống, chuyển lấy bước chân đi đến Diệp Lư trước người, "Ngươi 12 tuổi đến phụ thượng, cũng 5 năm, có thể có hôm nay thân phận tu vi, đều là bái ai ban tặng?" "Bái ai?" "Đương nhiên là Bùi tẩy." Cái này để Diệp Lư hồi đáp. Hắn vừa muốn mở miệng, nhưng Dương Vũ lại tựa như đã sớm ngờ tới hắn hồi đáp, mắt thấy người thiếu niên này bờ môi nhúc nhích, hắn cư nhiên giơ tay lên, trùng điệp một bạt thai quất vào Diệp Lư trên mặt. Ba một tiếng vang dọn, chính đường đột nhiên an tĩnh lại, chỉ có thượng tọa Bùi Dư còn đang phát ra thật nhỏ uống trà âm thanh. Tấm kia rộng lượng miệng ủi ủi, phi một lần đem nước bọt thổ tại Diệp Lư trên mặt. Dương Hủ cười khẩy nói, ăn cây táo rào cây sung đổ vỡ. Tấu chương xong, chương 18, từ đâu tới chủ gia. Chương 18, từ đâu tới chủ gia. Không muốn ý đồ đi cùng người có cường quyền phân rõ phải trái. Dương Hủ có thể hỏi, còn có thể thay ngươi đáp, hắn có thể dùng miệng của hắn để thay thế ngươi. Thật giống như hỏi Diệp Lư, hắn bị chính là ai ân điện, lại nhất bàn tay đem tình hình thực tế đánh lại. Sau đó Đường Hoàng nói cho người, "Đúng ta." "Đương nhiên đúng ta, không phải vậy gọi thế nào ăn cây táo rào cây sung đâu. Đây là Dương Hủ thường dùng thủ pháp. Bùi gia không có người thân, hắn cái này từ bên ngoài đến con rể tựa như một lần thành to như vậy tướng phủ người trưởng quầy. Có khi ngôn từ mơ hồ chút, đem cái mông của mình thoáng cọ một điểm đến trước kia Bùi tẩy vị trí bên trên, mọi người cũng cảm thấy đến có chút không ổn, nhưng không đáng chuyên chỉ ra chỗ sai, đắc tội Dương đại nhân." Thế là, Dương Hủ hôm nay tiến lên một bước, nói ta ở chỗ này, ngày mai hướng phía trước hai bước, nói ta vốn nên ở chỗ này. Từ từ hắn rốt cục ngồi xuống chính đường thủ tọa bên trên, một mặt chuyện đương nhiên nói xong, "A, ta không phải vốn là ở chỗ này sao?" Hắn nhìn xem Diệp Lư trên mặt nước bọn, còn có người tuổi trẻ cắn chặt hàm răng, cũng không dám ngẩng đầu bộ dáng, cười ha ha đứng lên. "Tư Thưởng Tâm, ta đã khá hào phóng, tạo điều kiện cho ngươi đọc sách không nói, còn thưởng nhất tòa thiên viện cho ngươi, nghĩ không ra à, ngươi cư nhiên không tuân thủ phụ đạo, thật sự là bại hoại nhà của ta phong." Hắn nói xong, mị đôi mắt nhỏ từ trên người Tư Thưởng Tâm đảo qua, chuyển mà rơi vào Bùi Hạ. Ánh mắt nhất là tại Bùi Hạ trong ngực lục lê trên thân dừng lại một chút, "Nha, đây là các ngươi sinh tiện chủng." Quả lê tiểu mặt tối sầm, "Ngươi mới đê tiện đâu." Dương Vũ cười ha ha, nhìn như cũng không tức giận, chỉ là nhẹ nói, "Và miệng." Nói xong còn dừng một chút, ngẩng đầu nhìn về phía Bùi Hạ, ngươi đến đánh, đánh đủ vang đủ nặng, ta còn có thể suy nghĩ một chút tha nhẹ cho ngươi chút. Nói xong, hắn chuyển lấy bước chân lại đi chính đường thủ tọa thượng đi. Bùi Hạ nhìn hắn bóng lưng, nghĩ đến hắn nói chuyện lúc, loại kia giống như nhất ngôn cửu đỉnh, nói ra nhất định phải bị chấp hành, sợ người khác nhìn không ra hắn sao mà uy nghiêm tư thái. Trước kia vừa dâng lên lửa giận, chợt một lần liền trừ khử. Bùi Hạ nhịn không được cười lên, ngươi hình như rất sợ người khác xem thường ngươi a. Bước chân dừng lại, Dương Vũ từ từ xoay qua mặt, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Bùi Hạ. Đường Trừng, con mắt mở cùng lỗ nhị như thế, không nhìn thấy. Bùi Hạ ghét bỏ địa khoát tay áo. Chính đường bên trong tất cả mọi người, giờ phút này đều kinh ngạc mà nhìn xem hắn. Tư Thưởng Tâm chính ở sau lưng điên cuồng cho hắn mấy mắt, hy vọng hắn có thể quay đầu lại nhìn chính mình một mắt. Dương Vũ cố nhiên không phải là một món đồ, nhưng địa thế còn mạnh hơn người, một chút làm đủ, không đáng liều mạng với hắn. Cách gần đó Diệp Lư, càng đúng bắt lại cổ tay của hắn. Nhưng Bùi Hạ giống như là mù điếc, phối hợp nói, Tư Thưởng Tâm đọc sách, sự tình đúng Bùi Tẩy Định, tiền là Bùi phụ gia, có quan hệ gì tới ngươi? Dương Vũ trên mặt tròn thịt bắt đầu nhẹ nhàng run run, hắn hẳn là đem con mắt nhăn đến chặt hơn chút nữa, nhưng sắc thực quá nhỏ, nhìn không ra. Bùi Hạ nói tiếp đi, Thiên Viện đúng Bùi gia gia sản, đừng nói sơ nhỏ, chính là chuồng gà, đó cũng là Bùi gia, đến phiên ngươi đến tưởng sao? Ngươi mặt làm sao như vậy? A, đúng thật lớn. Tại cả sảnh đường không lời trong lúc khiếp sợ, ngồi tại đường tiền Bùi Dư cái thứ nhất đứng lên, đưa tay trên bàn trùng điệp vỗ một cái, lớn mật. Ngươi có biết nơi này là cái gì điệp? Y miệng. Bùi Hạ đống nhiên ghé mắt, trong đôi mắt một cái chớp mắt xẹt qua lạnh lùng, nhường Bùi Dư như rơi xuống hầm băng. Ngày xưa nói đã quen vài tiếng quát lớn, sinh đúng bị đỉnh trở về trong cổ họng. Bùi Hạ nhìn xem nàng bộ kia từ sấn thân phận vừa sợ e sợ như chuột bộ dáng, ăn cây táo rào cây sung đồ vật. Bùi Hạ không che giấu chút nào chính mình cơ ngước, hắn một lần nữa nhìn về phía Dương Vũ, cũng đưa tay chỉ hướng thê tử của hắn, đây mới là người Dương gia gia phong. Ăn cây táo rào cây sung. Dương Vũ ra mặt đã có rúm rất lâu, cách xa mấy mét đều có thể nhìn thấy hắn trên trán khiêu động gân xanh. Nhưng dù vậy, hắn rắc khoe miệng, vẫn là quật cường cười, tiểu tử, ngươi có mấy cái mạng a? Ta có mấy cái mạng, cũng chịu không đến ngươi sự tỉnh, bằng ngươi Dương Vũ mặt hàng này, đúng có thể lấy đi còn sao? Bùi Hạ nhìn xem trên mặt hắn ra sức duy trì nụ cười, không nhịn được đi về phía trước một bước, sau đó giơ lên lục lê đưa tới Dương Hụ trước mặt, nhìn xem phiền, quả lê, quất hắn. Được. Lục lê hướng trong lòng bàn tay nổ nước miếng, sau đó cư nhiên thật tham lấy thân thể tới, giơ lên tay nhỏ liền hướng một trường hô tại Dương Hụ trên mặt. Ba. Một tiếng này, nhường Diệp Lư nhìn ngây người, nhường Từ Thưởng Tâm bất đắc dĩ nhắm mắt lại. Nhưng bình tĩnh mà xem xét, Bùi Hạ nói, cho tới bây giờ đều là Từ Thưởng Tâm muốn nói. Dương Hụ toàn thân đều chiến đấu, rốt cục trên mặt tròn cũng không cười nổi nữa, hắn khàn khàn cũng hoặc quát, ẩu đả mệnh quan triều đình. Theo luật đang chém, đánh cho ta chết hắn. Bốn tên hộ vệ lúc này tiến lên một bước, nhưng đao còn không có ra khỏi vỏ, trước nhìn thấy lăng lệ bóng đen đảo qua, cái kia một chi trường kiếm mang theo vỏ, uyển như thiết côn bản từ trên tay mỗi người đập ầm ầm qua, cương khí chấn động, trong lúc nhất thời chỉ để bọn họ cảm thấy gân cốt tê dại. Dương Vũ chỉ vào cái kia cầm kiếm người thiếu niên hét to, Diệp Lư, ngươi dám? Diệp Lư cao mày, hắn mặc dù nhưng đã xuất thủ, nhưng trong thần sắc hiển nhiên còn tồn có một chút lo nghĩ. Bất quá rất nhanh, một cái tay khoác lên trên vai của hắn, Bùi Hạ tham lấy đầu, thẳng nhìn chằm chằm Dương Vũ. Diệp hộ vệ, ngươi đừng quên, đúng đủ tẩy chiêu ngươi nhập phủ, dốc lòng bồi dưỡng. Bây giờ cái này họ Dương tưởng tu hú chiếm tổ chim khách, chẳng lẽ không nên đúng ngươi hồi báo lao ra ân tình thời điểm sao? Diệp Lương như chút được gánh nặng, hắn nhẹ thở ra một hơi, ngươi nói đúng. Sau đó chậm rãi từ hắn vải xanh quấn quanh vỏ kiếm bên trong, rút ra chuôi kiếm này thần u làm kiếm sắt. Nhìn thấy lưỡi dao, Dương Vũ liên tiếp về sau ngã hai bước, tay chỉ Diệp Lương không ngừng lắc lư. Diệp Lương, ngươi dám đối chủ gia độc thủ? Phi, Bùi Hạ như cũng trèo tại Diệp Lương trên bờ vai châm ngòi thổi gió, ngươi cái họ Dương, đúng cái dám chủ gia? Bóng người nhoáng một cái, Bùi Dư động thân đứng ở chồng mình trước mặt, dựng thẳng mặt mày trừng mắt về phía Diệp Lư, thế nào, ta không phải chủ gia? Diệp Lư cầm kiếm kết một lần. Hắn vốn là cũng không có khả năng giết người tại chỗ, nhìn thấy Bùi Dư, vừa mới dâng lên mấy phần lòng dạ, lại khó tránh khỏi bị đè ép xuống. Không có cách, Bùi Dư đúng lao ra nữa nhi, nàng đúng là danh chính ngôn thuận chủ gia. Mắt thấy bầu không khí hơi chậm, Từ Thưởng Tâm vội vàng chạy mau mấy bước tới, cũng kéo lấy Diệp Lư ống tay áo, hướng phía hai cái cấp trên nam nhân mãnh liệt làm biểu lộ. Không sai biệt lắm, thật không sai biệt lắm. Tuy nói như vậy hồ nháo, đến tiếp sau khả năng sinh ra ảnh hưởng không tốt, nhưng cái này đột nhiên xung đột, ngược lại là thiết thực làm giảm mất Dương Hụ trước đó trụ thông dân mũ. Dưới cái nhìn của nàng, đến đây chấm dứt chính là tốt nhất, về sau liền là có chút gợn sóng, đơn giản là chính mình ăn nhiều chút khổ, hẳn là còn có thể gánh vác được. Được rồi, nàng nói. Diệp Lư minh bạch nàng ý tứ, tại phủ thượng lâu như vậy, hắn vô cùng rõ ràng, chuyện này không tốt tiếp tục làm lớn chuyện, liền cấp Bùi Dư cái này chủ ra một bộ mặt. Hắn nắm kiếm, chuẩn bị thu vỏ. Bùi Dư người trưởng nữ này hiển nhiên nhẹ nhàng thở ra, mà bị nàng bảo hộ tại sau lưng Dương Hụ, thì ánh mắt từ từ hung ác nham hiểm. Hắn loại người này đúng sẽ đem mất mặt xem như sinh tử đại thủ, nhưng hiển nhiên lịch duyệt còn thấp Từ Thưởng Tâm cùng Diệp Lư đều không ý thức được điểm này. Có người ý thức được, Dương Vũ cảm giác được có một đôi ánh mắt đang nhìn hắn. Đúng lục lê, tiểu nha đầu từ Bùi Dư kéo kẹt ổ dưới đáy nhìn chằm chằm hắn, đang theo hắn nhăn mặt. Bùi Hạ ôm quả lê, nhường nàng kỵ đến trên của mình, sau đó nắm lấy Diệp Lư đang muốn thu kiếm tay, cũng ngẩng đầu nhìn về phía trước người ngẩng đầu đỡ ngực Bùi Dư. Hắn nở nụ cười, nha, đây không phải nhà ta tiểu tỷ nhà hoàn sao? Đến lượt ngươi lên bàn ăn cơm trưa. Tấu chương xong, chương 19, Lạc Tiện chương 19, Lạc Tiện từ thượng tâm nắm chặt ống tay áo của hắn trùng điệp giật một lần, nói nhăng gì đấy. Bùi Hạ mắng Dương Vũ, tuy nhiên mũi như kim, nhưng dù sao nói đều là lời nói thật. Nhưng Bùi Dư, đó là tể tướng tự mình nhận hạ nữ nhi, nói toạc thiên đi, nàng cũng là người nhà họ Bùi. Từ thượng tâm hiện tại sợ trước mắt nam nhân này mắng lên đầu, bắt ai cắn ai. Nhưng Bùi Hạ căn bản không để ý nàng, chỉ nói là, thế nào, các ngươi không biết. Mười mấy năm trước bác sư nội thành quy củ, trong nhà thu hạ nhân đều là muốn sửa họ. Đám người sững sờ. Ước chừng 7-8 năm trước sự tình, không tính là lâu xa, mọi người đúng đều còn nhớ rõ. Bùi Hạ ngay từ đầu sở dĩ hội coi Từ Thượng Tâm là thành Diệp tiểu thư cũng là bởi vì cái này. Hắn nhìn chằm chằm Bùi Dư khuôn mặt xa lạ kia, ngươi khi còn bé họ gấp lý, gia đạo sa sút, bị phụ thượng thu dưỡng về sau, sửa họ thành Bùi, có phải thế không? Lời này nghe tới giống như không có vấn đề gì. Nhưng Bùi Dư sau lưng Dương Hủ lại lập tức nghe được dị dạng. Tiểu tử này dùng là mình thuật, nghiêm ngặt tới nói, thu dưỡng Bùi Dư không phải phụ thượng mà là Bùi Tẩy, đây là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nhưng không đợi hắn nhắc nhở, chính mình bà nương đã thoải mái biểu thị, phải thì như thế nào? Bùi Hạ cười, đúng à, sở dĩ năm đó thu dưỡng ngươi, chính là vì nô làm thì, chỉ bất quá xem ở bằng hữu cũ phân thượng, đối ngươi thoáng tốt hơn chút nào, làm sao hiện tại lao đầu lượng chân vừa đạp, ngươi trả hết bàn ăn cơm đi. Lúc này Dương Hủ không dám để cho nữ nhân nói lung tung, một thanh đè lại Bùi Dư bả vai đứng dậy, quát lên, hầu ngôn loạn ngữ. Ta nhạc phụ chính là đường đường quốc tướng, Bùi phụ sự tình há lại cho ngươi tùy ý phỉ báng. Cũng không biết đúng cái nào từ xúc động Bùi Hạ. Hắn tiếp tục lục lê hai cái chân nhỏ, nhất thời ý mắng. Từ Thượng Tâm cẩn thận đánh giá hắn một mắt, nghĩ đến, có phải hay không bị quốc tướng hai chữ dọa sợ. Xác thực, hai người từ lúc học viện lần đầu tiên đến bây giờ, cũng là đồng sinh cộng tử, nhưng nàng vẫn còn một mực không có hướng đối phương chăm chú đề cập qua phụ thượng thân phận địa vị. Tính như vậy, lúc trước hắn một mực khẩu suất của luôn, chưa hẳn biết đắc tội là môn nào thứ, ngược lại là chính mình hại hắn. Được rồi, Từ Thượng Tâm nói khẽ. Nàng đi đến Bùi Hạ trước người, có được chăm chú nhìn kỹ nam nhân này. Bắt nguồn từ Diệp Lư 50 lượng bạc, vốn là tiền hàng hai bên thỏa thuận song sinh ý, nhưng có lẽ thật sự là cùng chung hoạn nạn giao tình. Còn là đơn thuần xem bất quá chính mình thụ khi dễ giang hồ hiểm nghĩa. Tóm lại, hắn nguyện ý lấy chỉ là một giới giang hồ lùn có thân phận, tại bác sư nội thành hào môn phía dưới, vì chính mình phát ra tiếng ra mặt, thật đúng vô cùng có được. Ta sớm nên cùng ngươi nói rõ ràng, nơi này không phải bình thường quan lại nhà, đây là đại linh quốc tướng Bùi Tẩy Bùi đại nhân phụ thượng. Từ Thượng Tâm vừa nói, một bên túi đầu bang Bùi Hạ vớt thẳng quần áo nếp hốn, sau đó ngẩng mặt lên, cười nói, cứ như vậy đi, hôm nay đã xem như bang đại ca xả được cơn giận, ngươi sớm đi ra khỏi thành, không đến mức thụ liên lụy. Gia hỏa này, mặc dù là cái không lắm giữ cửa đang đồ tử, còn tham tài lỗ mãng, mang theo vài phần người giang hồ cầu thả tính, nhưng đúng là cái đáng giá kết giao người. Nàng vô Bùi Hạ rắn chắc lồng ngực, ngươi cái này nhị đệ, ta nhận cả một đời. Vừa mới dứt lời, Bùi Hạ liền một thanh xốc lên nàng đặt tại bộ ngực mình tựa tay, hai mắt mắt nhìn phía trước, hoàn toàn không có nhìn nàng ý tứ. Hắn sát thực sửng sốt một chút, sướng sở chính là cái này mẹ hắn lại là Bùi Tẩy lưu lại thân hậu sự. Hắn cười càng làm càn, Bùi Tẩy quả thật là già rồi, trong nhà điểm ấy bẩn thỉu đều an bài không rõ. Câu này, chung quy là nhường sắc mặt của mọi người đều khó coi. Quốc tướng Bùi Tẩy, đúng cái này tướng phụ nội tình, dù là hắn đã chết, tục danh của hắn cũng vẫn là phụ thượng sáng ngời nhất cái kia ký hiệu. Thậm chí, tại toàn bộ linh quốc, cũng có thể tính quang huy vạn trượng. Chính là trưởng công chúa, tại trước mặt mọi người, cũng không dám tùy ý khinh miệt. Dương Hủ chỉ vào ngón tay của hắn bắt đầu run rẩy kịch liệt, ngươi dám? Có cái gì không dám? Bùi Hạ thở dài ra một hơi, ánh mắt từ Diệp Lư, từ Thượng Tâm, Dương Hủ, Bùi Dư, tại trên mặt tất cả mọi người đã qua, ta là. Hắn đúng Bùi Hạ. Nhất cái thanh duyệt đu hòa, lại mang theo vài phần ý cười thanh âm, chợt lúc trước viện chuyển đến. Bùi Hạ, ngay tiếp theo trên cổ hắn lục lê, đồng loạt quay người. Mấy tên áo đen gai đỏ hộ vệ nối đuôi nhau mà vào, mà không thay đổi đứng hầu tại đường bên ngoài. Bùi Hạ mặt mày khẽ nhíu, đây là trưởng thánh cung trang phục, hơn nữa mấy người này tu vi, hẳn là đều tại luyện đỉnh cảnh phía trên. Do trưởng thánh cung tự mình hộ vệ, thẳng vào tướng phủ mà không cần thông báo. Người tới một thân xanh ngọc cầm y liễu, tóc dài làm búi tóc, đánh nam tử trang phục, nhưng lại chưa tận lực che giấu giới tính. Hơi tuyết lấn xương trắng non trên tiểu nhan, một đôi như tinh trừng mắt, chính có chút cong lên, mang theo vài phần danh manh ý cười, nhìn Bùi Hạ. Nàng chiều hắn vây vây tay, đã lâu không gặp, Bùi công tử. Bùi Hạ nhìn đối phương tấm kia vũ mị xinh xắn, lại có mấy phần quen thuộc mặt, dùng sức nhớ lại một lần. Kép. Nữ nhân đi đến một nửa, nghe được cái này âm thanh kép lỏng bàn chân một cái lảo đảo, kém chút ngã sấp xuống. Nàng giúp đỡ một lần hành lang bên cạnh lan can, đôi mắt đẹp hơi lật, bất đắc dĩ nói ra, đúng tiện. Tiện nhi. Bùi Hạ đúng nhớ kỹ có người như vậy, cho dù là tại chính mình sau khi xuyên Việt đến rời kinh trước đoạn này ngắn ngủi thời gian bên trong, nàng cũng xuất hiện qua. Trong ấn tượng, tựa hồ là nào đó một trưởng bối hội thường mang theo nàng đến phụ thượng cùng Bùi Tẩy đàm luận. Đại nhân nói đại nhân, hai người trẻ tuổi liền trong phụ chơi. Nguyên chủ trước kia đúng cái buồn buồn con mọt sách, giống như cùng đối phương cũng không rất nơi được đến. Nhưng Bùi Hạ khác biệt, đoạn thời gian kia liền mang theo nàng tại phủ ở trên bắt trùng câu cá, chơi quên cả trời đất. Bởi vì người ta trưởng bối gọi nàng đúng tiện nhi, Bùi Hạ nghe không rõ, vẫn hô thành kép. Kép đúng kép. Thiện nhi đúng thiện nhi, nàng họ Lạc, tên đầy đủ gọi là Lạc Tiện, đúng đương kim thiên tử duy nhất muội muội, cũng tức là bây giờ đại linh quốc trưởng chính cái gọi là trưởng công chúa. Lạc Tiện đi tới cửa bên ngoài, trong phòng cả đám cũng sớm đã cúi đầu xuống không mình hành lễ. Chỉ là vừa mới câu nói kia, lại làm cho nơi đây tất cả mọi người bắt đầu nỗi lòng cuộn cuộn. Bùi Hạ, Bùi Tẩy con trai độc nhất, chân chính Bùi gia người thân, cái kia tại lang thang bên ngoài 10 năm Bùi Hạ. Dương Hủ trước hết nhất ý thức được muốn xảy ra chuyện. Đây không phải gia sản chi tranh vấn đề, mà là một khi Bùi Hạ về tới làm chủ Bùi phủ, vậy hắn liền không lại có phụ thượng quyền lên tiếng. Nếu như lúc này Từ Thượng Tâm lấy thêm ra bị bắt cóc một chuyện, một khi triệt tra tới cùng, Diệp Lư cũng chấn kinh, hắn làm sao cũng không nghĩ ra, chính mình tại Bát Đại phường ven đường tìm cái mang em bé suy tử, đi giúp hắn giáo huấn tiểu thư đồng học, làm sao lại biến thành phụ thượng thiếu gia? Bất quá, dưới mắt nhất trở tay không kịp, có lẽ còn là Từ Thượng Tâm. Diệp Lư cẩn thận địa liếc xéo, nhìn Từ cô nương, nhẹ giọng gọi, "Tiểu tỷ." Từ Thượng Tâm đứng tại chỗ không nhúc nhích, hai mắt trợn lên, "À bà à bà, ta đúng ta nhị đệ nàng dâu, cảm mạo dậy trễ, không có ý tứ." Tấu chương xong, chương 20, còn thiếu ngươi đúng không? Chương 20, còn thiếu ngươi đúng không? Tiên hoàng dưới gối có một trai một gái. Thái tử Lạc Phi, si mê võ đạo, 12 năm trước bế quan phá chứng đạo kiếp đến nay chưa ra. Đến mức tiên hoàng băng hà, Lâm Trung chỉ có thể nắm chính cấp nữ nhi Lạc Tiện, cũng chỉ hai vị ủy thác phụ chính đại thần, trung chỉ quốc sự tình. Hai vị này ủy thác trọng thần, trong đó một vị đúng tạ tốt, hắn là làm triều thẩm tra đối chiếu sự thật thái úy, Vũ Linh quân giám quân dung sự, phiêu kỵ đại tướng quân, thượng chủ quốc. Mà một vị khác chính là Bùi Tẩy. Cho nên đối trưởng công chúa tới nói, Bùi Tẩy đúng trưởng bối, đồng thời cũng là cánh tay, những năm này không có hắn hỗ trợ lo liệu, bấp bênh đại linh cũng rất khó gạt ra một lát thái bình. Lạc Tiện nhặt chính mình xanh ngọc vào áo, lân cận tìm cái ghế ngồi xuống, miệng bên trong nói rông dài lấy, "La tiểu cẩm bên kia, ta đã sai nhân chuyên môn đi mắng quan nàng, ngươi cũng thế, trở về bác sư thực sự tìm không thấy phương pháp, trực tiếp đi báo quan không là tốt rồi." "Chờ một chút." Bùi Hạ đánh gãy nàng. Tất cả xoay người túi đầu còn tại hành lễ người, nhao nhao không nhịn được ghé mắt nhìn hắn một cái. "Hắn, đánh gãy trưởng công chúa. Đợi lát nữa cùng ngươi thổi, ta chỗ này còn có chút việc." Nói xong, hắn dừng một chút, nhìn về phía Dương Hủ, nhớ tới con hàng này còn có cái hộ bộ viên ngoại lang quan thân, thế là lại bồi thêm một câu, "Ra sự." Lạc Tiện vừa cầm lấy chén trà, cũng ngây ngẩn cả người. Hắn không chỉ có đánh gãy ta, thậm chí còn tưởng chắn miệng của ta. Bùi Hạ mặc kệ nàng, quay đầu nhìn về phía Diệp Lư, "Diệp hộ vệ." "A." "Ách." Diệp Lư nhìn hai bên một chút, đáp lại một tiếng, "Thiếu, thiếu gia." Bùi Hạ hướng phía đầu kia Dương Hủ cùng Bùi Dư Dương lên cái cằm, đưa Dương đại nhân lăn ra ngoài. Diệp Lư con mắt chớp đến mấy lần. "Tặng người lăn ra ngoài, là thế nào cái đưa phát đâu?" "Sẽ không." "Sẽ không vậy ngươi đem kiếm cho ta." Nói xong, Bùi Hạ liền muốn đi lấy Diệp Lư kiếm. Diệp Lư vô ý thức rút tay về. Cái này không chỉ có là làm một cái vũ phu, không thể để cho người đoạt đi binh khí bản năng. Càng là bởi vì kiếm của hắn cũng không phải bất phàm, nặng dị thường không nói, lâu dài tại vỏ nuôi thành mấy phần kiếm khí, dễ dàng đả thương người. Nhưng lệch đúng cái này co rụt lại tay, phản mà lọt vào Bùi Hạ trong lòng bàn tay. Diệp Lư thần sắc khác thường nhìn về phía Bùi Hạ, hắn giống như đúng dự đoán đã nhận ra chính mình né tránh. Ngón tay đâm vào kiếm cách cùng lòng bàn tay đứng không, nhẹ nhàng linh hoạt nhất cái quanh co, mang theo ba phần thuận nước đẩy thuyền như thế vật lực, vậy mà thật sự thành kiếm từ Diệp Lư trên tay cấp giao nộp đi. Trôi kiếm này, ba thước không đến, thân kiếm u lam, vừa vào Bùi Hạ trong tay, xác thực có như vậy trong nháy mắt, kiếm khí bén nhọn đứng kích mà lên. Nhưng không đợi Diệp Lư mở miệng cẩn thận, những cái kia kiếm khí cư nhiên khoảng cách liền có trừ khử an tính lại. Lần này, Diệp Lư mới là thật trong lòng trầm xuống, thậm chí muốn so trưởng công chúa nói toạc ra Bùi Hạ thân phận thời điểm càng kinh hãi. Mà hết thảy này, Bùi Hạ tựa hồ vốn không có để ý tựa như trưởng công chúa tới, hắn cũng sẽ không để ý ta đi, kỳ thật đối cái gì gia sản căn bản không quan trọng, ta trở về chỉ là bởi vì Bùi Tẩy chết rồi, ta làm con trai, có nghĩa vụ cho hắn đưa tang. Nghĩ đúng, lúc đến mau mau, chạy cũng mau mau, về phần phụ thượng như thế nào, tùy các ngươi giày vò, ta lười nhác quan tâm. Nhưng bây giờ không được. Bùi Hạ dẫn theo kiếm, từng bước một đi đến Bùi Dư trước người, hắn nhìn xem cái này nữ nhân xa lạ trên mặt sợ hãi, nhìn nhìn lại phía sau nàng, Dương Hủ vẫn chưa tán đi âm tàn. Hắn nở nụ cười, các ngươi thật sự là quá làm cho người ta buồn nôn. Dương Hủ không có lên tiếng, hắn một mực tại cẩn thận địa liếc qua bên cạnh trưởng công chúa. Lạc Tiện vô luận như thế nào, không có khả năng cho phép Bùi Hạ ở trước mặt nàng giết chết một cái mệnh quan triều đình. Hắn có thể bảo trì bình thản, nhưng Bùi Dư không được. Nàng mắt thấy Bùi Hạ từ từ đi đến chính mình phụ cận, rốt cục khắc chế không được địa hét dầm lên, dựa vào cái gì? Người trốn đi 10 năm, trở về liền muốn làm nhà làm chủ, như thế đại cái phủ đệ, không duyên cớ liền phải rơi vào trên đầu ngươi, vì cái gì không phải ta? Nàng nhìn về phía trong đại đường mỗi người, khàn cả giọng, vừa hô vừa khóc, ta tại phủ thượng nhiều năm như vậy, tuy nói là tiểu tỷ, nhưng mỗi tháng mới nhiều ít đồng tiền. Nhân gia thị lang tiểu tỷ đều đeo vàng đeo bạc, ta đây, Bùi Tẩy nhiều năm như vậy, thua thiệt ta nhiều như vậy, hiện tại hắn chết rồi, ta đem ta mấy năm nay thiếu đi cầm về, thế nào? Bùi Dư còn muốn nói tiếp, nhưng một điểm hàn mang đè vào trên trán của nàng, nhường nàng những cái kêu biểu hiện ra điên cuồng trong nháy mắt lại bình tĩnh lại. Cung cấp nuôi dưỡng có quyết, cư tăng tuân lễ, biệt thủ, tư chấp dùng tài. Bùi Hạ quay đầu nhìn về phía một bên Lạc Tiện, "Kép, theo đại linh luật, nên tội gì?" Trưởng công chúa thật có điểm muốn cười, nàng chỉ có thể quay đầu qua, nói khẽ, "Ta không phải kép, ngươi chớ hỏi ta. Cái trước chính là thập ác chi bất hiếu, cái sau sở trộm cướp tội, lại ti tuổi nhỏ tư chấp dùng tài, tội thêm một bậc." Trả lời Bùi Hạ chính là từ thượng tâm. Nàng cuối cùng từ ạ bạ trong trạng thái khôi phục lại, cung cấp tốc nhận rõ tình thế bây giờ. Nếu như Bùi Hạ, đúng Bùi Hạ, tình huống kia liền hoàn toàn khác biệt. Từ thượng tâm không còn ủy khúc cầu toàn tất yếu. Lao nương muốn trọng quyền xuất kích. Nàng mới mở miệng, quả thực muốn đem nước bọt phun ra cái đinh, chữ 100, đồ 3 năm, lưu 2000 giảm. Trước có kiếm, sau có tội, Bùi Dư thân thể mềm nhũn, rốt cục ngồi sập xuống đất. Một lát trước đó, nàng còn ở trên cao nhìn xuống, Vên vang đắc ý, nhưng giờ phút này, sợi tóc lộn xộn, ánh mắt đục ngầu, còn tại trầm thấp nỉ non, cái này không công bằng, cái này không công bằng. Bùi Hạ cười lạnh. Hắn thật có điểm nghĩ mãi mà không rõ, lấy Bùi Tẩy khôn khéo, chẳng lẽ đúng thật nhìn không ra Bùi Dư chất lượng sao? Hắn làm sao lại thu dưỡng như thế cái lấy bán trả ơn, lòng tham không đáy nữ nhân. Thật sự là cấp chính mình cái này làm con trai thêm phiền phức. Lại nhấc lông mày, ánh mắt nhìn về phía mất đi che giấu Dương Vũ. Dương đại nhân hiển nhiên muốn so Bùi Dư có định tính, hắn đón Bùi Hạ ánh mắt, đống nhiên hô, ngươi lớn mật. Phu phu một tiếng, hắn quỳ trên mặt đất, liền hướng Lạc Tiện bên kia chuyển lên đầu gối, điện hạ, điện hạ. Bùi Hạ một giới thảo dân, dùng võ phạm cấm, vậy mà tại tướng phủ rút kiếm, còn tư thiết công đường muốn cho người đoạn tội, hoàn toàn không đem ngài để vào mắt, điện hạ, kẻ này không thể nhân lượng. Lạc Tiện mắt liếc thấy hắn, lại trộm cảm giác rất trọng địa ngắm một lần Bùi Hạ, mỉm cười, Bùi Hạ, ngươi nhận sao? Ta nhận mẹ hắn. Bùi Hạ bay lên chính là một cước, dẫm lên Dương Hủ gương mặt mập kia liền theo tới đất thượng, chú ý, ngươi là thật muốn mặt không muốn sống à? Ngươi thật cảm thấy ta không dám giết ngươi? Dương Hủ tại Bùi Hạ đế giày, lật liếc trong mắt cùng hắn gắt gao đối mặt. Đúng vậy, hắn không tin Bùi Hạ dám ở trưởng công chúa trước mặt giết người. Nếu như Bùi Hạ là một người cầm lấy kiếm, thốt nhiên trở lại tướng phủ, cái kia Dương Hủ không dám đánh cược. Nhưng bây giờ tình thế rất rõ, nam nhân này muốn vì Diệp Lư ra mặt, muốn vì Từ Thượng tâm bất bình. Cái kia mặc kệ trong miệng hắn nói như thế nào lấy tới lui lẻ loi, nói xong không quan trọng, hắn cũng không thể lại không kiêng nể gì cả. Lạc Tiện trên dưới nhìn xem Dương Hủ không mảy may nhường ra mặt, nhìn xem Bùi Hạ nắm thật chặt kiếm tay. Được rồi, trưởng công chúa chậm rãi mở miệng, Bùi Dư trị bất hiếu tội, trưởng 50, trộm cướp nhà, dù sao chưa thỏa mãn, nhường Dương phủ đổi chút bạc, về phần Dương Hủ. Nàng vươn tay, Ôn Lương chỉ tiêm tại Bùi Hạ trên mu bàn tay nhẹ nhàng gõ gõ, ta còn hữu dụng, ngươi tha hắn một lần. Kép mấy năm này cũng là luyện được, nhìn sự tình chuẩn, nhìn người cũng chuẩn. Có thể làm, sẽ làm. Xử lý không được, liền cắn lên bờ môi, van cầu Bùi công tử mà, tấu chương xong, chương 21, đúng lưu sát chương 21, đúng lưu sát không có Bùi Hạ chịu không được ngón tay mềm. Nhưng Lạc Tiện không giống. Nàng chủ quan thượng cầu ngươi, cùng khách quan thượng mệnh lệnh ngươi, cũng không mâu thuẫn. Cuối cùng, tại Dương Hủ sắp đem răng cắn nát giữ tận thần sát dưới, mấy tên hộ vệ mang theo hắn cùng Bùi Dư xám xịt đi. Thật xúi quẩy. Bùi Hạ nói thầm một tiếng, trong tay trường kiếm xoay chuyển, tuyết phong từ Lạc Tiện Thái Dương bên cạnh sẽ qua, bang một tiếng, chuẩn xác địa bay vào Diệp Lư trong vỏ. Trưởng công chúa một mặt lạnh nhạt, đem bên cạnh Diệp Lư đều nhanh sợ choáng váng. Gác lại chén trà, công chúa điện hạ điểm một cái bên cạnh mình chỗ ngồi, sóng mắt lưu chuyển, nhìn về phía Bùi Hạ, ngồi chứ sao? Bùi Hạ dừng dưng liền ngồi xuống. Nhìn Từ Thượng tâm khỏe mắt chừng này, cho dù đúng Bùi tướng con trai độc nhất, tại trường công chúa điện hạ trước mặt, như vậy vô câu cũng quá mức làm cản. Nàng lại len lén liếc một mắt công chúa đại nhân, còn tốt, Lạc Tiện tựa hồ đối với Bùi Hạ nói chuyện hành động rất tói quen bộ dáng. Điện hạ gõ một cái trên bàn trà chén chén nhỏ, quay đầu nhìn về phía Từ Thượng Tâm, "Thượng Tâm à, chàng ngồi lạnh, ngươi đi giúp ta pha ấm nóng tới." Nói xong, vừa nhìn về phía Diệp Lư, "Diệp hộ vệ, lúc ta tới cấp phụ thượng mang theo một chút đồ vật, ngươi đi thu thập một chút." Diệp Lư chất phác địa gật đầu một cái, quay người liền ra cửa. Từ Thượng Tâm đương nhiên cũng không dám không nghe theo, chỉ là cách trước khi đi, phá lệ dùng sức chiều Bùi Hạ chớp chớp mắt. Nàng nhìn ra được, trưởng công chúa đây là có lời nói muốn cùng Bùi Hạ nói chuyện riêng. "Ngươi nhưng ngàn vạn nói chuyện coi chừng điểm." Chờ tướng phủ hai vị rời đi, Lạc Tiện lại khoát tay áo, lui thị vệ của mình. Chính đường bên trong một lần liền còn lại nàng cùng Bùi Hạ. Trưởng công chúa đúng cái thiết từ người, quen thuộc trước nói chuyện chính sự, ngươi đi xem qua Bùi tướng sao? Bùi Hạ lập tức quay đầu nhìn về phía nàng, không là chết sao? Ta nói di thể, Lạc Tiện hướng phía đại trạch chỗ sâu chép miệng, trưởng thánh cung tu sĩ dùng pháp khí che lại nhục thân, La tiểu cẩm hẳn là đã nói với ngươi. Ngược lại là còn không có nhìn. Bùi Hạ nguyên bản ngay tại chỉnh lý và áo tay dừng một chút, hắn ý thức được là có cái gì nên nhìn. Đối ngoại, ta nói chính là đột phát bệnh cũ, dù sao quốc tướng bỏ mình, can hệ trọng đại, nhưng đối ngươi, ta nhất định phải tình hình thực tế bẩm báo. Công chúa điện hạ đè ép nửa cái bàn trà, thăm dò qua thân thể nương đến Bùi Hạ phụ cận, mặt sắc mặt nghiêm trọng, Bùi Tẩy quanh thân huyết ngưng tụ thành băng, chết tuyệt không tầm thường. Ngưng huyết thành băng. Bùi Hạ trước tiên nghĩ đến Lâm Phong Cốc, cũng có thể là đúng Tiểu Thiên Sơn, công chúa điện hạ đối với những này giang hồ tông môn, tựa hồ cũng không xa lạ gì, mặc kệ cái nào, đều là bắt gì thủ bút. Lâm Phong Cốc đúng Bắc Cảnh tự tông, biến mất tại núi tuyết sâu trong vách núi, có chút thần bí, chỉ lấy một môn Đông Lạnh Huyết Thành Phong Lạnh kiếm thuật lấy xương Cửu Châu. Mà Tiểu Thiên Sơn thì là di tộc Thánh Sơn, không thể đơn giản tính làm giang hồ môn phái, nó địa vị so với trưởng thánh cung chi tại Đại Linh còn muốn càng hơn rất nhiều. Bùi Hạ sờ lên cằm. 15 năm trước U Châu luôn hãm, Bắc Di khấu một bên, binh phong thẳng đến Thiết Tuyệt Quan. Đứt quãng, 15 năm cầm không ngừng qua. Đại Linh cái gọi là dung chuyển bất an hơn phân nửa đều là Bắc Cảnh gây áp lực. Bất quá gần nhất 5 năm này, dựa vào tại Tiêu Vương anh dũng, cùng Bùi Tẩy trị quốc có phương pháp, Đại Linh cảnh nội đã lâu điệu nên đón bình thản cùng phát triển. Nhìn từ điểm này, giết Bùi Tẩy, đối Linh quốc tự nhiên đã kích trọng đại, phía đối diện cảnh chiến sự, sát thực cũng có trợ giúp. Di nhân đúng có động cơ. Bùi Hạ kết thân cha bị người ám sát chuyện này, giữ vững kinh người tỉnh táo. Hắn ăn nhất khối mức, cũng một tháng, ngươi liền không trà ra chút gì. Lạc Tiện nết môi đỏ, rất nghịch ngợm chép miệng một lần, túi đầu rút ra chính mình khăn lụa sát tay, sau đó hứng hờ nói, ta nhớ được, ngươi còn có cái công danh đúng không? Bùi Hạ khẽ giật mình, ngang, đúng có nhất cái. Bùi Hạ 10 năm trước chính là cử nhân. Lạc Tiện còn nói, ngươi vị hôn thê, Từ Thượng Tâm, tại Giang Triều thư viện cầu học ngươi biết ta. Ê, ân. Bọn hắn bên kia gần nhất vừa lúc ở Chiêu Tiên Sinh, yêu cầu tốt nhất có tu vi, càng cao càng tốt, ta nhìn ngươi liền thật thích hợp.
Bùi Hạ nhăn lại cái mặt, làm sao cái ý tứ?
Lạc Tiện khẽ thở dài, Trung Điểu Ti tại Giang Triều Thư Viện phát hiện gián điệp, bởi vì lo lắng đánh cỏ động rắn, cho nên không biết cụ thể là người phương nào.
Bùi Hạ giật mình, ngươi cảm thấy là có người thông qua Từ Thượng Tâm tiếp xúc đến tướng phủ.
Lạc Tiện cũng ứng, dù sao Từ Thượng Tâm đúng Bùi Hạ nàng dâu, nàng chỉ có thể nói, ngươi lại tra đi.
Không phải, ngươi người hội đánh cỏ động rắn, ta liền sẽ không sao.
Ngươi không biết ta, ngươi nhất cái có công danh quan lớn con cháu, mượn sách viện làm cái bán cầu tiến vào triều làm quan, cũng là chuyện rất bình thường.
Cái kia, vậy ta dạy cái gì?
Bùi Hạ chột dạ biểu thị, sách gì kinh, đều 10 năm, ta đã sớm quên sạch.
Không có việc gì, Lạc Tiện trấn an hắn, thư viện có võ khóa, ngươi đi dạy người luyện võ, tổng không có vấn đề à?
Bùi Hạ rất muốn nói, chính mình đúng hôm nay mới nhập võ đạo, nhưng suy nghĩ một lát sau, vẫn là thở dài tiếp nhận.
Trưởng công chúa rất hài lòng, cười vô vô bờ vai của hắn, ta an bài cho ngươi, ngươi bên này trước không nóng nảy đi, dù sao vừa trở về, trong nhà còn cần dàn xếp.
Như thế thật.
Bùi Hạ quay đầu nhìn thoáng qua xốp xếp chính sảnh đại đường, rêu rêu nói, trong nhà cần có nhất dàn xếp, chính là chỗ đó trong ngoài bên ngoài làm người buồn nôn.
Trách ta a.
Công chúa điện hạ thăm dò tới, chớp liếc trong mắt ngắm hắn, được rồi, Dương Hủ nhân phẩm đúng nát, nhưng năng lực vẫn phải có, trong lúc này thành thuế chính là hắn nói lên, là thật bang quốc khố mạo sừng không ít bạc, hắn ngoài 30 có thể làm được hộ bộ viên ngoại lang, cũng không tính toàn dính Bùi tướng ánh sáng.
Liên bao quát hắn một lòng muốn tại Bùi phủ đương gia làm chủ, kỳ thật nghiêm ngặt tới nói, hắn sở cầu cũng không chỉ là gia sản.
Tiên hoàng ủy thác lựa chọn trọng thần, từ trước đều có nhất cái đặc điểm, người này có thể năng lực không đột xuất, nhưng nhất định phải có thể chấp phe phái chi người cầm đầu.
Bùi Tẩy sau khi chết, lưu lại lớn nhất di sản, nhưng thật ra là hắn trên triều đình giao thiệp tài nguyên.
Dương Hủ biết mình không có thể trở thành kế tiếp quốc tướng, nhưng chỉ cần trở thành trên danh nghĩa Bùi phủ người kế nhiệm, cái kia đầy trời ban cho có thể kế thừa đến một chút, cũng đầy đủ hắn tại triều đình dã man sinh trưởng.
Lạc Tiện coi là Bùi Hạ đúng đang giận nàng muốn bảo đảm Dương Hủ.
Nhưng Bùi Hạ đối với cái này chỉ là cười nhạt một tiếng, chỉ có các ngươi những này lăn lộn miếu đường mới có thể đem vấn đề nghĩ phức tạp như vậy, trong mắt của ta, Dương Hủ cho tới bây giờ cũng không phải là cái vấn đề lớn hơn gì.
Ồ,
Bùi công tử có gì cao kiến a?
Làm thiện chính là,
đi vào Cửu Châu 10 năm này, hắn kỳ thật cũng không tại Bắc Sư thành đợi qua bao lâu.
Tạo nên lên bây giờ cái này Bùi Hạ, càng nhiều vẫn là giang hồ.
Hắn không thèm để ý hào môn, không thèm để ý quan đồ, không thèm để ý thanh danh, đối Bùi Hạ tới nói, thật đến tiền chán đến cực điểm một khắc này, liền bọn tới Dương Hủ phụ thượng, một kiếm giết, sau đó quay đầu, lại đi phóng ngựa giang hồ là được.
Cửu Châu có 16 nước, rời lại linh, cũng nhiều muốn đi nơi.
Đối với cái này, Lạc Tiện chỉ là cười khanh khách, ngay mặt ta nhi nói cái gì đó.
Người khác chế điểm.
À đúng, Dương Hủ thuê hung nhập Bắc Sư thành bắt cóc giết người sự tình, ngươi biết sao?
Vừa biết, Lạc Tiện gỡ một lần chính mình cười loạn tóc ai, ngươi yên tâm, chờ ta không cần đến Dương Hủ ngày đó, đây chính là hắn vừa đòi mạng.
Đấu chương xong, chương 22, lão Bùi Di thư chương 22, lão Bùi Di thư Lạc Tiện đi, một thân tuấn tú nam chàng, vòng eo chập chờn, rời cửa chính, trả về mắt chiều Bùi Hạ bấy tay.
Lục Lê trộm cảm giác rất trọng địa từ ngăn tủ đằng sau leo ra, tay nhỏ nhào nhào chính mình quần áo, nhìn Lạc Tiện rời đi phương hướng, nhỏ giọng thầm thì, ta không thích người này.
Bùi Hạ đại thủ xoa tại sọ não của nàng thượng, ta cũng không thích.
Hai tay ôm lấy tiểu nha đầu, hắn quay người đi hướng hậu trạch, đi, đi xem một chút cha ta.
Tại toàn bộ nội thành tới nói, tướng phủ chiếm diện tích cũng không tính đặc biệt lớn, nhưng mấy tiến vào mấy ra vẫn là đi không xong.
Đi theo Từ Thượng Tâm từ cửa sau lúc tiến vào còn không có cảm giác, lúc này biết đúng nhà mình, Bùi Hạ điểm này đơn bạc hồi ức cũng bắt đầu từ từ khôi phục.
Lần theo đường sau lang tiểu thủy tạng, hắn từ từ đi vào trong.
Ven đường có chút hạ nhân nô bộc, nhìn thấy như thế cái mặc áo vải váy người xa lạ đều có chút kinh ngạc, nhất là gặp hắn mang theo cái nữ hoa, càng kinh ngạc.
Đem đến hậu viện nước cư thời điểm, rốt cục có người đem hắn ngăn lại.
Không phải tướng phủ người.
Hai người trên lưng treo đao, áo đen gai đỏ, đúng trưởng thành cung.
Lần theo điểm này thuật pháp linh lực, quả nhiên là đã tìm đúng.
Ta tới gặp cha ta, Bùi Hạ tự giới thiệu, ta đúng Bùi Hạ, các ngươi trong cung cái kia La Tiểu Cẩm, mang ta trở về, La Tiểu Cẩm nhận thức không?
Hai cái áo đen đệ tử mặt cứng rắn giống như đá, một điểm biểu lộ không có.
Hỏng, ta sẽ không phải còn phải chứng minh ta đúng ta đi.
Chính suy nghĩ có phải hay không nên trở về đầu nhường Từ Thượng Tâm mang chính mình đến đâu, nơi xa nước ở giữa truyền đến một tiếng lười biếng bắt chuyện, nhường hắn vào đi.
Hai tên trưởng thánh cung đệ tử lập tức nghe lời địa tránh ra thân vị.
Tướng phủ có nhất phiến hồ nước, gặp nước có cái mộc cư, đúng Bùi Tẩy lúc rảnh rỗi câu cá dùng, về sau lớn tuổi, chịu không nổi chiều, từ từ liền mất đi.
Bùi Hạ đẩy ra cửa phòng, chính giữa bày biện nhất tòa rộng lượng quan tài.
Quan tài bốn góc thượng đều có nhất cái tiểu xảo chung lục lạc lăng không phiêu treo, chung lục lạc cùng chung lục lạc ở giữa núi liền linh lực, tạo thành một trường thật mỏng màng ánh sáng, che khuất quan tài mặt ngoài.
Bùi Hạ hướng phía trước hai bước, tìm vào đầu, liền thấy bên trong ngủ cái lao nhân.
Bùi Tẩy thoạt nhìn, sắc thực rất già, làn da nhũ chặt, râu tóc hoa râm, hợp tại eo thượng tay khô quắt khô gầy.
Nhưng trên thực tế, hắn chỉ có 50 tuổi ra mặt.
Lão Bùi tuy nói chết kỳ lạ, nhưng liền hắn này tấm thân thể, thật muốn công việc, sợ cũng không còn mấy năm.
Cái kia thanh âm lười biếng lần nữa truyền đến.
Bùi Hạ thoáng qua mặt, tại nước cư sân thượng bên cạnh nhìn thấy nhất cái nghiêng người đang nằm ảnh.
Người kia mặc một thân rộng rãi áo xanh, tóc rối tung ngồi trên mặt đất, một nửa hắc một nửa bạch.
Sau lưng của hắn không có mắt, lại hiển nhiên chú ý tới Bùi Hạ ánh mắt, quay đầu qua, cùng Bùi Hạ đối mặt, đồng thời giơ lên trong tay bầu rượu lắc đầu, nghe nói ngươi đi lăn lộn 10 năm giang hồ, học được uống rượu sao, Bùi tiểu tử?
Nghe hắn cái này như quen thuộc ngữ khí, Bùi Hạ không nhịn được hỏi,
ngươi là vị nào?
Ta.
Ngươi ngay cả ta đều.
Người kia đầu tiên là sắc mặt không cam lòng, nhưng rất nhanh lại ngơ ngác một chút. À, đúng, cha ngươi thường cùng ta nhắc lên ngươi, nhưng hai ta, đúng là chưa thấy qua.
Hắn từ sân thượng trên mặt đất ngồi xếp bằng lên đến, vuốt một thanh chính mình cùng ngực râu dài, lão phu Bách Quỷ, trưởng thánh cung Bạch Tỷ Thiên Đức, là cha ngươi chi kỷ bạn cũ, phụ mệnh đến bảo hộ hắn thi thể.
Bách Quỷ, 12 Bạch Tỷ sao?
Bùi Hạ ngoái đầu lại, lại trên dưới dò xét qua hắn, không có quan sát được linh lực dấu vết, đúng nội liễm vào linh phủ.
Sách, lão nhân này nội tình muốn so trước đó tại nhà kho nhìn thấy đôi chân dài phải sâu áp Bùi Hạ ô quyền, vất vả, Ách Bạch Tỷ đi.
Ngan dằm bận dằm, trở lại quê hương không dễ, lao đầu tiếu tiếu, đem trong tay bầu rượu ném cho Bùi Hạ, nơi này khí ẩm trọng, uống một hớp rượu đủ ấm thân thể.
Bùi Hạ tiếp nhận bầu rượu, chóp mũi ngửi một lần, lập tức mắt sáng rực lên, mùi vị rất thuần a.
Ha ha, đúng bác sư rượu ngon nhất phủ ngưỡng, một năm chỉ xuất lục vạn, ba vạn cung cấp hoàng thất, trưởng thành cung, tướng phủ, tạ trụ quốc đều chỉ có thể phân đến nhất vạn.
Ách Quỷ vớt râu mép của mình, mặt mo say hồng, trưởng thánh cung cái kia bạc ta đều sớm uống cho hết, nếu không phải lão Bùi chết tốt lắm, các ngươi tướng phủ cái này bạc, ta còn nếm không đến đâu.
Bùi Hạ ngửa đầu được một hớp, sát thực mùi rượu nồng đậm, hầu có thừa vị.
Bất quá, rượu dịch nhập thể, đồng thời lại còn bay hơi ra một cỗ tinh thuần linh lực, ngồi hồi ở trong kinh mạch, tựa hồ là muốn luận dưỡng Bùi Hạ mạch lạc thể phách.
Đáng tiếc, hắn nhục thân tái tạo, đã sớm luyện không thể luyện, ngoại lai này linh lực, cuối cùng dao động một lát, liền đều tiêu tán.
Ách Quỷ vốn cho rằng chính mình ẩn dưỡng trong rượu linh lực bảo thể, Bùi Hạ khả năng yêu cầu chút thời gian đến thu nạp hóa dụng phần này ngoài ý muốn tiền bối cơ duyên. Không nghĩ tới tiểu tử này liền chép miệng xuống miệng, sau đó giống như một người không có chuyện gì như thế nâng cốc cấm lại ném cho hắn.
Ách Quỷ kinh ngạc nhìn hắn, ngươi không có cảm giác gì sao?
Không.
Bùi Hạ lắc đầu.
Không đúng, rõ ràng từ trên người hắn cảm nhận được linh lực dấu vết.
Nghĩ đến, hắn rời kinh sông 60 năm, mới lăn lộn cái chấn cương cảnh tu vi, chính mình cái này làm trưởng bối, cũng giúp hắn một tay.
Đúng tư chất quá kém, không nhận bổ sao?
Rượu này a, có chút quá thuần.
Bùi Hạ liếm liếm bờ môi, phát biểu đánh giá, nếm bất xuất mát lạnh đến, chỉ có thể nói xem như rượu ngon, nhưng đảm đường không nổi thực phẩm.
Ách Quỷ lần này liền muốn trừng mắt.
Hắn Ách Bạch Tỷ danh xưng bác sư tử thánh, hắn chính miệng định rượu ngon nhất, đến cái này ban bối miệng bên trong, lại còn không được với phẩm.
Bùi tiểu tử, ngươi khẩu khí thật lớn a, vậy ngươi nói một chút, rượu gì mới có thể làm nổi thượng phẩm mà nói?
Vậy nhưng nhiều.
Trong lực lục lê dậy vò muốn đi chơi nước, Bùi Hạ liền xoay người đem nàng để xuống, miệng bên trong tùy ý điệu nói xong, ta từ Thương Lộ Châu đỉnh hồ huyện đến, bọn hắn nơi đó Di Hồng viện bán một loại nguyên hoa tiểu, ngươi chỉ cần đánh nửa cân, ngồi vào huyện thành nam đầu trên ghế dài, bao ngươi uống sống mơ mơ màng màng.
Ha ha, Di Hồng viện đều tới.
Ách Quỷ chỉ có thể chật chật có âm thanh mà tỏ vẻ, tiểu tử ngươi vẫn là đạo hạnh cạn, nếm bất xuất tốt xấu, lần sau có cơ hội, hai ta hảo hảo uống, ta cũng cho ngươi càng càng tiểu lượng.
Bùi Hạ từ chối cho ý kiến, một bên bay nhảy lấy chân nhỏ chơi nước lục lệ thì bụng trộm thẻ lưỡi.
Trên thế giới này, dám cùng Bùi Hạ đụng rượu, chỉ có một loại người,
cái kia chính là còn không có cùng hắn uống qua người.
Bái xin ra mắt tiền bối, Bùi Hạ trọng vừa nhìn về phía nước ở giữa quan tài, làm sao đem di thể thả nơi này, hơi nước nặng như vậy.
Pháp khí yêu cầu, vận chuyển nước chảy khí tức, sinh sinh bất diệt, mới tốt duy trì nhục thân bất hủ.
Ách Quỷ cũng thuận lấy ánh mắt của hắn, nhìn mình lao hưu một quan, tể tướng bỏ mình, nhất đại sự quốc gia, trưởng công chúa nói với ta qua, tại sự tình có mặt mày trước đó, sẽ không phát tăng, lao đuổi khi nào có thể nhập thổ vi ăn, còn phải nhìn ngươi.
Bùi Hạ nhíu mày, ngươi biết ta muốn đi tra án.
Không phải vậy chờ ngươi trở về làm gì?
Lao đầu nói xong, sờ tay vào ngực, lại tìm tòi một lát, cha ngươi còn có một phong di thư bảo tồn tại ta chỗ này, đúng hắn nửa năm trước viết, để lại cho ngươi.
Cái này Ách Quỷ cũng không phải cái tinh xảo giảng cứu người, quốc tướng di thư vật trọng yếu như vậy, hắn liền bổ ở trên người, cầm lúc đi ra đều vo thành một nắm.
Phía trên có pháp khí lưu lại sắc ấn, ngươi nhưng nhìn kỹ, Ách Quỷ chỉ vào phong thư thượng nhất cái tiểu sắc hối, không ai có thể mở ra.
Thấu chương xong, chương 23, đêm nay tỉnh rượu nơi nào?
Chương 23, đêm nay tỉnh rượu nơi nào?
Bùi Hạ run lên, bóc thư ra phong.
Ách Quỷ ngắm hắn, cũng không tránh người.
Yêu cầu tránh, hắn liền sẽ không giao cho ngươi.
Bùi Hạ từ trong phong thư lấy ra một chương gãy đôi đứng lên giấy, phía trên chỉ có hai câu nói.
Câu đầu tiên đúng, ta cho ngươi lưu lại ba con đường, theo thứ tự là Dương Vũ, Diệp Lư, Từ Thường Tâm, ngươi nhưng tự quyết.
Câu thứ hai liền tương đối ngắn gọn, chỉ có bốn chữ, ta chết chớ niệm.
Lục Lê Thuận lấy Bùi Hạ cánh tay trèo lên đến, thăm dò nhìn một mắt, nhỏ giọng hỏi, cái gì ba con đường, làm sao cũng không nói rõ ràng.
Bùi Hạ đem thư giấy vò thành một cục, hắn cứ như vậy, ghét xuẩn, lời nói ở đây nếu là ta nghe không rõ, vậy liền đáng đời chết.
Bất quá, như thế giải thích vì cái gì lấy Bùi Tẩy lão luyện, sau khi chết sẽ ở phụ thượng lưu lại như thế một đám lạ sự.
Hắn khẳng định đúng sớm liền nhìn ra Bùi Dư lòng tham không đáy là người, cũng nhìn ra Dương Hụ không từ thủ đoạn tâm tính.
Nhưng đổi cái góc độ, Bùi Dư lòng tham không đáy, biểu thị chỉ cần ngươi đồng ý nuôi, nàng liền sẽ đúng đầu nghe lời chó.
Vài chục năm, lão Bùi đã sớm cho nàng thuần minh bạch.
Mà Dương Hụ người này, nát đúng nát, nhưng giỏi về luật đuối, vừa lúc Bùi Hạ thích hướng con trường, kết giao nhân mạch tốt con đường.
Cần thiết tốn hao, đơn giản là phân hắn chút danh vọng tiền lãi.
Nếu như Bùi Hạ hữu tâm vào triều làm quan, lui có Bùi Dư kết giao thân thất, tiến vào có Dương Hụ điệt lộ bắc cầu, xem như đường bằng phẳng.
Mà nếu như Bùi Hạ thật sự là buồn nôn hai cái này hắn nát, chịu không nổi loại này trướng khí mù mịt, tại Bùi Tẩy xem ra, cũng là hoàn toàn đã chứng minh hắn cũng không thích hợp tại đại linh quan trường sở soạn lần mò.
Hắn có thể lựa chọn mặt khác hai con đường.
Diệp Lư, chỉ là ý gì,
Bùi Hạ hiện tại còn nhìn không rõ, nhưng lựa chọn từ thưởng tâm hàm nghĩa, đúng rất rõ ràng. Ta đại ca đúng cơ khổ xuất thân, không có bối cảnh, không có dựa vào, chỉ có thể lấy phu bị cương. Bùi Tẩy đối nàng giáo dưỡng rõ ràng cũng rất để bụng, từ thưởng tâm thông minh, nhạy bén, có thể nhẫn lại, chịu khổ, lại thiện lương chính trực, tri ân báo. Nữ nhân như vậy, ngươi mang nàng lần cư sơn lâm cũng tốt, sông sáo giang hồ cũng được, hoặc đi nơi nào làm điểm buôn bán nhỏ, cũng sẽ là nhân sinh ưu giải. Có tướng phủ cái này bạc triệu ra tài đặt cơ sở, tổng sẽ không ăn khang nuốt đồ ăn. Nên nói hay không, tuy nhiên Dương Hủ Bùi Dư không phải vật gì tốt, nhưng nhìn theo góc độ khác, bọn hắn cũng bất quá đúng Bùi Tẩy cấp nhi tử an bài đường lui một con cờ. Ở trên cao nhìn xuống, điều khiển cuộc sống của người khác, cái này Đại Linh Quốc vẫn là cùng năm đó Bùi Hạ rời đi Bắc Sư thời điểm như thế. Hắn sống quá thấu triệt. Ách Quỳ nhìn hắn nhào nặn giấy, hỏi, viết cái gì? Một số lâm trung an bài, vào chiều làm quan cái gì? Ách Quỳ uống một hớp rượu, chợt lưỡi nói, thân thể của hắn một mực không tốt, hơn nửa năm trước hẳn là liền ngờ tới chính mình không lâu nhân thế. Bùi Hạ về nhìn một cái kia vắng lặng im mắng quan tài, vậy làm sao? Không sớm một chút gọi ta trở về. Gọi ngươi hội trở về sao? Bùi Hạ nắm nuốt giấy viết thư tay nắm thật chặt. Nếu như trước nhìn qua phong thư này, ý thức được cái kia mặt lạnh vô tình Đại Linh Quốc tướng, cũng có thể vì nhi tử kế sâu xa, như vậy Bùi Hạ có lẽ sẽ có chút động dung. Vô luận nội tâm là phủ nhận nhưng hai cha con này quan hệ, hắn cũng sẽ không để ý tại lúc Lâm Trung trở lại Bắc Sư thành trấn an nhất cái lão nhân. Nhưng vấn đề là, ngươi đến về tới trước, mới có thể nhìn thấy phong thư này. Bùi Hạ tự giễu nở nụ cười, hắn ngược lại là hiểu rất rõ con trai mình. Ách Bạch Ti dẫn theo bầu rượu, trọng lại nghiêng nằm ở thủy cư trên sân thượng, thì thầm trong miệng, cũng rất tốt, ngươi bây giờ còn có thể lại vì hắn làm chút gì bù, cũng coi là công bằng. Hắn chỉ, tự nhiên là Bùi Tẩy không bình thường tử vong. Cái này trưởng thánh cung rượu loại sơn lót, trước sau đã hai lần biểu thị, Bùi Tẩy chết coi như không tệ, ngươi thật sự là lao đầu bằng hữu sao? Lão nhị, thủy cư truyền ra ngoài đến thanh thủy nữ tử la lên, xưng hô này, hiển nhiên là từ thượng tâm. Bùi Hạ lễ phép hướng trưởng bối cáo tử, đi qua quan tài lúc lại thâm sâu nhìn nằm ở bên trong Bùi Tẩy một mắt, sau đó rời đi đường trước thủy cư. Bên ngoài, đúng bị hai tên thiết diện vô tư trưởng thánh cung áo đen ngăn lại từ thượng tâm. Bùi Hạ hướng nàng vẫy vẫy tay, làm sao còn gọi lão nhị đâu? Cái kia. Từ thượng tâm cả lăm một lần, sau đó thanh âm tiểu nhân giống như con muỗi, cái kia hô cái gì? Hô danh tự nha. Nghe được đúng hô danh tự, từ thượng tâm đỗng nhiên thở dài một hơi, sau đó vỗ ngực một cái, lý trực khí tráng biểu thị, không được, ta khẩn trương. Bùi Hạ nghĩ, gật đầu, lý giải. Đối từ thượng tâm tới nói, tuy nhiên cùng Bùi Hạ hôn sự, nhiều năm trước liền đã định ra. Nhưng ở thực tế trong sinh hoạt, Bùi Hạ cái tên này tại nàng mà nói, không khác truyền thuyết xa vời, đó là nghe qua chưa thấy qua. Nàng yêu cầu một chút thời gian. Lưỡng người sóng vai từ thủy cư đi ra, trên đường đi lại dẫn tới rất nhiều hạ nhân nô bộc liên tiếp ghé mắt. Chỗ này, đúng Đại Linh Quốc tướng phủ, không sai a. Làm sao hai người này, nhất cái nho sam có mảnh vá, nhất cái vải bố dính lấy bẩn khối. Lục Lê cưới tại Bùi Hạ trên cổ, duỗi dài cánh tay nhỏ, một đường tại nói dốc lang tiểu trên đỉnh vân vân. Bùi Hạ một bên không kiên nhẫn nhường nàng dừng tay, một bên hỏi bên cạnh Từ Thượng Tâm, Dương Hủ Bùi Dư đều lăn ra ngoài rồi. Ừm. Từ Thượng Tâm gật đầu. Dù sao trưởng công chúa đều mở miệng, Dương Hủ bây giờ mất tướng phủ bằng cầm, nhưng bạn không còn dám làm trái lạc tiện ý chỉ. Còn có chút chính bọn hắn sân nhỏ giải rác gia dụng cùng người hầu, ngươi nhìn. Đồ vật lưu lại, người đều xéo đi. Từ Thượng Tâm nôn nhất cái đầu lưỡi, cái này Bùi thiếu gia cùng lao quốc tướng thật sự là một điểm không giống, làm lên sự tỉnh tới qua tại gọn gàng mà linh hoạt, giống như nửa điểm không có nghĩ sâu ý tứ. Còn có rất nhiều những chuyện khác. Từ Thượng Tâm rỗi ra ngón tay, từng cái nếm lấy. Trong nhà sản nghiệp trước đó đều là Dương Hủ tại cầm giữ, yêu cầu ngươi đi đón tay. Liên quan tới Dương Hủ sự tình, còn có ngươi trở về sự tình, hiện trong phủ trên dưới rất nhiều người đều còn chưa biết. Ngươi đi xa phương về, lẽ ra nội thành hứa nhiều trưởng bối, đều cần ngươi đi tiếp. Đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là lao ra tăng sự, tuy nói có trưởng thánh cung pháp khí gia trì, nhưng dù sao đều một tháng. Bùi Hạ đưa tay đánh gãy nàng, ta cảm thấy còn có cái càng khẩn cấp sự tình. Từ Thượng Tâm ngẩng đầu lên, sáng long lanh con mắt chớp chớp, cái gì? Cơm tối. Lục Lê bụng không lại để, có thể là trên đường Diệp Lư cho ăn qua. Nhưng Bùi Hạ còn cái gì cũng chưa ăn đâu. Hắn xoa cái bụng, biểu thị, còn có chỗ ở của ta, ban đêm ta ngủ chỗ nào, ngươi ăn bài sao? Ăn cơm dễ giải quyết. Thế nhưng là Bùi Hạ trở về bội vàng, gian phòng của hắn vẫn đúng là không thu thập đi ra. Từ Thượng Tâm dương mắt, thử thăm dò hỏi, nếu không ngủ lão gia trước đó gian phòng. Không đi, dáng vẻ dán mua quá nặng đi. Cái kia muốn bất hòa Diệp Lư chen chen. Ồ, hắn nhất tên hộ vệ thậm chí còn có viện tử của mình. A không, hắn ngủ giường chung. Quá mức a, ta tốt xấu là thiếu gia đâu. Bùi Hạ gãi gãi đầu, nếu không ngủ chỗ ngươi đi. Ngủ? Chỗ nào? Từ Thượng Tâm thanh âm trực chuyển cao vút, không được. Lục Lê đúng lúc đó tại trên cổ hắn méo méo hồng, sau đó duỗi ra tay nhỏ gõ gõ sọ não của hắn, ngươi quên à nha. Bùi Hạ cũng gõ gõ sọ não của chính mình, a, đúng, còn có cái đồ chơi này. Từ Thượng Tâm không do nội tình, như cũng mặt mũi tràn đầy đề phòng, ngươi thực sự phải ngủ cũng được, ta đi cùng bọn nha hoàn chen chen. Không cần, cái kia. Bùi Hạ nghiêm túc hỏi, nội thành có kỹ viện sao? Giúp ta đi mở cái phòng được không? Tấu chương xong, chương 24, có người như vậy chương 24, có người như vậy từ Vi Sơn về Bắc Sư đoạn đường này nửa tháng, nghiêm ngặt tới nói Bùi Hạ liền không có ngủ qua. Cho dù áp chế họa trệ đã bị hắn đã luyện thành theo bản năng. Nhưng trên thực tế, liền xem như cái gọi là thu nhập chỗ sâu trong óc lúc, họa trệ ảnh hưởng vẫn tại bao giờ cũng địa quất roi tinh thần của hắn. gào thét cùng rít lên mang tới đau đớn không phải không tồn tại, hắn chỉ là quen thuộc. Bất quá bây giờ, người cũng đã đến Bắc Sư Thành, thực sự không cần thiết chính mình chống cự lấy. Chỉ cần giống như tại Đỉnh Hồ huyện thời điểm như thế, tìm một cái trời tối người yên lúc, vẫn đám người tụ tập, lại cảm xúc kịch liệt địa phương, cùng họa trệ ảnh hưởng đối sông, vậy hắn liền có thể chân thật ngủ ngon giấc. Cho nên hắn vô ý thức hỏi kỹ viện. Chờ nhìn thấy Từ Thượng Tâm bị định tại nguyên chỗ thời điểm, hắn mới nhớ tới. A, vị hôn thê tới. Kỹ viện, không có. Từ Thượng Tâm sau khi từ biệt đầu, không muốn để cho Bùi Hạ nhìn thấy mặt mình, Thành Bắc có giáo phượng, Lộ Viễn, ngươi muốn, hiện tại được nhanh đi. Bùi Hạ vốn là tưởng giải thích, nhưng lời đến quẹ miệng, nhưng lại cảm thấy, cái này hiểu lầm chưa chắc không tốt. Lục Lê tóm lấy tóc của hắn, la lên, đi đi, ta muốn đi đi dạo chợ đêm. Bùi Hạ vừa muốn cất bước, Từ Thượng Tâm lại hô một tiếng, chờ một chút. Hắn quay đầu, đã nhìn thấy đại ca che mặt băng xương điệu nói, ngươi còn muốn mang quả lê đi, cái này đúng sao? Đem hải tử lưu lại, nàng đêm nay cùng ta ngủ. Lục Lê đương nhiên không chịu, hai chân rảo tại Bùi Hạ trên cổ chết sống không chịu buông ra. Vẫn là Bùi Hạ trùng điệp ho một tiếng, Hạ Vi Sơn trước đó ngươi đáp ứng ta cái gì tới? Lục Lê lúc này mới bất đắc dĩ bị Bùi Hạ từ trên đầu hái xuống. Nha đầu này dã, ngươi nhưng phải nhìn kỹ. Bùi Hạ nói. Từ Thượng Tâm ôm hải tử, liếc mắt liền xoay người, không nhọc Bùi công tử lo lắng, sớm đi đi ôn nhu hương bên trong nằm ngủ đi. Bùi Hạ nhìn nàng bóng lưng, nhún vai, cất bước ra cửa. Màn đêm dần dần đến, xa xa đám mây bắt đầu biến ảm đạm. Lạc Thần Phong một ngày nở hoa, trêu đến hôm nay trưởng thánh cung cũng phá lệ bận rộn. Tu kiến tại Lạc Thần trên sườn núi, 12 tòa bạch tí điện đều hứng chịu tới ảnh hưởng. Có chút bạch tí thích hoa, cũng không sao. Hoặc là giống như ách quỷ như vậy, ngày bình thường rất ít tại trưởng thánh cung lưu lại, cũng không quá mức quan trọng. Khá là phiền phái chính là tùy chi ngã, hắn tọa hạ không ít đệ tử, hôm nay liền chỉ cho hắn thanh lý cung điện. Mà khẩn yếu nhất thì là những cái kia đang lúc bế quan bạch tí đi, rất nhiều môn nhân lại sợ hoa thụ ảnh hưởng đến bọn hắn bế quan, lại sợ tự tiện thanh lý ngược lại quá nhiều, nấn ná gian lo sợ bất an, làm cho trong cung trên dưới đều có chút táo bạo. Đối La Tiểu Cẩm tới nói, đó là cái chuyện tốt. Trần Quan Hải tại tông môn nhập môn pháp khí trước an tĩnh chờ, thẳng đến quang mang lóe lên, một đạo thân ảnh hiểu điệu từ đó đi ra, hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Cứ việc tia sáng ảm đạm, hắn vẫn là nhìn thấy La Tiểu Cẩm trên chóp mũi tinh mịn mồ hôi, có thể thấy được nàng lần này đuổi rất gấp. Hắn ánh mắt hỏi ý. La Tiểu Cẩm chiều hắn nhẹ nhàng gật đầu, có chút hiểm, nội thành môn kém chút liền nuốt. Tần Hàng cây vải vào không được nội thành, hai người về tông môn phục mệnh trước đó, đem tiểu nữ hải kia nắm nuôi dưỡng ở ngoại thành một gia đình. La Tiểu Cẩm muốn đi thăm viếng, liền thế tất yếu trước xuyên qua nội thành. Đi tới đi lui cần thời gian không ngắn, còn may là đuổi tại nội thành đóng cửa trước đó trở về. Trần Quan Hải nháy mắt mấy cái, trong con ngươi toát ra mấy phần trấn an. Bởi vì hôm nay dị tượng, trưởng thánh cung trong ngoài bận rộn, không có nhiều người sẽ đi để ý hai cái giá trị thủ sơn môn đệ tử, cấp La Tiểu Cẩm làm việc cung cấp không ít thuận tiện. Nữ hải thanh kiếm nghiêng dựa vào trên lan can, chính mình ngửa người, đem nửa người mò về không trung, nhìn điểm đầy sao trời bầu trời, thở phào một cái, tỉnh đúng tỉnh, không khóc không náo, lại như cái đầu gỗ như thế. La Tiểu Cẩm quần áo vốn là kế sát, kéo đưa vòng eo, càng hiện ra nửa người trên thiếu nữ đường cong. Trần Quan Hải không dám nhìn nàng, quay mặt chỗ khác. La Tiểu Cẩm lắc đầu, có một miếng cơm ăn, cũng chỉ có thể coi là từ hoa quả tươi biến thành xuất sinh, nàng đến lại bắt đầu lại từ đầu cuộc sống của mình, mới có thể biến trở về một người. Điểm ấy, không có người so với La Tiểu Cẩm hiểu hơn. Năm đó nếu không phải tiểu tỷ ân trọng, chỉ sợ nàng cũng sẽ chỉ ở cái nào đó quyền quý tùy ý đùa bỡn chung, từ một loại chết lặng đi hướng một loại khác chết lặng, cuối cùng cả đời cũng vô pháp đào thoát cái kia tàn nhẫn vòng xoáy. Phải nghĩ biện pháp cho nàng cái tốt hơn một chút an trí. La Tiểu Cẩm nói như vậy. Lúc này đến phiên Trần Quan Hải lắc đầu. La Tiểu Cẩm có thể từ nhất cái Tần Hàng đi cho tới hôm nay bước này, là bởi vì năm đó người kia có được đầy đủ năng lượng khổng lồ, chỉ cần một câu, liền đầy đủ nghịch lấy tất cả mọi người thành kiến vì La Tiểu Cẩm cải mệnh. Nhưng giờ này ngày này, La Tiểu Cẩm lại chỉ là trưởng thánh cung nhất cái đệ tử tầm thường mà thôi. Cho dù tu vi hàng đầu, cũng chỉ là áo đen gai đỏ. Trần Quan Hải khả năng địa vị muốn so nàng hơi cao chút, nhưng cũng chưa nói tới lời gì ngữ quyền. Điểm ấy, La Tiểu Cẩm chính mình cũng minh bạch. Nhưng chẳng lẽ, liền muốn như thế để đó mặc kệ sao? Hai người trẻ tuổi cách tông môn truyền thống pháp khí, cứ như vậy lẫn nhau trầm mặc. Nửa ngày chi hậu, Trần Quan Hải đỗng nhiên ngẩng đầu. La Tiểu Cẩm biến sắc. Trần Quan Hải thì ánh mắt khẩn thiết. Tên kia không phải đứng đắn gì người, hán. La Tiểu Cẩm hồi tưởng đến đêm hôm đó thấy hết thảy. Nói cái gì đem nàng cùng con lừa lưu tại rừng núi hoang vắng, liên người mang huyết một đường choáng nhiều lần mới trở lại doanh địa, loại này cực kỳ tàn ác hành vi, ngược lại cũng thôi. La Tiểu Cẩm tu tập huyết pháp, chịu khổ đầu nhiều, không quan tâm điểm ấy. Nàng chân chính lo lắng, đúng nàng thậm chí còn không có cùng Trần Quan Hải để cập qua, cái kia cái gọi là hỏa trệ. Đêm đó họ Trương quả hán thế nhưng là cái ngũ cảnh tổ sư, tự nhiên vẹn vẹn bởi vì nhìn thấy cái gì, liền hai mắt bạo lồi, đại não nổ tung mà chết. Ta muốn đến loại trình độ này, rất khó để cho người ta tin tưởng Bùi Hạ thành phần. Huống chi, tướng phủ hiện đang sợ cũng không yên ổn, ta nghe nói hắn cái kia tiện nghi tỷ tỷ và tỷ phu, đối tướng phủ mưu đồ đã lâu, hắn nhất cái trà trộn giang hồ lùng cỏ, không bị chơi chết cũng không tệ rồi, chỉ sợ không có gì dư lực. Trần Quan Hải cảm thấy La Tiểu Cẩm nói rất đúng. Nhưng vậy thì thế nào? Lần nữa cũng lần bất quá hai người bọn hắn vô danh tiểu tốt. Trần Quan Hải chuẩn bị tiếp tục hướng La Tiểu Cẩm nói ánh mắt, nơi xa lại truyền đến tiếng bước chân dồn dập. Hai người lập tức thu hồi các loại ngã trồng đó, cầm lên kiếm, bản bản chính chính địa đứng ngay ngắn. Người đến là nhất cái áo xám tiểu đồng, loại này trang phục đúng trưởng thánh cung còn chưa bái sư không nhập môn đệ tử mặc. Những người này ở đây trong cung chủ yếu phụ trách việc vặt, quét dọn vệ sinh, chỉnh lý nhà kho, bưng trà đổ nước. Đương nhiên, nói là chưa nhập môn nhưng kỳ thật đại bộ phận đều không nhập môn được, làm cả một đời tạp dịch có khối người. Tiểu Đồng trong tay bưng lấy nhất cái tranh cuộn, bay chạy tới, xa xa liền hướng phía La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải bắt chuyện, sư minh sư tỷ. La Tiểu Cẩm nhìn chăm chú nhìn lên, cái này Tiểu Đồng nàng nhận ra, tựa như là Hàn Bạch Tỷ ở trong cung. Thế nào? Có vấn đề? Tiểu Đồng chạy đến phụ cận, thở hồng hộc giơ lên trong tay tranh cuộn, sư tôn vang rền trưởng thành cung, nói môn nhân đệ tử quá khứ, hoặc là tương lai, nếu có nhìn thấy người này, nhất định phải thông bẩm nàng. Cái kia tranh cuộn đúng một bức họa. La Tiểu Cẩm triển khai, liền thấy trên bức họa, đúng một chương có chút gầy vào mặt, ngũ quan ngược lại là anh tuấn, chính là vành mắt rất nặng, cảm giác giống như là nhiều năm không ngủ qua no bụng cảm giác như thế. Khóe mắt nàng giật một cái, quay đầu nhìn về phía Tiểu Đồng, Hàn Bạch Tỷ, tìm người này làm cái gì? Tiểu Đồng nghiêm mặt, rất chân thành địa nói, hắn đem Hàn Bạch Tỷ đánh, còn đoạt nàng pháp khí. Tấu chương xong, chương 25, thố tử chương 25, thố tử La Tiểu Cẩm cùng Trần Quan Hải liếc nhau một cái. Hai người đều lộ ra khó có thể tin thần sắc. Ai đem ai đánh? La Tiểu Cẩm nhỏ giọng hỏi đồng tử, Hàn Bạch Tỷ nói, "A, không." Đồng tử ngẩng lên thẳng thắn mặt, nàng nói là, nhất thời vô ý bị người này từ thủ hạ chạy thoát, còn tốt lưu lại pháp khí ở trên người hắn, dễ dàng cho tìm kiếm. La Tiểu Cẩm ánh mắt quái dị xem hắn, "Vậy sao ngươi nói là bị đánh?" Trên đầu nàng trống thật lớn cái bao. Trưởng Thánh Bạch Tỷ không có chiếu, tùy tiện không tiện rời đi trưởng thành cùng, trong thành có lẽ có khó giải quyết sự vụ lúc, liền thường xuyên đúng Hàn Bạch Tỷ để xuất thủ. Hàn Đấu Chí ngoại trừ đúng thiên thức cảnh quân nhân, đồng thời cũng là ngũ cảnh tổ sư, tập có một môn thân ngoại hóa thân thuật pháp. Tạo nên phân thân tuy nhiên không kịp bản thể, nhưng cũng tại tầm thường hóa nguyên cảnh phía trên, đối phó bác sư thành tạp vụ việc vặt, dư xài. Xem ra lúc này, Hàn Đấu Chí cũng là đưa tại Bùi Hạ trên tay. Nghĩ như vậy, La Tiểu Cẩm cũng cảm thấy hợp lý đứng lên. Dù sao từ đêm qua cái kia quả hán tình muốn nhìn, Bùi Hạ cái gọi là họa trệ đối với tố sư phải có lấy cực mạnh áp chế lực, Hàn Bạch Tỷ hóa thân khả năng cũng là thụ ảnh hưởng này, không có thể phát huy ra nhiều ít uy lực. La sư tỷ ngươi là gặp qua sao? Tiểu Đồng hỏi. La Tiểu Cẩm đương nhiên gật đầu, đây là quốc tướng phủ công tử, Bùi Hạ. Nàng không nhận không ra, bởi vì Bùi Hạ chính là nàng từ Vi Sơn mang về. Đó là Bùi Tẩy Nhi tử, tương lai không thể nói trước liền sẽ cùng trưởng thánh cung có cái gì chính thức tiếp xúc, đến lúc đó bị nhận ra, La Tiểu Cẩm nhưng nói không rõ ràng. Tiểu Đồng mở to hai mắt nhìn, thân phận của đối phương nhường hắn cũng có chút giật mình. Đem họa chụp kẹp tiến vào dưới nách, Tiểu Đồng đội vàng cáo tử, hướng phía Hàn Đấu Chí cung điện chạy mau trở về. Trần Quan Hải chú ý tới La Tiểu Cẩm vẫn đang ngó chừng áo xám Tiểu Đồng bóng lưng. La Tiểu Cẩm khẽ động quẹ miệng, Hàn Bạch Tỷ lìa đúng tùy tính chút, giống chúng ta, nào dám trêu ghẹo sư phụ. Trường Thánh cung Bạch Tỷ thập nhị cũng liền đều có các tính cách quen thuộc, tùy chi ngã xem như tương đối nghiêm khắc, nhất là tại trên dưới lễ nghi bên trên, không giống Hàn Đấu Chí như vậy tùy tính. Dạ giá trị đứng không bao lâu, nơi xa chợt thấy cái kia áo xám Tiểu Đồng lại chạy trở về. Hắn thở hồng hộc nhìn La Tiểu Cẩm, nói ra, sư tôn nói, ngày mai nhường La sư tỷ cùng nàng cùng đi tướng phụ xác nhận. Trần Quan Hải quay đầu nhìn nàng, La Tiểu Cẩm mặt mũi tràn đầy mở mịt. Không phải, ta còn vùng không thoát con hàng này rồi. Xuân chim hót gáy, đội vàng năng sớm, tỉnh lại tòa này Cựu Châu lớn nhất đô thành. Hôm qua toàn thành hùng lục, sáng nay tuận lấy gió nhẹ, đường phố đều là mùi thơm ngát. Nơi xa cao ngất lạc bên trên thần sơn, đầy trời phấn hồng bay xuống, nhất thời hoa rơi toàn thành, lại thành đầu một lần tuyệt cảnh. Nghe nói từ hôm qua bắt đầu, mấy chỗ tốt ngắm hoa quán rượu trà tứ đều kín người hết chỗ. Tướng phủ liền không cái này tốt phúc lợi, nó tại nội thành, cách Lạc Thần Phong quá gần, nhìn liền không đủ rõ ràng. Trong viện còn dễ dàng trồng chất cánh hoa, trêu đến phủ thượng hạ nhân từng đợt oán trách. Diệp Lư sáng sớm luyện qua kiếm, phòng ngoài qua ngõ hẻm thời điểm liền nghe đến bọn hắn đang thì thầm nói chuyện. Một nửa đang nói hoa sự tình, một nửa đang nói Bùi Hạ. Hôm qua cùng Dương Hủ xung đột lúc, người ở chỗ này không nhiều, nhưng đi qua một đêm, tự mình thông chuyển, trong phủ trên dưới cũng đều biết xảy ra chuyện gì. Tướng phủ xem như đổi ngày. Đối Diệp Lư tới nói, đây cũng là chuyện tốt. Không nói những cái khác, chỉ ít từ thượng tâm địa vị khẳng định cũng sẽ nước lên thì thuyền lên, đến tương lai thoáng qua một cái môn, cái kia chính là nghiêm chỉnh phụ thượng phu nhân. Sau đó chuyển qua góc hành lang, liền thấy từ thượng tâm ngồi tại trên bậc thang, hai tay bưng lấy quai hàm, lăng lăng đang ngẩn người. Diệp Lư nhìn chung quanh một vòng, hỏi, thiếu gia đâu? Giáo phường đâu? Từ thượng tâm mặt không thay đổi đáp, lúc này khả năng còn không có lên. Diệp Lư khiếp sợ chỉ vào ngoài cửa, giáo phường. Ngang, hắn hôm qua nói phải ngủ ta chỗ ấy, ta không đồng ý, hắn liền đi giáo phường. Diệp Lư nháy mắt mấy cái. Chủ này nhà chuyện phòng khe, lẽ ra không phải hắn có thể lắm miệng. Nhưng từ thượng tâm gần giống như hắn thời gian tới tướng phủ, hai người rất quen thuộc nhẫm, trong âm thầm sắp xỉ tỷ đệ, bằng không hắn cũng sẽ không chuyên hoa 50 lượng mời người đi giúp từ thượng tâm ra mặt. Hắn cân nhắc một chút dùng từ, nói ra, thiếu gia huyết khí phương cương, có một số việc cũng không tốt khước từ hắn, đúng không? Từ thượng tâm không nói lời nào. Diệp Lư cẩn thận từng ly từng tí hỏi, tức giận. Nàng lắc đầu, hôm qua chợt nghe thời điểm là có chút, nhưng sáng nay đứng lên, lại phát hiện chính mình cũng không tức giận, ôn bài chi hậu thậm chí một lần quên người như vậy. Vậy ngươi ở chỗ này? Ta ở chỗ này suy nghĩ. Từ thượng tâm thở dài, vỗ vỗ chính mình cũ trường sam, từ bậc thang đứng lên, nhìn cửa phụ phương hướng, nhẹ nói, ta đúng lao ra nhà về, không có hắn, ta chết sớm. Hắn cung cấp ta ăn mặc, để cho ta đọc sách, dạy ta rõ lý lẽ, biết thiện ác, hiểu tiến thối, ân cùng tái tạo, ta một mực coi hắn là cha nhìn, cũng cảm thấy, chỉ cần là hắn nghĩ, ta cái gì đều có thể đi làm. Cho nên tốt vài năm nay, đối chuyện hôn sự này, ta đều không cảm thấy có cái gì, nghĩ đến chờ sau này qua môn, ta liền có thể danh chính ngôn thuận gọi hắn cha, cũng rất tốt. Nhưng hôm qua ta bỗng nhiên ý thức được, Bùi Hạ không phải nhất cái ký hiệu, không phải nhất cái không nói lời nào, không đi động, không suy nghĩ có gỗ, hắn đúng cá nhân, hắn có cuộc sống của mình. Từ Thường Tâm nhìn về phía Diệp Lư, ánh mắt dường như đúng tại hỏi thăm hắn, nghe đã hiểu ra chưa? Diệp Lư lúc lắc đầu, trường năng cũ. Chính là, Từ Thường Tâm đơn giản tổng quát, hắn khả năng căn bản liền không muốn cưới ta. Diệp Lư sững sờ trong chốc lát, tựa hồ là đang xử lý cái này phức tạp trước sau quan hệ. Một lát sau, hắn hỏi nhất cái vấn đề mấu chốt, cái kia, ngươi muốn gả sao? Từ Thường Tâm đống nhiên quay đầu nhìn về phía hắn, thần sắc kinh ngạc địa chỉ vào chính mình mặt, ta còn có thể tuyển. Hai người tựa hồ tại đều đang suy tư một loại nào đó vượt qua bản thân qua lại nhân sinh lý giải vấn đề. Tại nhìn nhau không nói gì chung, trong hậu đường bạch 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 nhảy lên đi ra một đầu bóng đen. Lục Lê bởi theo một cái thỏ hai dài tử chạy tới tiền viện, hô một tiếng, trở về rồi trở về á. Sau đó bên ngoài cửa chính, quả nhiên đi tới nhất cái gầy gò nam người thân ảnh. Lục Lê vốn là muốn xông lên đi, chạy đến một nửa, đống nhiên mũi nhíu một cái, không đúng. Sau đó sinh sinh ngưng lại chân. Bùi Hạ tóc cứ nhẹp, trên thân cũng ẩm ướt hơn phân nửa, hơn nữa tràn ngập nhất cố quỷ dị hôi chua vị. Ê! Từ Thường Tâm trên dưới nhìn hắn, ngươi không phải đi giáo phường qua dạ sao? Bùi Hạ liếc mắt, bọn hắn nói ta quần áo không chỉnh tề, không cho phép đi vào. À, Bùi Hạ mặc vẫn là hắn cái tia thân vải bố vải tí đi, quá thấp kém, đang dạy phường khả năng không tính chính thức trang, có nhục phong nguyệt. Diệp Lư cẩn thận nhìn qua thiếu gia nhà mình, vậy ngươi tối hôm qua liên ngủ ở giáo phường hậu viện trong ngõ nhỏ? Bùi Hạ nghiêng đầu, từ tóc mình thượng méo một cái nước, buổi sáng trời còn chưa sáng đâu, không biết cái gì đồ chơi, một chậu túi trên mặt ta, thật xối quẩy. Từ Thường Tâm, Diệp Lư, Lục Lê, y Từ Thường Tâm nhất là khinh bỉ, đáng đời, ngươi tình nguyện ngủ trên đường, cũng không chịu hồi phủ sao? Ngươi biết cái gì? Bùi Hạ nói xong, khẽ cong eo, vừa vặn sách ở chạy qua bên chân thố tử, hắn giơ lên bé thỏ trắng lắc lắc, tranh thủ thời gian tìm người cho ta nấu nước nóng, còn có cái này thố tử, cũng làm cho ta bồi bổ. Đấu chương xong, chương 26, tạ ra bọt khí chương 26, tạ ra bọt khí. Bùi Hạ tắm rửa, đổi quần áo, gặm thố tử. Cơm nước no nê nằm trên ghế sở chính mình bụng nhỏ. Lục Lê chính bây quanh cái ghế của hắn đang chạy vòng, một bên chạy một bên lẩm bẩm lầu bầu nói, muốn đi đi dạo phiên chợ, muốn đi đi dạo phiên chợ. Bùi Hạ nắm chặt cổ áo của nàng, đem nàng nhấc lên, uy hiếp giống như nói, ngươi lại nhao nhao ta, ta liền muốn khảo giáo công khóa của ngươi. Tiểu nha đầu lập tức không lên tiếng. Bùi Hạ tiểu thiếu, đem nàng gắt lại. Cũng chính là hù dọa một chút nàng mà thôi, Bùi Hạ hiện tại tâm tình khó được tốt đẹp. Muốn nói bác sư thành chính là không giống, hôm qua đang dạy phường sau đường phố ngủ một đêm, tuy nhiên ngủ đầu đường, nhưng giấc ngủ chất lượng lại kỳ dai. Vừa rồi tắm rửa xong hắn chiếu chiếu tấm gương, chính mình mắt quầng thâm đều giống như khinh đạm rất nhiều. Vốn là coi là từ Vi Sơn trở về, một đường hơn nửa tháng không ngủ, chỉ định phải nghỉ ngơi cái vài ngày mới có thể chậm tới. Hiện tại cũng có điểm thần hoàn khí túc ý tứ. Một bên xỉa răng, hắn một bên suy nghĩ, có phải hay không nên đi trước đem chính sự làm. Nhất niệm vừa lên, ngoài cửa truyền đến thông bẩm. Lạc Tiện sai nhân đến thông tri, nói Giang Triều thư viện sự tình đã làm thỏa đáng, nhường Bùi Hạ tùy ý tiến đến là đủ. Bù gật đưa gối đầu, tới thẳng kịp thời. Vừa vặn Từ Thượng Tâm từ phía sau đường đi ra, nàng đổi lại mình nho sam, nghiêng bác lấy nhất cái cũ kỹ tay mại, cùng Bùi Hạ nói, vậy ta đi trước thư viện, đợi chút nữa buổi trưa tan học trở về, ta lại dẫn ngươi đi kiểm tra một cái phụ thượng sản nghiệp. Bùi Hạ hướng nàng khoát khoát tay, ta đi chung với ngươi. Từ Thượng Tâm nhấc lông mày, ngươi đi làm cái gì? Ta đi. Bác cảnh gián điệp bí mật sự tình ở trong miệng nấn ná một lần, Bùi Hạ biểu thị, ta đi làm tiên sinh. Từ Thượng Tâm cười, cười rất không lễ phép, ngươi dạy cái gì? Ta cũng là cái cử nhân có được hay không? Bùi Hạ cường điệu, ta đi dạy võ khóa. Cái này cùng cử nhân có quan hệ gì sao? Cái này có thể chứng minh, tập võ cũng không ảnh hưởng chúng cử. Từ Thường Tâm cười khan hai tiếng lấy đó khinh thường, quay đầu bắt đầu đổi giày, vừa nói, đúng trưởng công chúa cho ngươi đi à. Lúc này đến phiên Bùi Hạ ngoài ý muốn, làm sao ngươi biết? Trong thư viện có không ít tiên sinh đều là, thân có công danh, trong nhà lại có bối cảnh, tại thư viện dạy 2 năm thư, sau đó tiến cử vào triều, điểm xuất phát hội cao chút. Không chỉ có như thế, môn hạ đạo lý tương lai nếu là khoa khảo nhập sĩ, cũng đều là nhân mạch, có lợi mà vô hại, đúng thượng thừa tiến vào quan tri đạo. Từ Thường Tâm thay xong giày, nắm thật chặt khóa bao của mình móc treo, liền đứng phía trước trong nội viện quay người nhìn hắn, đi à. Cô nương tóc xanh tóc dài, duyên dáng yêu kiều nhất cái ngoái nhìn Bùi Hạ sững sờ một chút. Hắn lười biếng đứng dậy, thầm thì trong miệng, ngươi y phục này cũng quá cũ, chờ hôm nay ta lớp, ta dẫn ngươi đi làm một thân. Từ Thường Tâm giang hai tay ra, cúi đầu nhìn một chút chính mình có mảnh vá nho sam, ta cảm thấy còn tốt ta. Nhìn xem hai người sóng vai rời đi bóng lưng, Lục Lê ôm chân bàn, nhăn lại khuôn mặt nhỏ thở dài thở ngắn. Xét thấy nhau nhau đến Bùi Hạ có thể sẽ bị khảo giáo bài tập, cho nên nàng có được, không có ý định đi làm theo đôi. Chỉ là ngắm lấy sư phụ sư nương như thế xứng, lại không nhịn được khổ sở. Hai người bọn hắn đem tiếp sau hài tử, sẽ không phải muốn ta đến mang a. Giang Triều thư viện không ở bên trong thành, tuy nhiên dựa vào bắc, nhưng đối với tướng phụ tới nói, đường xá vẫn rất xa. Từ Thường Tâm đi ở phía trước, bước nhanh đều, đối với lộ trình cùng thời gian, hiển nhiên kinh nghiệm phong phú. Bùi Hạ liền đi theo bên cạnh nàng, bên đường trái ngắm nhìn phải, thỉnh thoảng cũng có chút ngạc nhiên phát hiện. Hắn xuyên qua tới chi hậu không bao lâu, liền rời đi bắc sư, đối với tòa thành thị này, lớn hệ thống thượng hắn coi như hiểu rõ, nhưng nhỏ đến chợ bữa, liền chưa nói tới quen thuộc. Buổi sáng vãng lai người đi đường cũng nhiều, phần lớn dọc theo phố dài hai bên ghé qua, ở giữa rộng lớn trên đại đạo, thì thỉnh thoảng có xe ngựa chạy qua. Bùi Hạ nhìn xe ngựa rời đi, hỏi Từ Thưởng Tâm nói, "Ngày mai, nếu không cũng chuẩn bị cho ngươi một chiếc xe ngựa ngồi một chút." Từ Thưởng Tâm lắc đầu, cước trình chừng chút, cũng rèn luyện thân thể. Tiết kiệm đến lúc, cũng tốt ôn bài không phải. Từ Thưởng Tâm quay đầu lại nhìn hắn, nói khẽ, "Tiền bạc thượng sự tình, tốt nhất vẫn là tình một tình." Nàng nói, "Lão gia đã qua đời, bây giờ Dương Hủ lại bị ngươi khu trục, tướng phủ tuy nhiên dưới mắt vẫn là tướng phủ, nhưng nói thật lên, phủ thượng đã không người trong triều đảm nhiệm chức vụ, tuy nhiên hệ ngươi danh nghĩa còn có không ít sản nghiệp, nhưng trong đó rất nhiều sinh ý nếu là không có chế lấp, sẽ rất khó làm." Chẳng trách, đuổi đi Dương Hủ đuổi dư, Từ Thưởng Tâm tại phủ thượng địa vị đúng nông nô xoay người, nhưng cũng không gặp nàng cho mình an bài thứ gì. Bùi Hạ nhìn xem gò má của nàng, người đêm qua liền suy nghĩ những này. Từ Thưởng Tâm vẫn ở phía trước dẫn đường, thanh âm chậm rãi truyền đến, chuyện trong quan trường ta không hiểu, cũng không giúp được một tay, cũng chỉ có thể hết sức lo liệu một lần phụ thượng một bạn. Bùi Hạ nhìn xem bóng lưng của nàng, không nhịn được nết miệng cười cười. Từ Thưởng Tâm nhìn không thấy hắn cười, chỉ nói tiếp đi, cũng may, ta nhìn trưởng công chúa đối ngươi ấn tượng rất không tệ bộ dáng, còn an bài ngươi đi thư viện, có lẽ không bao lâu nữa, ngươi cũng có thể vào triều làm quan, coi như làm không được tể tướng, có cái 5-6 phẩm đồng lộc cũng đủ rồi, cùng lắm thì liền đem phụ thượng hạ nhân phân phát chút. Trưởng công chúa là tiện, tại Bùi Hạ xem ra cũng không phải là cái người có thể tin được. Giống như hôm qua, hắn cùng Dương Hủ vừa xung đột, nàng đã đến phụ thượng, hiển nhiên là tin tức mau lẹ. Hoặc là, đúng trước kia đã nhìn chằm chằm Bùi Hạ. Hoặc là, chính là vẫn đang ngó trường tướng phủ. Nếu như là cái trước, vậy tương đương đúng nàng một đường nhìn xem Từ Thưởng Tâm bị hàm trúc trói đi mà không có động tác. Nếu như là cái sau, cái kia mang ý nghĩa, trải qua thời gian dài đối với Dương Hủ ngầm chiếm tướng phủ, ý đồ thay vào đó cử động, nàng đều đúng ngầm đồng ý đương nhiên, cũng có thể là chính là rất trùng hợp. Từ Thưởng Tâm nói rất thành khẩn, nhưng Bùi Hạ cũng không có nghe loạn, dọc theo đường đi qua mấy cái sạp hàng, hắn lại mua một ít ăn. Còn đưa cái xốp bánh bao cấp Từ Thưởng Tâm. Nữ hài bất đắc dĩ trừng mắt liếc hắn một cái, nhưng mua đều mua, cũng chỉ có thể hai tay nắm ướt, cẩn thận từng ly từng tí cắn. Một mực đi đến nội thành môn, bởi vì sáng sớm nhiều người, yêu cầu thoáng xếp hàng. Bùi Hạ đang cùng Từ Thưởng Tâm trò chuyện thư viện một số tình huống đâu, nơi xa bỗng nhiên lái tới một chiếc xe ngựa, chậm rãi đứng tại bọn hắn bên cạnh. Tiểu toa thượng bén màn bài lên, lộ ra hé mở góc cạnh rõ ràng khuôn mặt. Người này một đôi mày kiếm, ngũ quan anh tuấn, liếc mắt nhìn về phía Từ Thưởng Tâm. Hắn tựa hồ có chút ngoài ý muốn chung lại nắm nuốt mấy phần kinh hỉ, đồng thời lại trở ngại đoan trang, lộ ra một chút co gắp, rõ ràng tướng mạo cao lạnh, lại phảng phất 10 phần ngại ngùng. "Thứ cô nương, thật là khéo a." Hắn mở miệng. Cấp Bùi Hạ nghe đần độn. "Ngươi đặc biệt mã sẽ còn bóp bọt khí âm." Từ Thưởng Tâm miệng bên trong còn ngậm nửa cái bánh bao, chỉ có thể mở to hai mắt, chiều hắn gật gật đầu, "Ô ô ừm." Bọt khí ca đầu tiên là thất thố một lần, sau đó giống như là đột nhiên phản ứng kịp, "À, cái kia, muốn hay không ngồi xe ngựa của ta? Có thể đi con đạo, không cần xếp hàng." Từ Thưởng Tâm vẫn là ngậm bánh bao, lắc đầu, "Ô ô ô." Một bên Bùi Hạ ngược lại là buồn bực lên, "Ngươi có quan thân sao?" Trên xe ngựa người kia nháy mắt mấy cái, giống như là vừa vặn mới chú ý tới bên cạnh Bùi Hạ như thế, "Thưởng Tâm, vị này là..." "Thưởng Tâm đều tới." Bùi Hạ mắt trợn trắng lên, "Ta đúng ngươi." Từ Thưởng Tâm vội vàng bổ nhào vào Bùi Hạ trên thân, một tay bịt hắn miệng. Nữ hài miệng nhỏ 2-3 miếng đem bánh bao ăn vào đi, sau đó dán Bùi Hạ lốt hai, thấp giọng, "Cha hắn đúng ta tốt." Bùi Hạ ánh mắt quỷ dị nhìn xem nàng, "Làm sao ngươi biết ta muốn nói gì?" Tấu chương xong, chương 27, muốn dạy không loại chương 27, muốn dạy không loại tạ tốt chính là cái kia tạ tốt. Quan thân tiền tố đặc biệt dáng dấp cái kia. Nói như vậy, Bùi Tẩy khi còn sống đều phải nhường vị này thượng trụ quốc một đầu. Luận công văn, tạ tốt trấn thủ Bắc Cương 20 năm, Bắc Di quả thực là đợi đến hắn bị triệu hồi triều, mới dám cử binh xuôi nam. Mặc dù bây giờ vì Tiêu Vương ca công tụng đức không ít người, nhưng ám đâm đâm cũng có rất nhiều người đang nghị luận, nói nếu như tạ tốt không đi, U Châu sẽ không ném. Luận quyền hành, tạ tốt đảm nhiệm Vũ Linh quân giám quân dung sự, đối với Bắc sư cấm quân có hạn chế quyền lực, liền kinh thành quan võ tới nói, xem như ít có thực quyền phái. Còn có rất mấu chốt một điểm ở chỗ, tạ tốt người này, hắn đúng vị bốn cảnh binh gia đúng toàn bộ Bắc sư thành biết đánh nhau nhất người. Không giống với 12 cảnh võ đạo, cũng khác biệt tại 9 cảnh tổ sư, binh gia cùng vọng khí đều chỉ phân có 5 cái cảnh giới. Binh gia lấy thế làm mệ tâm, thậm chí không cùng Cửu Châu Linh Hải câu thông, không cần khám định tư chất. Nó vẽ giới nhất là thông tục dễ hiểu. Nhất cảnh tiêu bách nhân chạm, nhị cảnh tiêu thiên nhân chạm, tam cảnh tiêu vạn nhân chạm, bốn cảnh thì được xưng là huyết trấn quốc. Cần quân trận ở giữa giết người là thế, thế thành thì phá cảnh, về phần chiến trận giết địch muốn giết đủ nhiều thiếu mới có thể thành tựu một vị huyết trấn quốc, cái kia chính là người bên ngoài chớ hiểu. Có lẽ là bởi vì không câu thông linh hải, thiếu khuyết linh lực phụ trợ, binh gia loại này quân thế quái vật, không có các loại huyền diệu thủ đoạn, lại duy trì có chiến lược người tiên. Liên giống với Hàm Trúc lão đạo, ngươi muốn nói trưởng thánh cung Bạch Tí Thiên tức hạ tràng, hắn còn dám ba bảo. Nhưng tạ tốt như vậy huyết trấn quốc, hắn nhìn một chút đều muốn bạo tạc. Vị này các loại trên ý nghĩa đế quốc hàng rào, tại Bùi Tẩy bỏ mình bây giờ, nhưng nói là vương triều người thứ nhất. Bùi Hạ vừa nghiêng đầu, lỗ tai cọ tại Từ Thưởng Tâm trên môi, hắn phảng phất giống như chưa phát giác nhìn thoáng qua trên xe ngựa cái kia ước so với chính mình lớn tuổi có chút công tử nhà họ Tạ, Tạ Hoàn. Hắn đúng nhớ kỹ có người như vậy. Tạ còn ngồi ở trong xe, một mắt bắt được Từ Thưởng Tâm bở môi thân tại Bùi Hạ trên lỗ tai động tác. Ánh mắt hắn híp một mắt, dáng vẻ cạnh cỡm bên trong rốt cục không nhịn được lộ ra một chút lanh ý, ngươi là người phương nào? Bùi Hạ vươn tay, nắm ở Từ Thưởng Tâm bả vai, đem nàng hướng trong lồng ngực của mình khẽ nghiêng, sau đó chỉ nữ hải, đây là ta đại ca. Từ Thưởng Tâm thì ngẩng đầu lên, hơi có vẻ lúng túng nhìn xem Tạ Hoàn, đồng dạng đưa tay chỉ Bùi Hạ, ừm, ta nhị đệ. Tạ Hoàn lông mi rung động, ánh mắt cụ xuống, giống như là đột nhiên không có rồi hào hứng, nói một tiếng, vậy chúng ta vẫn là thư viện tiến đi, thưởng tâm. Bùi Hạ vội vàng hô, không phải nói ngồi xe ngựa sao? Xe ngựa chậm rãi lái về phía quan đạo cửa thành, xa xa truyền đến Tạ Hoàn một câu, không ngồi được. Đến Tạ ra xe ngựa đi xa, Bùi Hạ mới bung ra nắm cả Từ Thượng Tâm bả vai tay, cười lạnh nói, tiểu tử cùng hắn cha nhất cái đức hạnh, háo sắc cực kỳ. Từ Thượng Tâm bị Bùi Hạ từ trong ngực phóng xuất, vội vàng nắm thật chặt cũng không nông rộng quần áo, chôn cái đầu xoay người qua, đem chính mình có chút nóng lên mặt giấu đi. Nhỏ giọng nói ra, ta nhìn, đồ ta đúng tiếp theo, càng giống đúng sông ngươi tới. Ồ, nói thế nào? Ngươi hôm qua tại phủ thượng cùng Dương Hủ có xung đột, trưởng công chúa đều tới, người bên ngoài có lẽ không biết nội tình, Tạ phủ làm sao có thể không tin tức? Bùi Hạ có chút ngoài ý muốn nhìn về phía nàng, cho nên hắn nhìn thấy ta cùng ngươi đồng hành, khẳng định biết ta là ai, vẫn còn ra vẻ không biết. Nữ Hải vỗ vỗ mặt, ngẩng đầu lên ngoái nhìn nhìn hắn, nói không chừng đúng muốn chọc giận ngươi đây. Bùi tẩy chết rồi, Dương Hủ xéo đi, Bùi Hạ bên người hiện tại đến một vòng, liên nhất cái làm quan đều không có. Thật muốn bên đường cùng Tạ Hoàn động thủ, sự tình có thể lớn có thể nhỏ, rất có thao tác không gian. Ta chọc hắn rồi. Bùi Hạ phát ra nhất cái rất không hợp thói thường vấn đề. Từ Thường Tâm vội vàng chiều hắn nhón chân lên, có chút ít tự hào vô vô bộ ngực, ta đây. Bùi Hạ liếc mắt, tấm lấy đại ca bà bay, liền đẩy nàng xếp hàng hướng về phía trước. Từ Thường Tâm một bên bị đẩy, một bên có chút không cam lòng hỏi, ta tốt xấu đúng ngươi vị hôn thê à? Sau lưng chuyển đến Bùi Hạ trả lời, không, ngươi đúng ta đại ca. Từ Thường Tâm bụng mặt, thở dài một tiếng, nghiệp chứng a. Từ Thường Tâm đi thư viện đọc sách đúng có báo cáo chuẩn bị, nàng có thể tại nội thành môn đăng ký, chỉ cần tại cố định đoạn thời gian trở về, liền có thể không cần giao nạp nội thành thuế. Bùi Hạ tạm thời còn không có đãi ngộ này, khả năng thư viện tiên sinh thân phận vẫn chưa đi hạ lưu trình tới. Bởi vì Tạ Hoàn làm trễ nải công phu, ra nội thành chi hậu, Từ Thường Tâm bước chân rõ ràng tăng tốc không ít. Bùi Hạ theo ở phía sau nhìn một đường, đột nhiên hỏi, Tạ Hoàn, trước kia cũng thường xuyên mời người cùng một chỗ ngồi xe ngựa sao? Từ Thường Tâm không quay đầu, gặp liền sẽ. Ngươi chưa từng đồng ý. Ta nhờ ngươi a lão nhị. Từ Thường Tâm quay sang, tức giận nhìn hắn, ta trên danh nghĩa thế nhưng là ngươi chưa xuất giá nàng dâu, ta làm sao có thể cùng nhà khác nam tử ngồi chung một xe? Vậy nếu như ngươi không có hôn ước mang theo đâu? Bùi Hạ vấn đề này, nhường nguyên bản bước nhanh đi đường Từ Thường Tâm dừng một chút chân. Nàng nghĩ đến sáng nay ở trong viện suy nghĩ vấn đề kia. Bùi Hạ, có phải thật vậy hay không không nguyện ý cưới chính mình? Nữ Hải nhún vai một cái, tiếp tục cất bước, vậy ta cũng không thừa. Bùi Hạ không hỏi lại nàng vì cái gì, chỉ là cười đuổi đến hai bước, lại dựng ở bờ vai của nàng, yên tâm, ta thể sống chết cản vệ đại ca tự do chọn tàu quyền lực. Từ Thường Tâm cảm giác được một loại thâm trầm, tưởng muốn nói chuyện lại không biết nói cái gì, cảm giác bất lực. Hai người đến thư viện thời điểm, ảo khóa còn chưa có bắt đầu. Từ Thường Tâm đi trường học, Bùi Hạ thì trực tiếp hướng hậu viện đi tìm viện trưởng. Viện trưởng đúng tiếp vào, nói có vị tiên sinh muốn tới thư viện thụ võ khóa, nhưng nhìn thấy Bùi Hạ thời điểm, vẫn là sững sờ một chút, có chút quá trẻ tuổi. Viện trưởng lịch duyệt phong phú, ngược lại là không có lắm miệng cái gì, chỉ là mang theo Bùi Hạ thô sơ giản lược đi thăm một vòng Giang Triều thư viện, trọng điểm tại võ tràng bên này dừng. Bùi tiên sinh thư đến viện là người phương nào thụ ý, lão hủ có biết một hai. Lão viện trưởng cân nhắc dùng từ, cho nên cũng chỉ là nhắc nhở Bùi tiên sinh, ta viện mặc dù không lấy thụ võ lấy rừng, nhưng trong viện học sinh phần lớn gia cảnh giàu có, cho nên tu hành sự tình cũng đều mưa dầm thấm đất có chỗ đọc lướt qua. Bùi Hạ minh bạch hắn ý tứ, chắp tay, viện trưởng yên tâm. Lão viện trưởng đệ lên tay, vậy ta liền sẽ sai người đi đem ngươi võ khóa thẻ số phụ lên. Võ khóa thẻ số? Đó là cái gì? À, ta viện giảng kinh giảng bài đều là danh nho chỉ đạo, một số tiểu đạo việc học thì treo biển hành nghề tại trường học bên ngoài, hứng thú học sinh có thể buổi chiều tự hành lấy bài nghe giảng bài. Bùi Hạ nháy mắt mấy cái, vậy có phải hay không nói, nếu là không ứng cử viên ta khóa, ta liền có thể ăn không hứng rồi. Lão viện trưởng quả nhiên kiến thức rộng rãi, ha ha cười, đúng có không ít tiên sinh không khóa có thể lên, bất quá không hướng đúng không kịp ăn, ngài như vậy, đến ta viện đi học, là muốn giao tiền. Bùi Hạ, a, yên tâm, trưởng công chúa bên kia đã cho ngươi trả tiền rồi. Lão viện trưởng nói xong, từ trong tay áo lấy ra nhất cái tiểu xảo tấm bảng gỗ, phía trên sớm liền khắc xong Bùi Hạ danh tự. Lão đầu cười híp mắt biểu thị, về sau ngài nếu là còn có cùng loại nhu cầu bằng hữu, cũng không ngại đều giới thiệu đến chúng ta Giang Triều thư viện đến, muốn dạy không loại nhà. Càng muộn, không nói, vậy lên nhất cái á họ hai, tấu chương xong, chương 28, võ khóa chương 28, võ khóa Giang Triều thư viện địa phương là rất lớn, đây cũng là hắn lựa chọn xây ở ngoại thành nguyên nhân, nếu không phải như thế, cũng mở không được những cái kia thất thất bát bát tiểu đạo tạp khóa. Lão viện trưởng rời đi về sau, Bùi Hạ chính mình lại chuyển hai vòng, ngoại trừ trường tư, nơi này còn có quán trẻ tiệm cơm cơ thất, cùng với số lượng không nhiều học sinh phòng ngủ. Rất có điểm Bùi Hạ đời trước cái kia đại học ý tứ, rất có kiến thiết mạch suy nghĩ. Đáng tiếc, Đại Linh dù sao cũng là phong kiến vương triều, thư viện căn bản vẫn là khoa cử nhập sĩ, nhìn từ điểm này, Giang Triều rất khó vượt qua nội thành Thiên Nga thư viện. Bùi Hạ chuyển xong, lại đi trở về đến võ tràng. Buổi sáng bình thường đều đúng thư kinh việc học thời gian, giống như Từ Thượng Tâm liền đã đang nghe giảng bài. Võ tràng thượng nhân không nhiều, nhưng cũng có một chút. Đúng vậy, có chút người trẻ tuổi thư đến viện, hắn vẫn thật là đúng chuyên vị tập võ tới. Bùi Hạ ủi đầu, vụ trộm ở bên cạnh nghe trong chốc lát. Ngươi đừng nói, thư viện cái này võ khóa, vẫn đúng là rất có tiền cảnh. Kỳ thật Bắc Sư Thành cũng không ít tu hành tông môn. Đúng vậy, trong Vương Thành có tông môn cũng rất bình thường, mỗi ngày mở cửa nghênh đón mang đến, ngẫu nhiên cũng tiếp một số hộ vệ việc, hoặc là làm chút thiên tài địa bảo mua bán. Nhưng là đối Bắc Sư Thành những người có tiền này nhà hài tử tới nói, muốn bọn hắn nhập môn đi làm đệ tử, ba cửu tam năm luyện, còn muốn hiếu kính sư trưởng phục tùng bằng giáo, lại có chút nan vì bọn họ. Thật muốn nói là con em quyền quý đi, đại khái có thể mời cái tu sĩ đến phủ đến dạy, vậy những này không trên không dưới làm sao bây giờ đâu? Ai, thư đến viện. Thư viện võ khóa tiên sinh nhưng nói là đủ loại. Bùi Hạ đi dạo một vòng, có nhìn thấy giáo thụ cầm cấu tay, đây là trong quân xuất ngũ tu sĩ. Có truyền thụ tử nạp công, đây cũng là trong thành tông môn tu sĩ. Thậm chí còn có dạy bảo dùng như thế nào linh lực mở khóa. Không phải, cái này không báo quan. Bùi Hạ cọ a cọ, cũng cọ đến mấy vị tiên sinh, cùng bọn hắn hàn huyên trò chuyện. Nhân gia cũng không phải hoàn toàn không có thu nhập, Giang Triều thư viện đúng rất biết nhìn dưới người đồ ăn đĩa, tỉ như trong quân xuất ngũ tu sĩ, chính là có tu kim. Mà trong thành tông môn phái tới giờ học tu sĩ, thì là không có thù lao. Cái trước chính là chỉ vào cái này xuống tạo, mà cái sau càng giống đúng đến cho nhà mình tông môn dẫn lưu. Hậu sinh, ngươi nhìn ta cái này 72 lộ liêu âm thối có phải hay không vô cùng lợi hại? Cái gì? Ngươi hỏi vì cái gì 72 lộ ta chỉ dạy nhị lộ? Cái kia còn lại 70 chân đúng tông môn bí tịch, ngươi đến cùng ta về núi đi học á? Thư viện học sinh hơn phân nửa không thế nào để ý tới, nhưng chợt có một hai cái vào sơn môn cũng là chuyện tốt. Coi như thật chiêu không đến người, có thể tại thư viện mở đường giảng bài, xem như cấp tông môn tuyên truyền, những người tuổi trẻ này phần lớn rất có gia tư, bọn hắn truyền miệng, giải đến dân gian, tự nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều điều kiện người thích hợp đến nhà bái sư. Loại này cùng thư viện tính đôi bên cùng có lợi. Bùi Hạ tìm kiếm một vòng, muốn nói không chỉ có không có tu kim tiền lương, còn muốn lấy lại, tựa hồ liền hắn nhất cái. Cũng thế, Bùi Hạ tuổi tác, tại thư viện bình thường đều là làm học sinh, nói trong tay hắn có thật đồ vật, thực sự rất khó làm cho người tin phục. Đơn giản là lăn lộn cái lý lịch, tương lai tốt tiến cử vào triều, loại người này thư viện cũng tiếp đãi nhiều. Cứ như vậy đi dạo xung quanh, giữa trưa tại thư viện tiệm cơm ăn một điểm. Chờ đến xế chiều giờ mùi hứa, học xá bên kia từ từ ồn ào đứng lên. Trận thế này Bùi Hạ hôm qua tiếp từ thượng tâm thời điểm gặp qua, đúng học sinh tan học. Một đám nho sam học sinh, phần lớn là hướng phía thư viện đại môn trực tiếp rời đi. Từ một số nhỏ thì hướng học túc phương hướng đi, hẳn là ngủ lại tại thư viện. Còn có một số, liền hướng võ tràng tới. Bùi Hạ vội vàng cả sửa lại một chút quần áo, tìm cái dễ thấy địa phương, gác tay đứng vững. Mắt thấy các học sinh từ từ chen chúc đến chính mình quen biết võ khóa tiên sinh chung quanh, mà Bùi Hạ bên người vẫn là không có mưa ai. Hắn không khỏi sờ lên cái mũi, ý đồ làm dịu xấu hổ. Hắc. Một tiếng thanh thúy bắt chuyện, tay nhỏ tại Bùi Hạ cong lên trên tay vỗ một cái. Bùi Hạ quay đầu, liền thấy mặc miếng vá nho sam từ thượng tâm chính ngựa đầu tại chiều hắn cười. Thế nào? Nàng hỏi. Bùi Hạ buông tay, ngươi đều trông thấy nha. Từ thượng tâm hiểu rõ thư viện tình huống, đối với cái này tự nhiên không ngoài ý muốn, chỉ là hướng phía thân sau vẫy vẫy tay. Rất nhanh, một cao một thấp hai cái tiểu hỏa tử liền ấp úng chạy tới. Từ thượng tâm chỉ vào hai người bọn họ đối Bùi Hạ nói ra, ta mang theo bằng hữu đến cấp ngươi cổ động. Hai người này có chút quen mắt, chính là ngày đó đi theo từ thượng tâm tại thư viện trong rừng cây đánh người cái kia hai. Hai vị nhìn Bùi Hạ cũng khá quen, bất quá khi Thiên Bùi Hạ che mặt, nhất thời ngược lại không dám nhận. Cái này cao gầy chính là Lý Nhị, mập lùn đúng Lưu Tam. Từ thượng tâm giới thiệu nói. Bùi Hạ hổ khu chấn động. Danh tự này thật sự là giản lược mà không mất đi tinh xảo, đê tiện trung lại lộ ra cao quý. Từ thượng tâm cũng biết hai cái vị này danh tự có chút tùy ý, tiểu giải thích do nói, Lý Hai là trong nhà đột nhiên giàu, còn chưa đổi tên, Lưu Tam đúng hành thường chi tử, mới vừa ở Bắc Sư định cư. Sắc thực không có gì nội tình dáng vẻ. Cao gầy Lý Nhị tựa hồ đối với người xa lạ Bùi Hạ có chút kháng cự, hắn tiến đến từ thượng tâm bên cạnh, hỏi, "Từ tỷ, hắn đúng?" "Hắn đúng." Từ thượng tâm đấy mắt nhấp nháy ánh sáng, phun ra nuốt vào một lát, "Ta nhị đệ." Lý Nhị Lưu Tam nổi lòng tôn kính, "Từ tỷ quả nhiên cao minh, thư viện tiên sinh đều là người đệ đệ." Bùi Hạ tựa hồ đối với cái chức vị này không có gì không hài lòng, hắn trái phải nhìn quanh, giống như liền ba các ngươi. Từ thượng tâm cảm thấy rất bình thường, ngươi trẻ tuổi, lại không có gì danh vọng, cũng không phải cái nào danh môn chính phái xuất thân, chỉ treo một cái tên, ai sẽ đến à? Vừa dứt lời, nhất cái ngữ khí thanh lãnh, tiếng nói khàn khàn, mang chút một chút lăn lộn bọt khí giọng nam từ đám người sau lưng truyền đến, "Ta tới." Bốn người cùng một chỗ quay đầu, quả nhiên địa thấy được một thân xanh đen vân vân cầm y Tạ Hoàn. Tạ công tử cái này ngoại hình thật không phải là dùng để trưng cho đẹp. 1m8 cái đầu so với Bùi Hạ còn cao hơn một chút chút, dáng người ngay ngắn, bả vai rộng lớn, tăng thêm mày kiếm mắt sáng, rất giống đúng từ thoại bản bên trong đi ra. Lý Nhị Lưu Tam nhìn thấy hắn, vẫn không cảm giác được đến có cái gì. Bùi Hạ cùng Từ Thượng Tâm thì không hẹn mà cùng rụt lại cổ. Liếc nhau, bọn hắn đều hiểu, cháu trai này tuyệt đối là gây chuyện tới. Tạ còn xa xa đi tới, một mắt đều không có nhìn Bùi Hạ, nhìn chằm chằm vào Từ Thượng Tâm. Đi tới gần, nắm lướt uống họng ôn nhu nói, nghe nói ngươi muốn tập võ, ta bồi bồi ngươi. Bùi Hạ bị hắn hai đến cả người nổi da gà, ngươi muốn học ta còn không nghĩ dạy đâu. Tạ Hoàn quay đầu, liếc mắt với hắn, ta đưa tiền. Nói xong, phía sau hắn lập tức cùng lên đến nhất cái người hầu, từ trong ngực lấy ra một trương 100 lượng ngân phiếu. Bùi Hạ lạnh hừ một tiếng, đem tiền tiếp nhận, bắt đầu đi học. Từ Thượng Tâm lập tức bỏ xuống Tạ Hoàn, nhanh đi mấy bước kéo lấy Bùi Hạ cánh tay, thấp giọng, tiền này ngươi cũng thu à? Bùi Hạ trấn an giống như đập vỗ tay của nàng lưng, một hồi tan học còn muốn làm cho ngươi y phục đâu, nhiều ít giấy điểm, ngươi không phải nói phụ thượng tài chính khan hiếm sao? Từ Thượng Tâm nhíu chặt lông mày, ngươi có biết hay không nặng nhẹ? Đây chính là Tạ tốt như tử, hắn đến thượng võ khóa, có thể cho ngươi để mắt, cho ta để mắt. Bùi Hạ thư triển đuôi lông mày chậm rãi bước lên, lời này nhường hắn lao tử tới nói còn tạm được. Tấu chương xong.